bên này không khí chất lượng thật sự không có cách nào cùng bên kia so với, ngốc bên kia thời gian dài một điểm lại đây lại có điểm không thích ứng. Trong miệng nói nhỏ đồng thời, Không Xương dường như ngã quắp ở mềm mại trên giường lớn. Trong đầu rất loạn, lập tức là các loại máu tanh hình ảnh, lập tức là các thôn dân vấn đề, dồn dập hỗn loạn đầu một đoàn tương hồ. Muốn A nghĩ, miễn cưỡng lên tinh thần, chuyện kế tiếp có vẻ như rất nhiều, thiên đầu vạn tự hắn lại trong khoảng thời gian ngắn không biết từ nơi nào bắt đầu. Nghĩ nhiều như thế làm gì, tốt xấu hiện tại đàn ông cũng là người có tiền, làm sao có thể chuyện gì đều tự thân làm, không thiếu tiền. Tìm người chạy cho ta chân đi, động động miệng lưỡi vấn đề ta xoắn suýt cái len sợi. Tìm cái thư ký và vân vân, có việc thư ký làm, không có chuyện gì. Khúc khục, đình chỉ, ta có tiểu miêu. Vấn đề là ai thích hợp giúp mình chân chạy làm việc đây. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vỗ hót một cái, có, Hùng Đại, liền đầu kia cậu Hùng vậy ra hỏa không thể thích hợp hơn. Liền người mang nhà máy đều mua cho hắn, mình nói toán, muốn làm sao làm Hùng Đại chính là cái kẻ vô lại, căn bản thì sẽ không hỏi nhiều cái gì, hơn nữa cái kia nhà máy địa phương rất lớn mà đủ hẻo lánh, điều kiện hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại di động ra liền chuẩn bị cho Hùng Đại đánh tới, nhưng mà phát hiện điện thoại di động lại không điện. Nạp điện, mấy phút sau khởi động máy, không chờ hắn gọi điện thoại, một trận điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn nhắc nhở trực tiếp để hắn điện thoại di động kẹt chết. Không nói gì, chờ tới điện thoại di động khôi phục vận chuyển sau, hơi hơi ngắm vài lần, phát hiện lượng tin tức mặc dù lớn, nhưng là liền mấy cái như vậy người. Mười mấy điện thoại chưa nhận bên trong, cha hắn có hai cái, Lưu Thanh Sơn một, Tống Quốc Đào hai cái, Hùng Đại năm, những thứ khác toàn bộ hắn meo là Tống Nhất Đạo. Cho tới tin nhắn, ngoại trừ hai cái thông tin công ty rác rưởi tin nhắn ở ngoài, vẫn toàn bộ đều là Tống Nhất Đạo, tất cả đều là một ít cái có ở hay không, tìm ngươi có việc gấp, hết sức khẩn cấp bên trong phí lời. Người nhà quan trọng, Bạch Dương cái thứ nhất cho cha trở về quá khứ. Cha, tìm ta chuyện gì? Mau mau làm đứa con trai tốt, dù sao cha mẹ đem mình nuôi lớn cũng không dễ dàng. Cũng không có gì sự, chính là lần thứ ba theo giai đoạn tiền hàng ta đã cho ngươi đánh tới, ngươi chú ý một chút. Hả? Cha không nói Bạch Dương còn thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Đúng rồi, tiểu tử ngươi ngày hôm qua chạy chỗ nào đi rồi điên đi tới. Gọi điện thoại cho người không tiếp. Ngạch, ta đi làm quá mệt mỏi, điện thoại di động không điện quên sung. Gãi đầu một cái tên này tùy tiện viện cái cớ dao động. Tiểu tử thúi lúc nào mới có thể dài lớn, từ cái ở bên ngoài chú ý một chút, đừng làm cho lão tử lo lắng. Vâng vâng vâng, cha dạy rất đúng, lão nhân gia ngươi còn có chuyện gì hả? Cha a. Con trai của ngươi ta rất bận rộn a, đừng mò mẫm được không? Bận rộn nữa ở trước mặt cha mẹ cũng phải nhịn. Kha kha, nhi tử, có một tin tức tốt nói cho ngươi biết, ngươi đoán đoán là cái gì? Bạch Kiến Quân đột nhiên thần bí hề hề nói. Bạch Dương trừng mắt lên, kinh hô, cha, không biết là mẹ phải cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội và vân vân chứ? Chuyện này quả là quá tốt rồi. Lan con bê, muốn đi đâu rồi ngươi? Lão tử nói thật cho ngươi biết đi, cha ngươi ta phát tài rồi. Lần trước từ chỗ ngươi mua vật liệu gỗ, ta để công nhân chế tạo thành sa hoa gỗ thiệt gia cụ, đầy đủ mấy chục bộ, đã mua đi ra ngoài chín mặc lên, 48 triệu. Cái khác phần lớn bị dự định sẽ chờ giao hàng thu khoản đây. Ai? Ngươi nói bây giờ người có tiền làm sao cứ như vậy nhiều? Cha ngươi ta cái kia phá nhà máy chân tâm không đáng chú ý a. Bạch Dương đầy sau đầu hát tuyến, không ngờ như thế cha đây là đến ta đây nhi làm đến sắt đến rồi. Trước tiên chúc mừng cha tài nguyên rộng rãi tiến vào. Sau đó ta muốn hỏi chính là sau đó ta là có thể an tâm làm một ăn no chờ chết gạo trùng. Ha, ngươi đúng là nghĩ hay lắm, đừng cho ta xả những thứ vô dụng này, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi cái kia công ty gì còn có loại kia vật liệu gỗ không? Bạch Kiến Quân không có một chút nào thật không tiện trực tiếp hỏi, đối với chính mình nhi tử còn cần khách khí. Bạch Dương biết cha đây là nếm trải ngon ngọt, gãi đầu một cái nói, tạm thời đã không có điều ngươi muốn nói ta hướng về công ty xin lại đi nhập hàng. Có điều đến chờ một quãng thời gian, đến thời điểm điện thoại thông báo ngươi. Tình cảm kia tốt, có điều tiền trả. Cùng lần trước như thế. Bạch Dương nói tới chém đinh thiết thiết. Cha à, cũng chính là con trai của ngươi mới sẽ làm ra loại này náo tàn giao dịch, có điều ai cho ngươi là ta cha đây. Tiểu tử, như vậy có thể hay không không tốt. Cha ngươi nếu như không yên lòng nói, qua một thời gian ngắn chờ ông chủ rảnh rỗi ta xin hắn cùng ngươi ăn bữa cơm được rồi. Bạch Dương mau mau dao động, cha không phải người ngu, trong lòng rõ ràng lắm. Chỉ là vào lúc này mới mịt mở nói ra mà thôi. Sau đó đến tìm cái thời gian làm hai người áo liệm bản giao động một hồi cha, một lời nói dối cần rất nhiều lời nói dối đi bổ sung, chân tâm lui. Vậy cũng tốt, ta đi làm việc trước. Cúp điện thoại, Bạch Dương lần thứ hai vào đầu, làm ra cụ thật như vậy kiếm tiền. Mấy bộ là có thể bán mấy chục triệu. có điều người có tiền tâm tư hắn đại khái hiểu chút, mua đắt tiền mua xong, không thiếu tiền, bởi vì hắn trên căn bản chính là làm như vậy. Chính sự nhi quan trọng, những thứ khác đặt một bên, bấm Hùng Đại điện thoại của. Này, Hùng lão bản tìm ta có việc. Cho hắn đến cái lớn tiếng dọa người lại nói, khà khà. Ôi, là Bạch lão bản A, ngươi thật đúng là người bận điệu. Là như vậy, ta đây không phải là không có chuyện gì mà, liền suy nghĩ ngươi có thời gian hay không đi ra tụ họp một chút. Hắc, tin ngươi cái quỷ, cậu Nhật nhất định là không kéo được tờ khai muốn đánh lao tử chủ ý, có điều chính hợp ta ý. Đúng dịp, ta hiện tại liền có thời gian, ta hay là đi lần trước Hoàng gia ngự yến. Có thể không xảo mà, chuyên môn tìm ngươi đây. Đối diện Hùng Đại âm thanh run lên, lung tung nói, Bạch lão bản, nếu không đi vùng ngoại thành nông gia nhạc. Thanh tĩnh, mùi vị cũng không tệ lắm. Được, ngươi nói cái địa phương, ta lập tức đi tới. Cự Hùng kim loại gia công trong xưởng, Hùng Đại có chút mở mịt để điện thoại xuống, cảm thấy Bạch Dương có phải là có chút quá dễ nói chuyện. Nhưng mà đối mặt Chu Vi một vòng tha thiết mong chờ tầm mắt, hắn nắm chặt nắm đấm, xương bùm bùm vang vọng, hung hăng nói, các anh em, ta đã đem Bạch lão bản ước đi ra, có thể hay không từ trong tay hắn bắt được đơn đặt hàng, đón lấy liền muốn xem các anh em bản lãnh. Hùng ca ngươi xem được rồi, các anh em uống thổ huyết cũng phải từ Bạch lão bản trong tay đem đơn đặt hàng bắt. Một đám kẻ cơ bắp thấy chết không sờn giống to. Xe van chỉnh lên, xuất phát. Hùng Đại vung tay lên, như đối mặt thiên quân vạn mã tác chiến tướng quân như thế. Bạch Dương cắt đứt điện thoại di động sau rất là không nói gì, khu chết người đặt được, lần trước ít nhất ở ta nơi này nhì kiếm lời mấy triệu, đi xa hoa điểm địa phương xin mời một bữa cơm có thể cho người ăn nghèo. Căn cứ Hùng Đại báo lên địa chỉ thật hướng dẫn, đóng cửa, lái lên cái kia tao đến không được bù gạ tỉ thỉnh thịch đột giết tới. Nửa giờ sau đến chỗ cần đến, lại là một dựa vào núi, ở cạnh sông nông dân cá thể trang, hoàn cảnh chân tâm không sai. Không để ý Chu Vi vây xem hảo xe ăn dưa còn chúng, nhìn thấy nông trang cửa chỉnh cùng hát xã biết dường như Hùng Đại mấy người, xuống xe đóng cửa đi tới. Bạch lão bản, chiêu đãi bất chu, vẫn xin xem xét, xin mời vào, đồ vật chúng ta cũng đã điểm được rồi, thịt cá ngươi ăn quen rồi đến điểm thanh đạm điều tiết một hồi. Ngũ đại tam thô Hùng Đại khách khí thấy thế nào cũng làm cho người cảm thấy khó chịu, ngược lại Bạch Dương là một thân da gà tử mục nọ. Ha, có tiếng đường, xem các ngươi mấy ca dở trò quỷ gì. Bạch Dương nhiều tinh. Một nhìn đối phương điệu bộ này chính là có mục đích, cũng không sợ đối phương chơi cái gì hắc ăn hắc, hắn cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng, dầu gì cho ngươi đến cái biến mất không còn tăm hơi liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tiến vào dự định tốt phòng riêng, một ít cái món ăn thanh đạm hào dây chuyển sản xuất dường như trên. Bạch Dương há hốc mồm, chân tâm đủ thanh đạm, hắn liền chưa từng thấy bất kỳ món ăn mặn, đám gia hỏa này làm lý lẽ gì. Ông chủ, trở lại vài món địa. Hùng Đại đứng lên trách trách hô hô nói. Nhìn như phóng khoáng nhưng một mặt nhức nhối. Đợi lát nữa, ta lái xe đây, không uống rượu. Bạch Dương mau mau ngăn cản, rõ ràng có vấn đề. Ngạch, cái kia Bạch lão bản uống trà, chúng ta uống bia. Hùng Đại lúng túng nói, sau đó ra hiệu người phục vụ đến một bình trà. Các ngươi có thể biểu hiện lại rõ ràng một chút sao? Bạch Dương không nói gì. Gõ bàn một cái nói cười nói, được, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, các ngươi diễn lui ta nhìn cũng mệt mỏi, có việc nói sự. Hùng Đại lúng túng nở nụ cười. Tiếp theo trùng trong đó hai người mặc mê thải phục to con gật gù, hai người kia đứng dậy rời đi phòng riêng đồng thời đóng cửa lại. Bạch Dương mơ hồ nghe được bọn họ đánh đuổi người phục vụ thanh âm. Cùng Trương Chí sang dường như, Hùng Đại đem một cái ghế ngồi khanh khách văn vọng, nhìn Bạch Dương ngượng ngùng nói, chúng ta thiếu tiền, cần tiền. Sau đó thì sao? Bạch Dương gật gù tỏ ra là đã hiểu, ta còn thiếu tiền đây, ai không thiếu tiền? Ngươi hỏi biểu gạt hắn thiếu tiền không? Đồng thời trong lòng buồn bực, này tính là gì? Buồn ngủ đến rồi có người đưa gối. Ngược lại vừa nghĩ cũng không đúng, hỏi, lừa phỉnh ta đây. Lần trước đơn đặt hàng ngươi từ ta đây nhi đến kiếm ít mấy triệu chứ. Ngươi theo ta nói thiếu tiền. Bởi vì một ít chuyện, này điểm tiền còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó. Hùng Đại cười khổ vào đầu, suýt chút nữa không đem đầu ra cho con phá. Được rồi, sau đó thì sao? Bạch Dương chớp mắt hỏi. Là như thế cái tình huống. Liền muốn nhìn một chút Bạch lão bản bên này còn có cái gì không cần chúng ta giúp một tay. Hùng Đại nghẹn đỏ mặt nói, để như thế cái uy vũ bá khí mánh nam sệ mặt xuống cầu xin ý, chân tâm đủ khổ sở. Chỉnh nửa ngày ngươi không phải hỏi ta vay tiền A. Ngạch, không phải, đã nghĩ cùng Bạch lão bản lần thứ hai hợp tác một lần. Nói tới chỗ này thời điểm, Hùng Đại nhìn về phía bên người Nhất Ca Môn. Cái kia anh em nhanh khóc, đại ca, nhân ra như vậy dễ nói chuyện dáng vẻ, ngươi cho chỉnh phức tạp A. Ta cảm thấy. Nếu không ngươi thẳng thắn đem nhà máy bán cho ta phải. Bạch Dương nuốt cằm xem nói với Hùng Đại. Cái gì? Hùng Đại nhất thời không phản ứng lại. Đang bởi. Chương 46, rất có làm đầu. Bạch Dương nhìn đối phương nói, ý tứ chính là, ngươi xưởng kia, ta nghĩ mua, ngươi bán không?
Không.
Bán. Hùng Đại lắc đầu một cái lại gật gù, hai chữ nói tới trầm bổng du dương cùng hát hí khúc dường như.
Không nói gì, ngươi bệnh thần kinh A, gật đầu lại lắc đầu là có ý gì?
Rốt cuộc là bán còn chưa phải bán.
Hùng Đại cực kỳ củ kết nhìn Bạch Dương nói, thành thật mà nói, chúng ta bây giờ cần dùng gấp một số tiền lớn, nhà máy có thể bán khẳng định chỉ bán, nhưng là chúng ta những người này đều cùng cơ giới đánh thật nhiều năm giao cho, nhà máy bán cho ngươi chúng ta làm gì đi?
Ha, các ngươi muốn đi ta còn không làm đâu.
Bạch Dương cười đến đặc biệt mở tâm. Kỳ thực nhà máy hắn không để ý, quan tâm là những người này, dù sao những kia thiết bị hắn cũng sẽ không dùng à, mua được không có gì chứng dùng, bày lại không tốt xem.
Chuyện kế tiếp liền đơn giản, bữa tiệc qua loa kết thúc làm chính sự nhi trước tiên.
Tuy rằng Bạch Dương không hiểu cái gì nhà máy sang tên các loại thủ tục, nhưng là có người hiểu à, lên mạng tìm cái luật sư sự vụ sở cùng tài vụ và kế toán ước định sự vụ sở, một trận bận việc quyết định, hắn chỉ phụ trách ký tên cùng sau cùng trả tiền.
Mấy tiếng thời gian, cái kia cái gì cự hùng kim loại gia công xưởng hãy cùng hắn họ Bạch.
Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản nhà máy mười mấy châu cao ngựa lớn vừa nhìn thì không phải là người tốt lành gì công nhân cũng là Bạch Dương, hắn tàn nhẫn à, trực tiếp cùng mỗi một cái công nhân ký kết một phần dài đến 20 năm lao động hợp đồng, luật sư toàn bộ hành trình cùng đi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao đến khiến người ta muốn nhảy lầu, liền đám người kia nửa đời sau đều bán cho hắn.
Nguyên bản cái nhóm này công nhân là cự tuyệt, có thể đối mặt Bạch Dương mở ra cao hơn thị trường đồng loại công tác gấp đôi tiền lương cộng thêm ngũ hiểm một kim cuối năm chí ít mỗi người 10 vạn lên tiền lì xì, đồng thời sau đó theo thị trường đồng loại ngành nghề tiền lương tăng cường mà gia tăng điều kiện, từng cái ma lưu bán đứng chính mình.
Đối với lần này Bạch Dương không thể không cảm thán, tiền đúng là đồ tốt ta, có thể sử dụng tiền làm được chuyện tình cái kia đều không phải là sự tình.
Tuy rằng hắn nhìn trực tiếp xúc thủy gần 50 triệu số chương mục từng trận đau lòng, tiền tiêu đến quá nhanh.
Không sao không liên quan, tiền của ta cùng gió lớn thổi tới không có gì khác nhau, ta tới tập trung mấy chục triệu cái kia đều không phải là sự tình.
Hắn chỉ có thể như vậy an ủi mình.
Nhưng mà so với hắn càng cụ kết là Hùng Đại chờ ngươi, theo lý thuyết bọn họ chiếm được Bạch Dương một lần trả hết gần 50 triệu khoản tiền kết xù nên cao hứng mới đúng, có thể từng cái nhưng là một mặt táo bón xoắn suýt vẻ mặt.
Các ngươi đây là cái gì tình huống?
Bạch Dương hiếu kỳ hỏi.
Ông chủ, sau đó hãy cùng ngươi lan lộn, nói thật. Số tiền này, qua tay liền là của người khác.
Tráng đến cùng cầu hùng dường như Hùng Đại vẻ mặt đưa đám nói.
Có chút không hiểu, ngươi có thể cho ta nói rõ một chút à?
Bạch Dương lắc đầu nói.
Một đám to con diện tướng mạo dòng nó, đều có chút lúng túng cùng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Hùng Đại mở miệng nói.
Ông chủ, là như vậy, ngày đó chúng ta giao hàng sau, ngươi không phải đem đuôi khoản đều trả hết cho chúng ta mà, kết quả một cao hứng mọi người phải đi uống rượu, xong trên đường trở về. Đụng tới một nhóm nhi nao tàn nhị đại biểu xe, bởi vì uống rượu mà, liền mắng vài câu, kết quả nhân ra nghe được, sau đó liền cho làm.
Sau đó thì sao?
Bạch Dương khỏe miệng co giật, nhưng hiếu kỳ muốn chết.
Sau đó chúng ta đem cái nhóm này thân thể bị móc sạch nhị đại toàn bộ đánh, hơn nửa cho đánh vào bệnh viện, nghiêm trọng nhất là, các anh em tính khí tới, còn bị đập phá hơn 10 chiếc xe thể thao.
Kết quả đâu?
Bạch Dương nuốt nước miếng một cái, vào lúc này liền mí mắt đều ở đây nhảy.
Sau đó tiền thuốc thang. Tổn thất tinh thần phí, hòa giải phí, bồi thường xe thể thao tiền, nhiều vô số gộp lại muốn hơn 80 triệu, không cho còn không được, bằng không cái nhóm này nhị đại có thể đem chúng ta toàn bộ làm trong cục cảnh sát đi, nửa đời sau phỏng chừng đều không nhìn thấy ánh mặt trời.
Hùng Đại xấu hổ vô cùng nói.
Cuối cùng đâu?
Hỏi như vậy đồng thời Bạch Dương thầm nghĩ đáng đời, các ngươi nhà ai không xong đi nhà một đám cả ngày ăn nhiều không có chuyện làm liền biết tìm kích thích nhị đại, đây không phải là chán sống rồi mà.
Cuối cùng chính là bán nhà máy tiền thêm lần trước nữa cùng ông chủ làm ăn tiền đã là của người khác, song chúng ta móc sạch gốc gác còn kém hơn 20 triệu, cái kia cái gì, ông chủ, ngươi cho mượn điểm chứ,
không, là dự chi một hồi chúng ta tương lai 10 năm tiền lương.
Sợi nửa ngày, Bạch Dương mới hiểu được nguyên nhân ở đây này, không ngờ như thế hẹn mình đi ra, bọn họ đoán chừng là thực sự không có biện pháp, cảm giác mình dễ nói chuyện, muốn lại kéo món làm ăn chủ tiền đâu.
Ngay ở Bạch Dương cân nhắc muốn không phải nghĩ biện pháp giết chết bang này hãm hại hàng thời điểm, điện thoại di động vang lên, móc ra vừa nhìn, lại là cho mình đánh qua N nhiều điện thoại phát ra N bao ngắn tin Tống Nhất Đạo.
Tống Đại Thiếu có chuyện gì?
Bạch Dương.
Đại gia ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại.
Nói điểm chính, nếu không ta treo à, tới tập trung mấy chục triệu trên dưới ngươi làm lỡ nổi thế giới của ta sao?
Đối phương suýt chút nữa chưa cho nghẹn chết.
Khúc khục, là như vậy,
mấy ngày trước gặp phải một đám hai bước nao tản, chúng ta khỏe mạnh lái xe thi đấu đối phương lại mắng người, cái này không thể nhẫn nhịn. Sau đó ta và ta tiểu các bạn bè cùng đối phương đại chiến 300 hiệp sau khi, cho nằm ý hề. Ngạch, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ta bỏ ra hơn 15 triệu mới mua xe bị đập, trở lại nước ngoài xưởng tu còn phải nửa tháng mới có thể bắt được, sau đó ta liền suy nghĩ ngươi cái kia bủ gạ tỷ cho ta mượn mở mấy ngày thôi. Bạch Dương rất quỷ dị ngắm Hùng Đại bọn họ vài lần, cái quái gì vậy không thể trùng hợp như vậy chứ? Hẳn là sẽ không. Sẽ không cái quỷ A, tỏ rõ chuyện nhi. Tống Nhất Đạo bọn họ cấp bậc kia người bị đánh, chẳng trách bang này tôn tử đến bồi nhiều tiền như vậy còn không dám chạy trốn, chạy được không? Chưa cho trực tiếp làm trong cục cảnh sát bạo cúc hoa xem như là Hùng Đại bọn họ đốt nhang. Con ngươi đảo một vòng, Bạch Dương cảm thấy chuyện này chính mình có vẻ như có làm đầu. Tách ra Hùng Đại bọn họ, đi tới một góc, ở đối diện Tống Nhất Đạo cho rằng cắt đứt quan hệ này này trong tiếng, Bạch Dương nhỏ giọng nói rằng. Tống Đại thiếu gia, có món làm ăn ngươi có làm hay không? Ngươi lại muốn hãm hại ta tiền. Đối phương đặc công dịch. Khắc. Đừng nói khó nghe như vậy, cái gì hãm hại không hãm hại, chuyện tốt. Ngươi không phải đặc biệt mong muốn loại kia rượu sao? Kha kha, trong tay ta còn có một vò. Liền một câu như vậy, đối phương cùng hít thuốc lắc dường như, luân phiên truy hỏi, Bạch Dương, không, Bạch Ca, Bạch Đại Gia, ngươi bây giờ ở nơi nào đây? Ta chính là bò cũng cho ngươi bỏ qua đi, loại kia rượu ngươi nhất định giữ cho ta, tiền không là vấn đề. Ngươi không biết. Ta liền thâu uống ông nội ta từ chỗ ngươi mua loại kia rượu ném đi ném, tuy rằng suýt chút nữa bị đánh chết, nhưng ông trời của ta, cả người đều phải bay rồi, so với hổ tiên tiểu cũng còn tốt gấp trăm lần, một buổi tối hạ xuống lại không chỉ không nhức eo đau lưng còn tinh thần thoải mái. Không ngờ như thế ngươi mẹ kiếp vật gì tốt ở chỗ ngươi đều là Tráng Dương A, Bạch Dương siêu cấp không nói gì. Tiếp theo Bạch Dương cùng Tống Nhất Đạo trong bóng tối nói nhỏ một phen, chủ yếu là Bạch Dương dùng loại kia rượu giao dịch làm điều kiện. Yêu cầu Tống Nhất Đạo bọn họ đến tiếp sau đừng trả thù Hùng Đại bọn hắn bây giờ nhưng là người của lão tử. Nguyên bản Tống Nhất Đạo chờ ngươi chuẩn bị khi chiếm được ứng hữu bồi thường sau còn muốn thu thập cái nhóm này trường bắp thịt không có nào ra hỏa, nhưng này loại rượu liền Bạch Dương nơi này có, không đáp ứng nhân ra sẽ không bán, không thể không từ bỏ kế hoạch lúc đầu. Một vò bách quả nhưỡng vẫn là 1.100.000 bán, Bạch Dương chết cũng không cho xuống giá, Tống Nhất Đạo một người ăn không vô, chỉ được kéo lên tiểu các bạn bè mua hết một vò. Trong đó gần một nửa tài chính chính là Hùng Đại bọn họ không ngộ nóng bán nhà máy tiền. Sự tình chính là như thế chuyện này, nói chung đây, Bạch Dương vừa tốn ra mấy chục triệu lại trở về trong tay không nói, còn vọt lên gấp đôi, để chi phiếu của hắn ngạch chống trà sắt dâng lên. Không chỉ như thế, hắn còn chiếm được một kim loại gia công xưởng, cộng thêm một đám cũng nợ hắn gần 10 năm tiền lương công nhân. Mà hắn trả giá, chỉ là một vò từ bên kia lấy được rượu trái cây. Trong lòng suýt chút nữa không nhạc điên. Cuối cùng Tống Nhất Đạo cũng không thể từ Bạch Dương trong tay mượn đến xe, Hùng Đại bọn họ không chỉ không thể kéo đến đơn đặt hàng còn đem mình hãm hại tiến vào. Bỏ ra hơn nửa ngày quyết định tất cả mọi chuyện, hắn hấp tấp đi tới kim loại gia công xưởng triệu tập công nhân. Sau đó hắn cái kia hắc tâm ông chủ phong cách triển lộ không thể nghi ngờ, cơ nắm đấm trách trách hô hô hét lớn. Người đâu? Chạy đi đâu? Nhanh tập hợp, ma lưu điểm. Các ngươi nhưng là thiếu nợ ta 10 năm tiền lương công nhân, đừng nghĩ cho ta lười biếng. Đối với Bạch Dương cái này hát tâm ông chủ nghị trăm phương ngàn kế càng làm tiền hãm hại trở về tấm màn đen Hùng Đại bọn họ là không biết, cho dù biết rồi cũng chỉ có thể cảm ơn đái đức, bằng không bọn họ đến tiếp sau còn không biết bị làm sao thu thập đây. Cho nên nói uống rượu hỏng việc A. Công nhân tập hợp, Hùng Đại đi đầu hỏi, ông chủ, đón lấy làm gì? Làm gì? Kha kha, lão tử nhận được một bút cấp độ sử thi điện ảnh đạo cụ tờ khai, đồ vật bên trong toàn bộ đều phải thật sự, nhân ra đầu tư mấy trăm ức đô la Mỹ đây. Ma Lưu, ta cho ngươi chuyển 50 triệu quá khứ, cho ta toàn bộ tiến vào tỷ tạ nì ủng hợp kim loại vật liệu này, liền theo lần trước khuôn đúc chế tạo áo giáp chiến ao, mặt khác tăng thêm nữa hai loại đồ vật, một loại là khoảng 2 mét tỷ tạ nì ủng hợp kim trường kiếm, một loại là ba lăng mũi tên, 50 triệu tỷ tạ nì ủng hợp kim vật liệu toàn bộ bán tạo. Những thứ đồ này, muốn nhìn cấp độ sử thi tảng lớn sao? Muốn liền cho ta động. Bạch Dương đem dao động thần công phát huy đến mức tận cùng, ta liền nói như vậy. Còn ngươi có tin hay không vậy sẽ là của ngươi vấn đề. Ngạch. Được rồi, ngươi là ông chủ. Hùng Đại bị hổ đến sửng sốt một chút. Ai ngươi làm gì thế đi? Bạch Dương hỏi xoay người chuẩn bị rời đi Hùng Đại. Đi kiếm tỷ tạ ni ủng hợp kim vật liệu a ông chủ. Vẫn chưa xong đây, thừa vật liệu không tới thời gian này, để các anh em cho ta đem nhà kho quét tước đi ra. Nặc, đây là danh sách, cho ta chọn mua những thứ đồ này kiếm về đến. Nhớ tới a, trực tiếp liên hệ xưởng chọn mua. tất cả mọi thứ mặt trên đều đừng xuất hiện cho ta bất kỳ tranh vẽ, bất kỳ văn tự, bất kỳ tiêu chí. Hùng Đại mở mịt từ Bạch Dương trong tay tiếp nhận nếu nói danh sách, càng xem càng không nói gì. Mùi ăn, cái bật lửa, Vân Nam Bạch Dược, hoa bát bầu buồn. Lão bản ngươi này là chuẩn bị mở siêu thị đây. Hùng Đại, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, các ngươi có biện pháp nào hay không làm được thứ đó. Bạch Dương thần bí hề hề để sát vào Hùng Thanh hỏi. Chương này viết rất xoắn suýt, 3.000 tự đẩy ngã mấy lần, bỏ ra 4, 5 tiếng, lại sửa đổi mấy lần, cuối cùng sửa bản thảo vẫn có chút thấp vọng, tiết tấu có chút nhanh, tiết kiệm được một ít có cũng được mà không có cũng được tên gọi tắt nước bộ phận, nhưng như vậy thường thường sẽ bị nhổ nước bọt, ai. Tối sau kế tục cầu phiếu cùng thu gom chống đỡ. Đăng bởi. Chương 47, tới tay. Thứ đó. Thứ đồ gì? Hùng Đại căn bản không rõ ràng Bạch Dương ý tứ, một mặt mộng quyển nhìn Bạch Dương hỏi. Chính là. Bạch Dương liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện không ai chú ý bên này sau, lặng lẽ nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, ngón tay cái nhếch lên, miệng không tiếng động đùng một tiếng. Lão bản ngươi. Hùng Đại trừng mắt lên nhìn Bạch Dương, muốn nói cái gì thời điểm bị Bạch Dương mau mau đánh gãy. Xuyệt xuyệt xuyệt. Ngươi cho ta nhỏ giọng một chút. Ngươi đi tiểu đây, còn xuyệt xuyệt xuyệt. Hùng Đại nhìn một chút chu vi, nháy mắt mấy cái nhỏ giọng hỏi Bạch Dương, ông chủ, ngươi này là muốn làm gì đâu? Khúc khục, chính là hiếu kỳ, muốn biết tới chơi, sao thế, không được a? Bạch Dương cằm vừa nhấc tức giận nói, sau đó ngựa khi biến đổi trừng mắt đối phương nói, ai ai, ta bây giờ là lao bản ngươi, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ngươi liền nói ngươi có đường hay không từ đi. Hùng Đại cao mày nhìn Bạch Dương, gãi đầu một cái, lại gãi đầu một cái, lại gãi đầu một cái. Ngươi như bị tiện phạm vào. Có được hay không ngươi đúng là cho cái nói được rồi. Nhìn đối phương cong a cong, Bạch Dương rời xa một bước, sợ ra đầu tiết đi trên người mình, bĩu môi tức giận nói. Ông chủ, ngươi lời nói thật nói cho ta biết, trước ta cho người ta đem bồi thường tài khoản đánh tới thời điểm, đối phương nói có người chào hỏi, sau đó sẽ không tìm chúng ta phiền thoái, người kia hẳn là ngươi đi. Hùng Đại nhìn Bạch Dương đột nhiên hỏi. Ngươi lời này phong xoay chuyển có chút nhanh à, có phải là lại có quan hệ gì, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Bạch Dương tùy ý vung vung tay liếc một cái nói. Nếu mọi người đều là người rõ ràng, rất nhiều thứ nói quá thanh trừ sẽ không có. Có thể. Hùng Đại gật đầu nói, tuy rằng câu trả lời của hắn chỉ có một chữ như vậy, nhưng Bạch Dương tâm nhưng là run lên. Ôi ta thảo, rất sao ngàn năm chờ một hồi à, cuối cùng là tìm tới môn lộ ha, kỳ thực hắn ép căn bản không hề chân tâm đi tìm loại này phương pháp được rồi. Thế nhưng, ông chủ, nhiều nhất chỉ có thể làm ra dài như vậy trở lên làm không được. Trừ phi ở nước ngoài, quốc nội tình huống ngươi biết. Hùng Đại vừa nói vừa khoa tay, đầu tiên là chiếc đũa dài như vậy, sau đó bị hoa dài nửa mét thậm chí càng dài. Bạch Dương dây hiểu, súng lục và vân vân phỏng trừng đáng tin, thế nhưng ngươi muốn lớn lên, ca, đừng làm rộn, đây là quốc nội, tuy rằng thứ đó cũng không phải tuyệt tích, nhưng muốn làm được không khác nào lên trời. Không phải, không ngờ như thế các ngươi còn có nước ngoài quan hệ a? Bạch Dương hiếu kỳ hỏi, sớm liền cảm thấy bọn họ không là thứ tốt gì. Kim loại gia công xưởng công nhân toàn bộ rất sao cùng giết người phạm dường như, chính kinh công nhân. Ai tin a, thổ phỉ ổ còn tạm được. Kha kha. Hùng Đại hai kẻ ngu si dường như nhìn Bạch Dương cười, không nói lời nào. Nhún nhún vai, Bạch Dương biết hắn meo đây là không muốn cùng chính mình thấu gốc gác đây, quan hệ dù sao vẫn chưa tới vị, có điều Bạch Dương không đổi, các ngươi đều là người của lão tử, có đem các ngươi khố để bái sạch sẽ một ngày. Ta hiện tại liền muốn, bao nhiêu tiền nói mấy. Bạch Dương lần thứ hai khoảng trừng thần bí hề hề nhìn một vòng, tiếp theo mong đợi nhìn đối phương nói, hắn mèo, bên kia bất cứ lúc nào cũng sẽ ra đại sự, không đồ chơi kia ở trên người hắn không yên lòng, trong tay có đồ chơi kia nói, hừ hừ, xa ra. Lao tử làm cho ngươi cùng bánh xe dường như, ông chủ phải nhiều thiếu. Hùng Đại không đầu không đuôi đến rồi một câu như vậy. Khe nằm, Bạch Dương tay run một cái, này rất sao có chút treo a, còn nhiều hơn thiếu. Không ngờ như thế lao tử muốn một xe ngươi còn có thể làm ra. Khúc khục, 80 cái không chê ít, 100.000 cái cũng không chê nhiều. Bạch Dương xoa xoa tay nháy mắt nói. Không có nhiều như vậy, khúc khục, ông chủ, tạm thời ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi hai đi. Hùng Đại lúng túng nở nụ cười nói, bò thổi lớn hơn, có điều nhưng thầm nghĩ lao bảng ngươi đây là muốn đánh trượng đây, còn 100.000 cái, nếu là có nhiều đồ như vậy xuất hiện ở quốc nội tới tập trung rất sao chiến đấu cơ đều cho đưa tới. Chờ ngươi tin tức. Nghiêm mặt, Bạch Dương bỏ lại một câu nói như vậy, chắp hai tay sau lưng đến hán khu một viên dưới tảng cây trên ghế nằm nằm xuống, ý tứ rất rõ ràng, ngươi trước tiên cho ta đem chuyện này làm, ta liền ở ngay đây chờ. Hùng Đại bĩu môi, đi tới một bên móc điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lao tử liền biết. Bạch Dương ánh mắt của nhiều nhọn, tuy rằng không nghe được Hùng Đại nói cái gì, nhưng từ lúc hắn gọi điện thoại nói chuyện truy hình, Bạch Dương phân tích ra hẳn là Lang Ca hai chữ. Những thứ khác là tốt rồi đoán, Hùng Đại tuyệt bức tìm là cái kia mặt cương thi cái gì lão lang phương pháp. Quả nhiên à, vu hồi mới là vương đạo, trực tiếp tìm mặt cương thi lão lang nhân ra cũng không chờ phản ứng, mà thông qua Hùng Đại bọn họ, khà khà, sự tình thỏa. Kỳ thực Bạch Dương kẻ này ở biết Hùng Đại bọn họ cùng lão lang có quan hệ sau khi ngay ở kế hoạch đây, bằng không ăn nhiều nhiễu như vậy một vòng lại là đưa đơn đặt hàng lại là bán nhà máy lại là làm lấy lòng. Những thứ đó địa phương nào không được à, ta và các ngươi bang này vừa nhìn chính là nguy hiểm phần tử ra hỏa chơi lão tử không sợ. Không đầy nửa canh giờ, mặt cương thi lão lang liền trên người mặc trang phục sặc sỡ cưới một chiếc cắp lôi mổ tờ đi tới hàng khu, rất xa nhìn thấy Bạch Dương cũng không chào hỏi, điều này làm cho phất tay ra hiệu Bạch Dương rất là lúng túng. Đều quen như vậy như ngươi vậy để ta rất khó khăn à, ừ, nghiền ép Hùng Đại bọn họ trả thù được rồi, cứ như vậy khoái trá quyết định. Hùng Đại bọn họ vô tội hạ thương. Lão lang cùng Hùng Đại đứng ở đằng xa nói thầm, Bạch Dương phát hiện, làm lão lang sau khi xuất hiện, trong xưởng công nhân đều có vẻ câu nệ rất nhiều, trước những kia cái lớn tiếng náo động tình huống hầu như đều biến mất rồi. Hơn nữa tuy rằng Hùng Đại so với lão lang đầy đủ cao một tiết, nhưng hắn đứng lão lang trước mặt nhưng dường như ngược lại lùn một tiết dường như. Cha cha, cái này lão lang, rất sao tuyệt bức có vấn đề, có thể cẩu nhật rốt cuộc là làm gì đây? Quốc tế đạo tặc. Trong truyền thuyết lính đánh thuê vẫn là sát thủ. Khiếp mắt nhìn thấy Hùng Đại tôn tử dường như gật đầu cùng lão lang nói thầm, Bạch Dương trong lòng mù cân nhắc. Bên kia, lão lang nhìn Hùng Đại cau mày nói, ngươi làm sao sẽ cùng tiểu tử kia sam chập vào nhau? Kha kha, lang ca, chuyện này nói rất dài dòng, sau đó sẽ nói cho ngươi biết đi. Hùng Đại lúng túng nói. Tiểu tử kia. Quên đi, ngươi cũng không phải người ngu, chính mình chú ý một chút đi, thật vất vả dàn xếp lại. Đồ vật ở đây, ta đi trước, có chuyện gì ngay lập tức cho ta biết. Lắc đầu một cái, lão lang từ trên xe gắn máy lấy xuống một màu xám bạc cái dương ném cho Hùng Đại xoay người sải bước xe gắn máy thình thịch đột rời đi. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, từ đầu đến cuối lão lang cũng không có liếc dương một chút. Nhưng Bạch Dương phân tích tên kia trời sinh tính cảnh giác cùng bài xích tính đều rất mạnh, không nhìn hắn liền hán khu những người khác đều làm như không thấy mà. Hùng Đại chú mục lễ dường như đợi được lão lang hoàn toàn biến mất sau, lúc này mới nhấc theo dương nhỏ hướng đi Bạch Dương. Bạch Dương mau mau đứng lên, xoa xoa tay. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hùng Đại trong tay cái dương không rời mắt nổi con người, tay đều ở đây run, hắn meo, trong truyền thuyết ngoạn ý à, liền muốn gặp được thật. Ông chủ, bên trong nói. Hùng Đại lắc đầu một cái chỉ nhà kho phương hướng nói rằng. Hiểu, những vật này là không thấy được ánh sáng, Bạch Dương hỏa cấp hỏa liệu chạy hướng về nhà kho. Hùng Đại đi theo vào, ầm một hồi đóng lại đại môn, đánh, đem dương nhỏ thả ở một cái đài bằng gỗ trên, lại là dương mật mã, cần nhập hạ suật mới có thể mở ra. Làm mở dương ra sau, Bạch Dương nhìn chằm chằm cái dương đồ vật bên trong trận mắt lên na bất hai. Hai cái đen nhánh lạnh như băng súng lục nằm ở trong dương bọt biển trong đệm, vừa trên là mấy hộp đạn. Khe nằm, đây chính là trong truyền thuyết đệ dệt e a lệ. Bạch Dương hai mắt sáng lên nói còn vừa đưa tay cầm lên một cái, nặng chỉnh trịch lạnh như băng. Hùng Đại một chán hát tuyến. Lão bà ngươi cả nghĩ quá rồi, đây là quốc sản GSG-92, toàn bộ trường 199mm, trúng không? 76kg, 15 phát song bài dung đạn lượng, tầm sát thương 50m, sử dụng quốc sản giáp 9mm súng lục đạn, tầm sát thương bên trong mặc thấu 1.3mm dày 232 tấm thép người kế nhiệm nhiên ăn mặc thấu 50mm tùng tấm ván gỗ, nếu như sử dụng bạ dạ bệ mẹ con gậy tại tương đồng dưới điều kiện thì không pháp đạt đến chống án hiệu quả, đặc điểm là cầm súng lục, Bạch Dương nhìn Hùng Đại trừng mắt, ngươi nói những lao tử đó không hiểu à, còn ngươi nữa hắn meo đủ chuyên nghiệp nói. Đừng cho ta chỉnh những thứ vô dụng kia, ngươi liền nói cho ta biết làm sao an toàn sử dụng là được rồi. Phất tay một cái đánh gãy Hùng Đại thao thao bất tuyệt. Hùng Đại ra mặt co giật, bị nhãn bức cho người mù nhìn, cầm lấy bên trong dương mặt khác một khẩu súng. Sau đó Bạch Dương há hốc mồm nhìn thấy Hùng Đại kèn kẹt mấy lần liền đem cây súng kia xách thành linh kiện, sau đó lại thần kỳ tổ hợp lại cùng nhau. Khúc khục, theo bản năng, hoàn toàn là theo bản năng, vừa ta kiểm tra một chút, toàn bộ đều là mới. Phía dưới ta đến giáo ông chủ làm sao sử dụng, đầu tiên tân thủ mớn. Sau một tiếng, Bạch Dương phát hiện, cũng không phải bắt được một khẩu súng là có thể trâu bò, một ít cái chi tiết nhỏ không chú ý không làm được biết ngộ thương chính mình. Lúc xem truyền hình những kia diễn viên tiêu xài à, đùng 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 mỗi cái tay súng thần, đều giả, muốn trở thành tay súng thần dùng Hùng Đại tới nói, chỉ có thể dùng lượng lớn viên đạn cho ăn, còn phải cường độ cao huấn luyện vân vân. Như vậy quá mệt mỏi, Bạch Dương không muốn trở thành cái gì tay súng thần. có thể cầm lấy súng uy hiếp kẻ địch tự vệ là được rồi. Nhìn hắn chút tiền đồ này. Hiện tại cơ bản yếu linh ông chủ đều nắm giữ, nếu không chơi hai cướp thử xem. Cái kia cái gì tay súng 92 ở Hùng Đại trên ngón tay tích lưu lưu chuyển, hắn nhìn Bạch Dương nói. Ở chỗ này, Bạch Dương trợn to hai mắt. Ông chủ yên tâm đi, đều là người một nhà, ta để cho bọn họ đem cơ giới mở ra loạn mua bán lại, cơ giới âm thanh có thể bao trùm tiếng súng, không có chuyện gì. Hùng Đại rõ ràng so với Bạch Dương càng tích cực. Được, đến làm mấy phát đi. Bạch Dương cũng không sợ, tới thì tới, sợ ai vậy, lẫn nhau thương. Ngậy. Cầu thu gom chống đỡ. Đăng bởi. Chương 48, đây coi là phá vẫn là không có phá đây. Đúng. Trong kho hàng phía trước 30 mét ở ngoài, một khối dựng thẳng lên tấm ván gỗ dùng xì sơn tùy tiện vẽ mấy vòng quyển, một tiếng súng vang sau, ở ngũ hoàn vị trí, tấm ván gỗ bị đánh mặc vào, đâm qua, một cái lỗ nhỏ. Bạch Dương đem còn đang bốc khói nòng súng dựng thẳng lên tao bao thổi một cái nói. Có thể xuất sư đi. Ông chủ, làm trong tay ngươi thương ở bảo hiểm không có đóng thời điểm. Hơn nữa ngón tay của ngươi còn đặt ở phi cơ chuyến trên, ngươi động tác này rất dễ dàng tự sát ngươi biết không? Hùng Đại nhìn Bạch Dương siêu cấp im lặng nói. Bạch Dương mau mau lúng túng khẩu súng khẩu hướng mặt đất. Tiếp theo lại nghe Hùng Đại nói, còn có ông chủ, ngươi bắn chúng chính là phía ta bên này bịa ngắm. Này cho ăn, ngươi được rồi a, ta lại không ra chiến trường, gần như được. Cuối cùng cái kia cái gì, hai cái thương, 300 phát đạn tổng cộng bao nhiêu tiền? Bạch Dương căn bản không thèm để ý súng gì pháp. Gặp phải nguy hiểm ta cũng không phải chỗ sung yếu đến phía trước, muốn tốt như vậy thương pháp làm bao. Lén lút hại ngầm mới là vương đạo, hiểu. Quên đi ông chủ, không cần tiền, coi như đưa cho ngươi lễ ra mắt đi, có điều đồ chơi này ngươi đến để tốt, xảy ra chuyện gì ai cũng cả bụ tổ không được, Hùng Đại lắc đầu một cái nói. Ta cũng không phải tiểu hải tử, còn không biết này cha. Bạch Dương lườm một cái, hai cây súng lục thả trong dương khóa kỹ, nhấc theo liền đi. Có tiền hay không chính là việc nhỏ. Mọi người nhớ ở trong lòng là được rồi, quá mức xoắn suýt trái lại có vẻ xa lạ. Ai đúng rồi, ta an bài sự tình, nhớ tới cho ta tăng giờ làm việc làm, chế tạo những thứ đó, còn có tiến vào những thứ ngổn ngang kia hàng, cho ta đem mấy cái nhà kho nhồi vào trước tiên, đừng nghĩ lời biếng, các ngươi thiếu ta 10 năm tiền lương đây. Cuối cùng hắn bỏ lại một câu nói như vậy nên ngang rời đi. Mấy chục triệu ném cho thủ hạ chính là người không có chút nào lo lắng, như vậy ông chủ rốt cuộc là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu. Hùng Đại nhìn Bạch Dương rời đi bóng lưng đăm chiêu. Trở lại chính mình tao bao bủ gạ thì trên, đóng lại cửa sổ sau, Bạch Dương biến mất rồi chốc lát lại xuất hiện, liền này mấy giây trang bị thương cái Dương đã không ở thế giới này. Tuy nói hào xe đại khái bình thường sẽ không có người cha, có thể vạn nhất đây. Vì lẽ đó Bạch Dương cảm thấy đem đồ vật ném bên kia mới được an toàn nhất. Hấp tấp trở lại thuê lại biệt thự, suy nghĩ một chút Lưu Thanh Sơn cùng Tống Quốc Đào điện thoại của chẳng muốn trở về. Hai lão đầu và chính mình không có gì tiếng nói chung, căn bản không có cách nào khoái trá chơi đùa, yêu ai ai đi. Đã biết vừa cảm giác ngủ đến có vẻ như đủ lâu, suy nghĩ một chút đi trước bên kia lại nói. Tới được thời điểm hắn dẫn theo hai vò rượu cùng hơn 10 túi nhân sâm ba bố, bán đi một vò rượu, những thứ khác thả biệt thự không yên lòng, hắn lại cho làm đi trở về. Tới tới lui lui dàn vặt, hắn chính là một nhàm chán vận chuyển công. Đêm khuya mâu nhiều thôn, cây trong phòng. Thiếu gia thật giống càng ngủ càng khốn dáng vẻ. Nhìn từ phòng ngủ mở cửa đi ra ngoài Bạch Dương, Tiểu Miêu trong lòng có chút mở mịt tự nói. Bận điệu cả ngày Bạch Dương nơi nào ngủ cái gì rắc à, vào lúc này buồn ngủ cũng đã tới, ngáp liên thiên đi ra phòng ngủ, nhìn thấy ngoài cửa Tiểu Miêu, con mắt dần dần trừng lớn, sau đó xì một tiếng cười vang. Ngày đó hắn tuyên bố Tiểu Miêu là của hắn người sau khi, liền cảm thấy Tiểu Miêu lấy bên này trang điểm hắn rất chịu thiệt, sau đó liền cho Tiểu Miêu từ địa cầu bên kia lấy chút nữ sĩ quần áo lại đây. Vào lúc này Tiểu Miêu một cái tờ sợt quần jean thêm bảng giày, này không có gì không đúng, là một quả thanh thanh thoải mái sức sống thiếu nữ, bộ ngực phình vòng eo tinh tế hai chân thẳng tắp thon dài khiến người ta trông mà thèm vô cùng. Có thể ngươi đem cháo cháo làm nón an toàn mang trên đầu là mấy cái ý tứ. Thiếu gia, ta. Có cái gì không đúng sao? Tiểu Miêu vì túi đầu liếc mắt nhìn tự mình nói, không sai à, xem thiếu gia đều là mặc như vậy, chính là không biết hai người này bắt là làm gì. Hẳn là mang trên đầu chứ. Chính là hơi có chút chặt, nhưng thiếu gia để cho mình mặc chỉ mặc. Không có gì không đúng, chỉ là cái kia là mặc ở đây bên trong, ngươi xem hình dạng. Bạch Dương đi tới chỉ Tiểu Miêu trên đầu cháo cháo vừa chỉ nàng cổ nang nang bộ ngực nói. Như vậy a? Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn Bạch Dương có chút ngốc manh trả lời, sau đó đưa tay đem cháo cháo từ đầu trên cởi xuống, ngay trước mặt Bạch Dương đem tờ sơ thoát, tốt đẹp chính là trên người liền hiện ra ở Bạch Dương trước mắt. Nàng tuy rằng cũng có chút mặt đỏ, nhưng cũng không có cấm kỵ Bạch Dương tầm mắt. Bạch Dương nhà tiểu miêu thật sự so với mèo còn muốn ngoan ngoãn nha. Hình ảnh này quá kích thích. Bạch Dương đầu có chút ngất, hô hấp tăng thêm, mũi tỏa nhiệt, ngửa đầu đúng thanh đúng khí hỏi, tiểu miêu à, ngươi, còn chảy máu à? Hết cách rồi, hắn một máu nóng đại lao ra, thực sự không nhịn được cả a a. Có lỗi với thiếu gia, còn chảy máu đây. Tiểu miêu động tác dừng lại, hai tay cầm cháo cháo vò a vò, mắt nước mắt lưng tròng có vẻ rất tự trách nói. Này thuần túy chính là chọc người phạm tội. Mẹ nó, nhịn không được. Bạch Dương trong lòng gào thét, cắn răng một cái dậm chân một cái, nổi lòng ác độc, đem tiểu miêu kéo đến phòng ngủ, ầm một hồi đóng cửa lại, cùng phát điên chó điên như thế nhìn chằm chằm tiểu miêu nói. Tiểu miêu ngoan, ngồi xổm xuống. Tỉnh lược một số tự. Đêm lạnh như nước, Bạch Dương trực đĩnh đĩnh nằm bày ra ra hổ trên giường, tiểu miêu y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía ngoài bóng đêm, thâm thúy trong tinh không, mặt trăng treo cao tỏa ra trong sáng hào quang, nhưng mà chiếu không phá Bạch Dương trong lòng xoắn xuýt. Đúng, lúc này hắn rất yêu thương rất cụ kết đang suy nghĩ một vấn đề. Ta mẹ kiếp đây rốt cuộc là phá vẫn là không có phá. Chân tâm không nghĩ ra, đều theo bản năng lầm bầm lên tiếng, có điều nói là hán ngữ. Thiếu gia ngươi nói cái gì? Tiểu miêu đẩy lên một cái cánh tay hỏi. Nguyệt quang từ cửa sổ đi vào vừa vặn chiếu vào tiểu miêu trên người, Bạch Dương nhìn dưới ánh trăng nàng, tầm mắt ở nàng tấm kia miệng nhỏ nhiều dừng lại chốc lát, lắc đầu một cái nói, không có gì. Thầm nghĩ bị cắn đây rốt cuộc có tính hay không phá cơ chứ? Ngủ đi. Nha. Ảm, am 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 tê. Ảm, am 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 tê. Ngủ được mơ mơ màng màng, từng trận thanh âm huyên náo truyền tới Bạch Dương trong thai, để ngủ say bên trong hắn theo bản năng nhíu mày. Thiếu gia tỉnh lại đi, thiếu gia tỉnh lại đi. Tiếp theo Bạch Dương đã bị tiểu miêu cho lay tỉnh. Làm sao vậy tiểu miêu? Trời còn chưa sáng đâu. Mơ mơ màng màng ngồi xuống, Bạch Dương thật to ngáp một cái vượng vượng hồ hồ nói. Giống. Dương rậm nơi sâu xa, có chấn thiên rít gào truyền đến, dữ tợn mà uy nghiêm đáng sợ, dưới bóng đêm côn trùng đều vàng chim hót biến mất, yên tĩnh đáng sợ. Cả người một cái giật mình, Bạch Dương cái gì buồn ngủ cũng không có. Tiểu miêu, tình huống thế nào? Không biết lúc nào tiểu miêu đã áo giáp ra thần, trong tay nhấc theo tỉ tạ nhỉ ủng hợp kim trường kiếm canh giữ ở bên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía rừng rậm nơi sâu xa nói. Thiếu gia, là rừng rậm nơi sâu xa có tên to xác nổi giận. Tên to xác? Bạch Dương có chút không hiểu. Lại như ngày đó chúng ta thấy tinh tinh như thế đáng sợ tên to xác, hay là càng lợi hại? Tiểu miêu giải thích một câu, tiếp theo dầu gì nói, hy vọng không muốn lan đến gần thôn của chúng ta mới tốt, thiếu gia. Chờ sau đó ngươi đừng rời bỏ bên cạnh ta, nếu có nguy hiểm nói, ta sẽ cùng các thôn dân đồng thời bảo vệ tốt của ngươi. Bị một em gái mở miệng ngậm miệng bảo vệ, đặc biệt là mấy tiếng trước trả lại cho mình cắn em gái, dù thế nào Bạch Dương trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Vậy các ngươi có thể phải bảo vệ thật ta a? Trinh Tiết và vân vân có mạng nhỏ có trọng yếu không? Nhưng trong lòng ở kêu to thế giới này song thương láo thái công phỏng trừng liền muốn mới tinh ra lò. Đứng dậy mặc quần áo. Xong nằm trên đất đem dưới giường cái dương đẩy ra ngoài, ở tiểu miêu ánh mắt nghi hoặc bên trong mở ra, hai cây súng lục viên đạn lên đạn cắm vào bên hông dùng áo gió ngăn trở, không yên lòng còn chứa đầy bốn cái băng đạn mang trên người. Một cước đem trang bị còn lại viên đạn dương mật mã đá dưới giường, đánh cái không vang hưởng chỉ, dương ra áo gió tao bao nói. Tiểu miêu đi lên, chúng ta ra ngoài xem là yêu nghiệt phương nào đang tắc quái. Thiếu gia chậm một chút. Lang một mảnh đen nhánh, không có ai đốt lên chiếu sáng cây đuốc. Trong bóng tối các thôn dân dồn dập nhìn phía xa bóng tối rừng rậm nghị luận, thỉnh thoảng chỉ trò trò. Ở bóng tối rừng rậm nơi sâu xa, từng tiếng chấn thiên rít gào không ngừng truyền đến. Các ngươi nói cho cùng có tính hay không? Tình lược nơi tác giả khuẩn tuyệt đối một hữu hoàn chỉnh hay? Câu phiếu cùng thu gom chống đỡ. Đăng bởi. Chương 49, Thanh Như 42. Thôn dân cũng đã bị thức tỉnh, lão nhân đứa nhỏ phụ nữ đều ở lại cây phòng, tráng niên hầu như đều mang binh khí tụ tập đến rồi mặt đất. Không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến cái kia từng tiếng giống giận rung trời, mỗi người vẻ mặt đều rất nghiêm nghị. Ra ra ở bên kia, thiếu gia chúng ta đi qua đi. Tiểu miêu lôi kéo Bạch Dương nói. Chỗ nào đâu? Vừa vặn hỏi một chút sống lâu có thể gặp rất nhiều kỳ kỳ quái quái hiện tượng lao thôn trưởng cụ thể tình huống thế nào. Đoàn người tách ra, hai người bọn họ rất dễ dàng liền đi tới lao thôn trưởng nơi đó. Bạch tiểu ca cũng bị đã kinh động. Lao thôn trưởng nhìn Bạch Dương gật đầu nói. Cái gọi là người lão tinh quỷ lão linh, lão thôn trưởng cao tuổi rồi, thông qua Bạch Dương cùng tiểu miêu trong lúc đó động tác tinh tế là có thể nhìn ra hai người bọn họ có vẻ như đột phá một loại nào đó giới hạn, trở nên thân mật rất nhiều, trên mặt cho thấy một tia bất dịch phát giác mỉm cười. Ra ra. Tiểu miêu trước tiên Bạch Dương một bước chào hỏi. Bạch Dương có chút lúng túng, xưng hô như thế nào lao thôn trưởng đây?
Theo gọi ra ra.
Không thích hợp chứ.
Nhưng là cũng đã để người ta tôn nữ cho cái kia cái gì, mặc dù không có chân chính cái kia cái gì, nhưng này cái gì cùng cái kia cái gì cũng không khác nhau gì cả chứ.
Bị thanh âm kia đánh thức.
Trưởng thôn ra ra, đến cùng tình huống thế nào đây là?
Bạch Dương cười ha hả, gọi trưởng thôn ra ra, cũng không biết có vẻ không lễ phép cùng mới lạ, cũng sẽ không giống trực tiếp gọi ra ra như vậy thân mật, như vậy không trên không dưới vừa vặn.
Lão Phu cũng không biết, có điều tình huống như vậy thường thường phát sinh, Mê Hà Lâm núi cao rừng rậm. Khe sâu hẻm núi ngang dọc, ngủ đông quá mạnh mẽ bao nhiêu thú dữ, một khi nổi giận, sẽ làm ra như vậy động tinh đến.
Bạch Dương nhưng từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được rồi sâu đậm lo lắng, cũng là, dùng tiểu miêu tới nói, nổi giận ít nhất là ngày đó thấy đại tinh tinh loại kia nhân vật đáng sợ, một khi nổi giận vọt tới trong thôn đến, không khác nào một tai nạn.
Vậy làm sao bây giờ?
Bạch Dương hỏi, gặp phải chuyện như vậy hắn chỉ có thể luống cuống, không kinh nghiệm nha.
Chỉ có thể chờ đợi. Nếu như có thể không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chỉ có thể ban ngày khiến người ta qua xem một chút tình huống lại tính toán sau.
Lão thôn trưởng biểu thị đối với chuyện như vậy hắn cũng không có cách nào.
Vậy thì chờ chứ, này chờ đợi dòng dã mấy tiếng, mọi người nghe xong mấy tiếng gào thét, thái dương đều dâng lên vẫn không có phát sinh cái gì tưởng tượng bên trong hoặc là ngoài tưởng tượng tình huống, này không thể nghi ngờ để vì lẽ đó mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Thái dương thăng thời điểm, thanh âm kia từ từ trở nên trầm thấp ngắn ngủi. Dường như muốn kết thúc ấy nhiều dân như thế.
Trưởng thôn, ta mang hai người qua xem một chút là tình huống thế nào đi.
Một thân áo giáp triệu thạch nhất theo tỷ tạ nghi ủng hợp kim đại đao đi tới nói.
Cũng tốt, chú ý an toàn.
Lao thôn trưởng suy nghĩ một chút gật đầu nói, dù sao việc quan hệ làng an toàn, làm rõ tình huống là tất yếu.
Hổ tử, chu tử, các ngươi đi theo ta.
Triệu thạch xoay người trùng đoàn người gọi.
Bạch Dương nhếch miệng, thầm nghĩ ba người các ngươi là cách không được đúng không?
Bạn gây tốt cả đời tiết ấu.
Con ngươi đảo một vòng, Bạch Dương nhấc tay nói, ta cũng đi.
Thiếu gia ngươi không thể đi, quá nguy hiểm.
Tiểu Miêu mau mau ngăn cản, nhìn Bạch Dương muốn khóc dáng vẻ muốn khóc, nơi nào như cái kia nhấc theo đại kiếm muốn chém người hổ níu.
Bạch tiểu ca, quá nguy hiểm, ngươi vẫn là chớ đi, nếu là có cái vạn nhất, chúng ta tất cả đều vạn tử không chối từ a.
Lão thôn trưởng cũng theo khuyên bảo.
Không có nguy hiểm chứ.
Dù sao chúng ta chỉ là đi xem tình huống lại bất hòa cái kia tên to xác liều mạng, xa xôi nhất xa nhìn một cái rồi đi.
Bạch Dương là sẽ không nói cho các thôn dân hắn chỉ là đối với món đồ gì có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy mà hiếu kỳ muốn chết.
Nhưng là, cứ như vậy khoái trá quyết định, chúng ta lên đường đi, cầu cầu cầu.
Triệu Thạch còn muốn nói điều gì, bị Bạch Dương đánh gãy, nói liền một mặt không dằn nổi hướng về làng đại môn chạy đi.
Thiếu gia chờ ta đi nắm cung tên.
Tiểu Miêu ở phía sau kêu một tiếng, hấp tấp chạy cây phòng mang tới cung tên lại đuổi theo Bạch Dương, ngược lại Bạch Dương đi bất kỳ địa phương nào nàng đều là một tấc cũng không rời.
Thấy không cách nào thay đổi Bạch Dương tâm ý, lão thôn trưởng lại tự mình an bài 7 cái trong thôn cường tráng nhất thợ săn cùng Triệu Thạch 3 người bọn hắn tập hợp thành 10 người tiểu đội cùng đi vào, ý tứ không cần nói cũng biết.
Liên Bạch Dương lại một lần nữa cùng các thôn dân bước vào rừng rậm.
Cái gì?
Hắn đã nói cũng không tiếp tục bước vào rừng rậm lời nói như vậy.
Có sao?
Ai đúng rồi, Triệu Thạch, ta ngày hôm qua để cho các ngươi đi thông báo Mê Hà Lâm bên trong những thôn khác thôn dân chuyện tình ngươi làm được thế nào rồi.
Trên đường, Bạch Dương đột nhiên nhớ tới này cha, tới gần Triệu Thạch hỏi.
Triệu Thạch khỏe miệng co giật nói, thiếu gia, ngày hôm qua ngươi an bài thời điểm trời cũng tối rồi, còn chưa kịp đi làm đâu.
Được rồi, là ta quá nóng lòng.
Trong rừng rậm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện nguy hiểm chí mạng. Cũng may Bạch Dương có chừng 10 cái giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm vô cùng phong phú người mang theo.
Một điểm đều không cảm giác được nguy hiểm a, khá giống Giao Du nói.
Không biết lúc nào cái kia tiếng gầm gừ đã biến mất rồi, các thôn dân chỉ có thể căn cứ trước nghe được phương hướng của thanh âm tìm tòi đi tới.
Đường xá kẻ nhạt, Bạch Dương hỏi Tiểu Miêu.
Tiểu Miêu a, ta vẫn muốn hỏi, ba ba mụ mụ của ngươi đâu?
Nguyên bản nghe được Bạch Dương gọi mình, Tiểu Miêu còn thật cao hứng, có thể nghe được câu này sau, ánh mắt âm u gượng cười nói, thiếu gia. Tiểu Miêu cha mẫu thân ở Tiểu Miêu lúc còn rất nhỏ liền mất, Tiểu Miêu nghe ra ra nói, ở Tiểu Miêu khi còn bé, bọn họ có một ngày thâm nhập Mê Hà Lâm, liền cũng không có trở lại nữa.
Xin lỗi a Tiểu Miêu, ta không phải cố ý muốn nói, ngươi còn có ta đây, ngoan a.
Ừm.
Tiểu Miêu lại vui vẻ.
Được được phục được được, đoàn người ở trong rừng rậm ngang qua hơn 2 giờ sau, đảm nhiệm thám báo Triệu Thạch ở phía trước trên một cây đại thụ ra giấu tay ra hiệu mọi người dừng lại, một mặt biểu tình kinh hãi.
Dọc theo con đường này Bạch Dương đi được rất dễ dàng, bởi vì khi tiến vào rừng rậm không bao lâu, hắn chính là ngồi ở ngưu cao mã đại trụ tử trên bả vai bị đối phương gánh đi.
Tình huống thế nào?
Nhìn thấy Triệu Thạch cử động, hắn nhỏ giọng hỏi. Triệu Thạch không nói gì, chỉ là đưa tay khoa tay, ra hiệu bọn họ lên cây đến xem.
Thiếu gia, ta mang ngươi đi tới.
Tiểu Miêu ở trụ tử bên người ngửa đầu nhìn Bạch Dương nói.
Thật.
Đối với Tiểu Miêu bản lĩnh Bạch Dương vẫn là đầy đủ khẳng định, dù sao đã có quá một lần thể nghiệm. Lên cây toàn bộ quá trình tương đương kích thích. Tiểu Miêu ôm Bạch Dương hông của, sau đó thả người nhảy một cái, nhảy lên đầy đủ cao hơn 3 mét, sau đó mũi chân ở trên cây khô một điểm, lần thứ 2 cất cao 1-2 mét, tiếp theo nắm lấy một cái cây mây rung động, nhanh như chớp hai người lên cao 5-6 mét. Như vậy mấy lần sau, Bạch Dương đã bị Tiểu Miêu dẫn tới cách mặt đất cao mấy chục mét trên cây khô. Phải biết, Tiểu Miêu trên người tỉ tạ nỉ ủn hợp kim áo giáp thì có khoảng hơn 100 cân, bên hông tỉ tạ nỉ ủn hợp kim trường kiếm cũng có chừng 30 cân. Hơn nữa Bạch Dương 150 đến cân thể trọng.
Ha ha, nhà ta Tiểu Miêu, nếu như trên địa cầu bên kia, Tiểu Tam và vân vân có thể cho nàng truy thành thịt vụn.
Bạch Dương trong lòng cái kia hắn a, thì khỏi nói, cũng còn tốt Tiểu Miêu thật biết điều.
Thiếu gia ngươi xem bên kia.
Triệu Thạch lại gần chỉ về đằng trước nhỏ giọng nói.
Bạch Dương một chút nhìn sang, suýt chút nữa liền tiểu.
Cách bọn họ vị trí này gần như 500 mét địa phương, nguyên bản cây rừng che trời rừng rậm lại bị thanh không một đám lớn. Tráng kiện đại thụ bẻ gây sụp đổ, tình cảnh khắp nơi bừa bộn. Trọng điểm là ở khu vực này bên trong, một con thể hình khổng lồ thanh lưu nằm dạp trên mặt đất, nó chỉ là nằm trên mặt đất liền gần như cao 5-6 mét. Thần kỳ nhất chính là, cái kia con thanh lưu có 4 cái lỗ thai, này ở trong mắt Bạch Dương chính là dị dạng.
Không cần hoài nghi, tối hôm qua chấn thiên rít gạo phải là con này bò làm ra động tĩnh, chu vi bẻ gây sụp đổ đại thụ phòng trừng cũng là này con thanh lưu kỳ tác.
Chỉ là, này con thanh lưu trạng thái cũng không tốt. Nguyên bản bắp thịt nấn ná thân thể hiện đầy từng đạo nhằng nhị khắp nơi vết thương, máu tươi hầu như nhiễm đỏ thanh lưu toàn bộ thân thể. Nó hai cái sừng trâu cũng đã bẻ gãy, một con là từ một nửa địa phương, một con là tận gốc mà đứt. Ngoài ra thanh lưu vẫn còn mắt biến mất không còn tăm hơi, chỉ trừ một cái lỗ máu, trên cổ còn có một đạo chảy máu khủng bố vết thương, một con tiếp cận mặt bàn móng bò liền đặt tại nó cách đó không xa.
Chuyện này,
Bạch Dương chấn kinh đến nói không ra lời, trên thế giới có khổng lồ như vậy bò.
Người rất sao đầu ta.
Hơn nữa nhìn đi tới không biết là muốn chết vẫn là đã chết dáng vẻ, tại sao vậy?
Thiếu gia, đây là thanh lưu 42, mê hà lâm bên trong bá chủ một trong, thật giống bị người giết.
Triệu Thạch hoảng sợ nói rằng,
ai có bản lĩnh đem nó biến thành như vậy?
Bạch Dương biểu thị không tin.
Thiếu gia, trong truyền thuyết cường đại võ giả, thì có bản lĩnh như vậy.
Tiểu Miêu ở bên cạnh nói.
Đăng bởi.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chém chết hắn.
Võ giả.
Bạch Dương ngây người hỏi, tuy nói đã không phải lần đầu tiên từ các thôn dân trong miệng nghe được cái từ ngữ này, nhưng trong đầu hoàn toàn không có cái rõ ràng khái niệm.
Hắn liền nhớ tới địa cầu bên kia Lưu Thanh Sơn đã nói hắn là luyện võ, có thể bất luận nhìn thế nào Lưu Thanh Sơn như vậy phỏng trừng Tiểu Miêu đều có thể đánh hắn 10.
Cái kia luyện võ còn có cái chứng dụng.
Vì lẽ đó Bạch Dương vẫn luôn không đem này cha để ở trong lòng. Nhưng mà vào lúc này được nghe lại võ giả hai chữ, có vẻ như ở chỗ này tương đương kéo vanh dáng vẻ.
Đúng vậy thiếu gia, ngoại trừ trong truyền thuyết cường đại võ giả, thuộc hạ thực sự không nghĩ ra còn có người nào có thể giết chết thanh lưu 42 kinh khủng như vậy manh thú.
Triệu Thạch ở bên cạnh cau mày nói.
Đó là bởi vì ngươi chưa từng thấy thương pháo uy lực.
Bạch Dương thầm nhủ trong lòng đồng thời, đợi nửa ngày phát hiện Triệu Thạch không đoạn sau, hỏi.
Sau đó thì sao?
Thiếu gia, cái gì sau đó?
Liên là võ giả cụ thể là cái tình huống thế nào a?
Không biết.
Triệu Thạch lắc đầu nói.
Vậy còn nói chứng chứng, các ngươi cái gì cũng không biết, ta căn bản không thanh trừ võ giả bỏ ở nơi nào được rồi, thương biết đánh nhau chết không?
Đúng rồi, các ngươi mỗi sáng sớm khoa tay lâu như vậy không phải đang luyện võ sao?
Làm sao còn đối với võ giả không biết gì cả đâu?
Đột nhiên nghĩ đến này cha, Bạch Dương mở miệng hỏi.
Triệu Thạch bó tay nói, thiếu gia, chúng ta cái kia chỗ nào là luyện võ? Chỉ là đơn thuần rèn luyện gân cốt để cho mình càng cường tráng hơn một điểm mà thôi. Có điều thuộc hạ mơ hồ nghe nói qua, thật giống võ giả ở tương đồng lực lượng tình huống, một có thể giết ta môn như vậy 100 cái, đây chính là người bình thường cùng võ giả khác nhau.
Nghe xong Triệu Thạch, Bạch Dương ngửa đầu muốn a nghĩ, đột nhiên vua hót một cái nói.
Ta đại khái hiểu, không ngờ như thế các ngươi mẹ kiếp chỉ có một thân sức mạnh không hiểu sử dụng đúng không?
Liền biết xoay vòng dao chém hoặc là mở cung bắn tên, hoàn toàn không có chuyên nghiệp tính. Sau đó ngươi nói loại kia võ giả, hẳn là có một bộ cao minh võ kỹ hoặc là các loại ngoạn ý có thể đem tự thân sức mạnh phát huy ra vài lần thậm chí gấp 10 lần sức chiến đấu đến, là thế này phải không?
Hẳn là đi.
Triệu Thạch một mặt mờ mịt trả lời, hắn biết cái cầu.
Bạch Dương cảm giác mình tổng kết hẳn là đúng, nhưng mà không có tác dụng quá gì, ta mẹ kiếp lại không hiểu võ kỹ võ công là thứ đồ gì, liền biết cái gì trọng kiếm vô phong đại xảo bất công tứ lạng bạc thiên cân các loại lý luận, hay là từ trên TV xem ra đây, hiểu cái len sợi. Thiếu gia, võ giả loại này tồn tại, không đơn giản như vậy. Triệu Thạch một mặt xoắn suýt đến chết nói. Ta hiểu, phỏng chừng cũng chính là cao minh võ giả có thể cách không giết địch thả cái đại chiêu và vân vân, cái này chúng ta sau đó lại nghiên cứu, cái kia cái gì thanh như 42, các ngươi cho quan sát một chút đến cùng chưa chết, nếu như chết rồi chúng ta quá khứ quan sát một hồi, thuận tiện chụp ảnh hả hê hả hê. Bạch Dương nói sang chuyện khác nhìn về phía xa xa khổng lồ thanh như 42 nói, trong đầu có vẻ như có một tia linh quang lóe lên liền qua, chỉ là hắn không có nắm lấy. Thiếu gia, chụp ảnh là cái gì? Hổ tử nghe được mới mẻ đồ chơi, không đầu không đuôi hỏi. Chỗ nào đến nhiều như vậy vấn đề, cho ta nhìn một chút cái kia thanh như chưa chết, những thứ khác sau này hay nói. Bạch Dương vung vung tay, biểu thị từ chối trả lời cái này nhảm chán vấn đề. Thiếu gia, cái kia thanh như 42 đã chết. Triệu Thạch nói rất khẳng định. Vậy còn chờ gì, qua xem một chút. Bạch Dương hoàn toàn không để ý bọn họ rốt cuộc là làm sao quan sát, ngược lại chỉ cần xác nhận chết rồi là tốt rồi, cầm bụi cỏ. Lớn như vậy một con dị dạng bò, thật là sống cựu thấy, có điều đi chiêm ngưỡng một hồi phải hối hận chết. Tiểu Miêu mang theo Bạch Dương xuống đất, đoàn người thận trọng tiếp cận, cuối cùng đi tới cái kia mảnh tàn tạ địa phương. Đứng gò núi nhỏ vậy thanh như 42 trước mặt, mới có thể chân chính cảm nhận được loại kia thâm nhập linh hồn chấn động, tự thân có vẻ quá mức miểu tiểu. Nếu là thanh như 42 sống sót, nó một móng phỏng chừng có thể đem người dâm thành thịt nát, làm vằn thắn cũng không cần chặt loại kia. Bạch Dương lấy điện thoại di động ra để cho bọn họ tránh ra điểm, coi thanh như 42 là kèn kẹt từ vô hai tấm, đối với chừng 10 cái thôn dân ánh mắt tò mò lựa chọn không nhìn, ngược lại giải thích bọn họ cũng không hiểu đại thiên triều từ đập văn hóa. Thiếu gia, chúng ta hay là đi mau đi, thanh như 42 chết rồi, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đưa tới một đám manh thú. Triệu Thạch quan sát bốn phía lo lắng nói, rõ ràng, mùi máu tanh sẽ đưa tới dã thú, toàn thể đều có, về làng. Bạch Dương rõ ràng đạo lý này. Hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau so với ai khác đều càng bức thiết muốn rời đi nơi này. Tuy tiện ở xung quanh ngắm vài lần, Bạch Dương không thể nào tưởng tượng được còn sống thanh như 42 đến khủng bố bao nhiêu, mấy người mới có thể ôm hết đại thụ bị miễn cưỡng đụng gãy hoặc là lật tung rễ cây ngã xuống, phòng trừng tình thiên trụ đến rồi đều không cách nào cùng nó so với khí lực. Thứ yếu Bạch Dương cũng vững tin thanh như 42 là bị người giết chết, trên người nó nhằng nhị khắp nơi vết thương rõ ràng cho thấy bị lợi khí xé ra, sừng châu cũng bị lợi khí miễn cưỡng chặt đứt. Thậm chí chu vi còn có một chút lớn cảnh cây cũng là lợi khí chặt đứt, vết cắt rất trơn nhẵn, gờ giáp đều rất ít. Đồng dạng Bạch Dương cũng không thể nào tưởng tượng được có thể giết chết bốn nhị thanh niên người đến đáng sợ dường nào. Thiếu gia, bên kia có người. Hổ tử thanh âm đột nhiên từ thanh như 42 mặt bên chuyển đến nói rằng. Đoàn người trong lòng căng thẳng, nơi này xuất hiện một người không cần nghĩ cũng biết đối phương không đơn giản. Tiểu Miêu ngay lập tức liền rút ra tỉ tạ nhị ùn hợp kim trường kiếm đem Bạch Dương bảo hộ ở phía sau. Bạch Dương trong lòng cảm động đồng thời, lặng lẽ đưa tay tìm thấy súng lục bên hông hỏi hổ tử, cụ thể tình huống thế nào? Ngạch, thiếu gia, người kia thật giống chết rồi. Hổ tử xoay người gãi đầu một cái nhìn Bạch Dương bọn họ nói. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngươi rất sao thì không thể một lần nói hết lời sao. Nhất định phải đến cái thở mạnh. Ta đi xem. Triệu Thạch cái thứ nhất chạy tới kiểm tra tình huống, trung thực thực hiện chính mình làm hộ vệ chức trách. Những người khác nhưng là cầm trong tay tỉ tạ nì ủn hợp kim đao đem Bạch Dương hộ ở trung tâm, nhìn chu vi độ cao đề phòng. Thiếu gia, xác thực có một người, có điều đã chết. Chỉ chốc lát sau liền truyền đến Triệu Thạch xác nhận âm thanh. Đi, qua xem một chút. Bạch Dương suy nghĩ một chút nói rằng, tuy rằng người chết và vân vân có chút khủng bố, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, nơi này xuất hiện người chết phỏng chừng cùng thanh như 42 có quan hệ. Ở các thôn dân chen chúc từng hạ xuống đi, Bạch Dương thấy được một bị chết rất thảm người. Đó là một người thanh niên, một thân trường bào màu đen, nguyên nhân cái chết là ngực bụng bị một cái bóng rổ thô to như vậy sắc bén sừng trâu xuyên qua hắn thân thể sừng trâu đầy đủ dài 2 mét. Chết đi thanh niên mặc áo đen ngã xuống đất khuôn mặt hướng lên trời, dữ tợn sừng trâu xuyên thấu thân thể của hắn chỉ vào bầu trời, hai mắt trợn lên rất lớn, trong tay còn đang nắm một cái 1 mét bán lớn lên trường kiếm màu xanh. Cái tên này, đoán chừng là giết chết thanh như 42 hung thủ, có điều nhìn dáng dấp hẳn là đồng quy vu tận tiết tâu a. Quan sát chốc lát Bạch Dương che miệng tổng kết nói. Đồng thời trong lòng não bù đắp như vậy một bộ hình ảnh, dưới ánh trăng, tối lửa tắt đèn, cái tên này không biết thế nào liền gặp thanh như 42, sau đó không biết thế nào liền làm, thanh niên mặc áo đen cho dù là võ giả phỏng trừng cũng không cách nào chính diện mới vừa thanh như 42, sau đó ỷ vào kỹ xảo cùng tốc độ cùng đối phương đọ sức, đại chiến 300 hiệp, đánh cho kinh thiên động địa, từ buổi tối đánh tới ban ngày, song Thanh Ngưu bốn thai cả người vết thương đầy dây muốn ngã xuống. Thời điểm đột nhiên phát điên đổi hắn một hồi, liền hắn đã bị sừng châu cho chọc vào, hắn không dám rút ra sừng châu, thẳng thắn một chiêu kiếm đem sừng châu chặt đứt, cuối cùng song phương nhào nhai, Thanh Ngưu bốn thai bỏ xuống, chính hắn cũng không cách nào chạy trốn chỉ có thể ngã xuống đất chờ chết. Cho tới song phương vì sao lại làm hơn quỷ mới biết. Khúc khục. Cứu. Ta. Bạch Dương lung ta lung tung não đủ thời điểm, cái kia rõ ràng nhìn qua đã chết đến mức không thể chết thêm thanh niên mặc áo đen, trong miệng đột nhiên phun ra một cái máu đen đứt quảng mở miệng cầu cứu. Khe nằm. Bao quát Bạch Dương ở bên trong, đoàn người cả người run lên, rời ạ đây là trá thi chứ. Cứu ta. Ta là Đức Dương Trấn. Xa ra. Xe. Nghe được Đức Quảng mấy chữ này, Bạch Dương mắt sáng lên, lớn tiếng nói, Triệu Thạch, chém chết hắn. Xì, hàn quang lóe lên, Triệu Thạch không chút nghĩ ngợi liền thi hành Bạch Dương mệnh lệnh, một đao chặt bỏ thanh niên mặc áo đen đầu. Khe nằm rời ạ, suýt chút nữa hù chết lao tử không nói, xa ra người liền càng đáng chết hơn, xa ra, ta xe em gái ngươi. Nhìn úng ngục cùng ngục cút ra ngoài đầu, Bạch Dương phi một cái nói rằng, dùng cái mông nghĩ cũng biết cái tên này tiến vào rừng rậm nhất định là xa ra phái tới tìm các thôn dân trả thù, chỉ là trời mới biết hắn tại sao cùng Thanh Ngưu bốn thai chính trực diện, muốn chết không khi còn sống đen đuổi bị Bạch Dương chờ ngươi phát hiện, lại còn tìm bọn họ cứu mạng, vận may này đoán chừng là ra ngoài không coi ngày. Ta đã nói rồi, nào có chuyện trùng hợp như vậy, cũng không phải mùa xuân Thanh Ngưu bốn thai không có chuyện gì phát cái gì cuồng, hóa ra là cùng xa ra võ giả khuya khoắt đánh nhau đâu. Trong lòng nổ nước bọt đồng thời, Bạch Dương lớn tiếng nói, chớ ngẩn ra đó từng cái một, mau mau mỏ thi về nhà quan trọng. Thiếu gia, cái gì là mỏ thi? Hổ Tử hỏi. Chính là đem trên người hắn ngươi cảm thấy thứ hữu dụng đều mang đi, hiểu. Bạch Dương tức giận nói, dù cho biết rõ đối phương cũng đã chết đến mức không thể chết thêm hắn cũng không tới gần thi thể, trời mới biết như vậy tình huống đều không chết võ giả có cái gì thần kỳ bản lĩnh. Ai quy định đầu rơi mất liền thật không có nguy hiểm đúng không? Hổ Tử trung thực chấp hành Bạch Dương mệnh lệnh. Cảm thấy thanh niên mặc áo đen trên người món đồ gì cũng hữu dụng, để người ta cho đời cái chân bóng linh lợi. Sau đó đoàn người nhanh nhanh rời đi. Một đại chiến 300 hiệp giết chết Thanh Ngưu bốn thai sau may mắn không chết nhu nhân, cuối cùng lại bị một đám dế nhui chém đầu, này đen đủi. Đăng bởi. Chương 51, Thành Văn Manh. Mâu nhiều thôn, nhà thôn trưởng cây phòng lầu một phòng khách, sau khi trở lại Bạch Dương chờ người tụ tập đến nơi này. Trưởng thôn, tất cả tình huống chính là như vậy. Triệu Thạch đưa bọn họ chuyến này đi ra nghe thấy đều thuật nói một lần, bao quát đầu một ngày đi Đức Dương trấn thời điểm phát sinh chuyện này, sau khi nói xong hắn đi tới một bên. Làm Triệu Thạch sau khi nói xong, Bạch Dương nhìn về phía trưởng thôn, chờ hắn phát biểu ý kiến. Nghe lão nhân ra chắc là sẽ không sai. Lão thôn trưởng trầm ngâm nói, xa ra là Đức Dương trấn bá chủ một trong, bây giờ đắc tội rồi bọn họ cũng liền đắc tội rồi, lại nên làm như thế nào? Chúng ta sơn dân sinh sống ở trong rừng rậm, quanh năm chém giết, máu dũng còn có. Bọn họ nếu dám đặt chân rừng rậm tìm chúng ta suối quẩy, đến bao nhiêu giết chính là bá khí. Lời của lão thôn trưởng để Bạch Dương ngạc nhiên, quả thực nhiệt huyết có hay không. Nhưng mà nghĩ đến xa ra loại kia có thể giết chết Thanh Ngưu bốn thai khủng bố võ giả không biết còn có bao nhiêu, bề ngoài như có chút khó làm à, không nên quá nhiều, ba, năm cái như vậy tồn tại chạy tới nơi này, chỉ có chém giết dũng khí không điều dùng. Phòng trưng toàn thể cũng phải thỏa thỏa nhào nhai. Sợ cái chứng chứng. Sức chiến đấu không được trang bị lấp bằng, thực lực không đủ nhân số tập hợp, đoàn kết chính là sức mạnh, như lão thôn trưởng nói như vậy, chém chính là. Bạch Dương trong lòng cân nhắc, nhìn về phía lão thôn trưởng nói. Lấy mâu nhiều thôn sức mạnh, e sợ còn chưa đủ mà đối kháng xa ra. Cái này dễ làm, lão phu tự mình đi một chuyến các thôn xóm khác, nói vậy đều là mê hà lâm bên trong sân dân, bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu, chỉ là như vậy vừa đến, thế tất biết làm cho cả mê hà lâm sơn dân đắc tội xa ra. Đến thời điểm tên to xác liền cơ bản sinh hoạt vật tư cũng không có nơi đổi lấy. Cái này đơn giản, so với trưởng thôn gia gia cũng biết Triệu Thạch trên người bọn họ áo giáp chiến đao chứ. Cùng với ta lần trước đưa cho các thôn dân mùi ăn, còn có một chút xa gia cung cấp không được đồ vật, nếu như dùng những thứ đồ này thay thế xa gia cùng những người miền núi giao dịch. Hỗ huệ hỗ lợi sự tình, không đạo lý những kia sơn dân không đáp ứng. Đã như thế thỏa. Một già một trẻ nhìn nhau nở nụ cười, xa gia trở lại mê hà lâm. Phỏng chừng muốn rơi vào nhân dân vây quanh trong đại dương bao la. Cái kia những thứ đồ này làm sao bây giờ? Hổ Tử gãi đầu một cái chỉ vào từ xa ra võ giả trên người bái kéo xuống gì đó hỏi. Từ xa ra thanh niên trên người lấy được đồ vật không nhiều, một cái rách nát nhuốm máu trường bào màu đen, một tiểu hạt túi, một quyển nho nhỏ sách cùng với trường kiếm màu xanh. Bạch Dương nhìn một chút người chung quanh, phát hiện không ai động những thứ đó, liền đi tới chuẩn bị cầm lấy này thanh trường kiếm màu xanh nhìn, có thể chặt đứt thanh như bốn thai sừng châu kiếm đoán chừng là hàng cao cấp. Nhưng mà nắm lấy chuôi kiếm sau, Bạch Dương lúng túng phát hiện, thanh kiếm này rất sao quá nặng, hắn căn bản nắm không nổi. Trường kiếm thân kiếm xanh thảm, cũng không biết cái gì kim loại cái gì công nghệ chế tạo, nhìn liền rất đẹp. Cái kia cái gì, Tiểu Miêu, ngươi cầm lấy thanh kiếm này, Triệu Thạch, ngươi dùng ta cho các ngươi chiến đao cùng Tiểu Miêu đối với chém một hồi, nhìn thanh kiếm này có cái gì không giống. Chính mình nắm không nổi, nơi này có là người cầm được lên, Bạch Dương không chút nào lúng túng lớn tiếng nói. Hai người đều không hai lời, Tiểu Miêu quá khứ dễ dàng cầm lấy trường kiếm màu xanh, Triệu Thạch chen một tiếng rút ra tỉ tạ nì ủng hợp kim trường đao. Mọi người lui lại, hai người tìm cái sẽ không làm hỏng trong phòng đồ góc độ, cách xa nhau 3 mét, phân biệt hai tay nắm chặt binh khí đối với chém. Ken một tiếng chói hai kim loại tiếng va chạm bên trong, nhất lưu tia lửa văng gấp nơi, Tiểu Miêu cùng Triệu Thạch phân biệt cầm binh khí lui về sau vài bộ. Bạch Dương kinh ngạc phát hiện, có vẻ như mềm mội vậy Tiểu Miêu sức mạnh cũng không thua với Triệu Thạch. Lại nhìn bọn họ song phương binh khí trong tay, tỉ tạ nỉ ủng hợp kim đao đánh giám không có. Ngược lại là cái kia trường kiếm màu xanh trên mũi kiếm xuất hiện một hạt gạo chỗ hồng. Hào đao. Triệu Thạch không thèm nhìn này thanh trường kiếm màu xanh một chút, mà là xoa xoa trong tay tỉ tạ nỉ ủng hợp kim đao thở dài nói. Bạch Dương lườm một cái, có thể không được chứ, tỉ tạ nỉ ủng hợp kim trên địa cầu bên kia có thể xương tụng tốt nhất kim loại một trong. Thông qua so sánh, có vẻ như bên này nếu nói võ giả sử dụng vũ khí cũng không ra sao nói. Vào lúc này bất luận là Bạch Dương vẫn là các thôn dân đều nghĩ tới một vấn đề. Từng cái con mắt tỏa sáng, đó chính là các thôn dân mặc vào Bạch Dương cung cấp áo giáp chiến đao, phỏng chừng nếu nói võ giả đến rồi cũng có thể cho hắn loạn đao chém chết. Hai quyền khó địch bốn tay, một mình người võ giả lợi hại đến đâu có thể ngăn cản 100 cái kén dao ăn mặc cùng rùa đen vậy người. Trường kiếm màu xanh không có ai liếc mắt nhìn, bị vứt sang một bên. Bạch Dương cầm lấy cái kia lòng bàn tay hầu bao, hơi trùng xuống, ném một hồi phát hiện bên trong có đinh đinh đương đương âm thanh truyền đến. Mở ra đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Là 30, 40 cái một bên dài 3 ly mét chính hình tam giác mảnh kim loại, mặt trên có tinh mỹ hoa văn. Những kim loại này mảnh độ dày ở 3 chút nào mét, màu sắc không là hoàn toàn tương tự, 2 phần 3 là màu xanh, còn dư lại 1 phần 3 bên trong có 4 phần 5 là màu đỏ, còn dư lại nhưng là màu xanh nhạt chỉ có 3 mảnh. Những vật này là thứ đồ gì? Binh khí? Ám khí? Vẫn là tiền? Bạch Dương cầm lấy một quan sát nửa ngày không hiểu rõ. Nhưng mà thôn dân chung quanh cũng là một mặt mờ mịt, không có ai biết là thứ đồ gì. Không ai nhận thức, nhưng nếu là cái kia cái gì võ giả trên người gì đó đoán chừng là quý trọng ải thèm, ném một bên để tốt. Y phục rách nát Bạch Dương không thèm nhìn, cầm lên quyển kia sách nhỏ. Sách nhỏ rất mỏng, không tới nửa cm, lấy tay sờ rất chắc địch, là một loại nào đó rất mỏng ra, bìa có bốn cái cổ quái hoa văn, Bạch Dương cảm thấy vậy hẳn là bên này văn tự. Các người ai nhận thức? Vung lên sách nhỏ nhìn người chung quanh hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị nó nhận biết mình chính mình không quen biết nó. Được rồi, các thôn dân sẽ không có người biết chữ. Này cái gì tiếng chim, khoa đầu văn không giống khoa đầu văn, giáp cốt văn không giống giáp cốt văn, khá giống khoa đầu văn tiếng Anh chữ cái giáp cốt văn cùng chữ tượng hình kết hợp A, lộn xộn cái gì. Nhìn bịa mấy cái cổ quái văn tự, Bạch Dương bĩu môi nói thầm. Mở ra bìa ngoài, tờ thứ nhất rậm rạp chẳng chịt viết một ít Bạch Dương xem ra bừa bộn ngoạn ý. Đen xì xì xem không hiểu, liền ở đâu là bắt đầu ở đâu là kết thúc đều không làm rõ được. Tờ thứ hai thời điểm, tả trên giác xuất hiện một đơn giản tiểu nhân, trong tay cầm một thanh kiếm, sau đó ở trên người tiểu nhân có rất nhiều hạt gạo tự, trời mới biết là có ý gì, tiểu nhân tay chân đầu chờ một vài chỗ còn có mũi tên hướng về mỗi cái phương hướng, còn lại toàn bộ mặt giấy đều là lít nha lít nhít theo Bạch Dương lung ta lung tung không biết thứ đồ gì tự. Liên tiếp đem toàn bộ sách đều lật hết, tổng cộng 35 trang. Có 33 trang trên có cầm kiếm tiểu nhân, hơn nữa mỗi một trang chỉ có một tiểu nhân đồ án, những thứ khác đều là xem không hiểu tự. Ta sát đây, đồ chơi này nhìn qua có vẻ như bí tịch võ công dáng vẻ, vì là mau nếu nói hiệp khách A võ giả A đều yêu thích đem bí tịch võ công mang trên người. Làm khó là thuận tiện tại mọi thời khắc ôn tập. Bạch Dương vò đầu nói thầm, thói quen này đến sửa A. Thiếu gia, mặt trên nói cái gì? Triệu Thạch ở Bạch Dương bên cạnh trơ mắt nhìn hỏi. Bạch Dương ngẩng đầu. Suýt chút nữa giật mình, không biết lúc nào chu vi vây quanh một vòng người, từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn mình, không biết còn cho là bọn họ muốn ăn thịt người. Ta cũng không biết phía trên là chút thứ đồ gì. Bạch Dương buông tay nói. Trong lòng đã 99% khẳng định đồ chơi này chính là nếu nói bí tịch võ công, thế nhưng mẹ kiếp xem không hiểu à, trời mới biết là thứ độ gì. Không ngờ như thế lao tử đại học khoa chính quy tốt nghiệp sinh viên tài cao rất sao lại là mù chữ. Trình Liên tự cũng không nhận ra. Bạch Dương lúc này là một ép, học xong nói bên này nói, còn không biết có phải hay không là Phương Ngôn đây, hiện tại mới ý thức tới không quen biết bên này tự, cái này làm sao làm. Chủ yếu nhất là, trong thôn cũng không tìm được một biết chữ, phỏng chừng toàn bộ Mê Hà Lâm bên trong cũng không tìm tới biết chữ người, nhưng hắn nương Đức Dương Trấn cũng không vào được a, muốn đọc cái học trước ban và vân vân biết chữ cũng không tìm tới lao sư. Các ngươi ai hiếm có, yêu thích ai cầm. Bạch Dương không sao cả đem sách nhỏ ném cho thôn dân, đều xem không hiểu có cái gì điều dùng. Các thôn dân từng cái cùng đối xử sơ sinh trẻ con dường như cẩn thận từng ly từng tí một chuyển xem, tuy rằng từng cái căn bản liền xem không hiểu, một mặt mộng quyển nhìn bầu trời thư dường như cũng bỏ đi bọn họ không được tính tích cực. Buồn bực ngán ngẩm tọa qua một bên, nhìn một đám tràn đầy phấn khởi thôn dân, Bạch Dương trong lòng cái tiêu buồn. Nhất định phải biết chữ mới được, thư tịch mới là hiểu rõ một thế giới đơn giản nhất hữu hiệu con đường. Có thể mẹ kiếp biết chữ không phải là chuyện một sớm một chiều, văn hóa bác đại tinh thâm, một chữ trời mới biết có bao nhiêu loại ý tứ. Không nói gì hỏi Thương Thiên, đây chính là lúc này Bạch Dương tâm thái chân thật nhất khắc họa. Thế giới này lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu quốc gia? Mỗi quốc gia không thể sử dụng văn tự đều là giống nhau chứ? Mà một cái quốc gia lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu khu vực? Mỗi cái khu vực có phải là có mình phương ngôn? Ôi ta đi, vừa nghĩ như thế quả thực không có cách nào sống. Thế giới lớn như vậy ta rất sao muốn đi xem à, có thể bây giờ nhìn lại có vẻ như chỗ nào cũng không đi được. Cầu phiếu cùng thu gom. Đăng bởi. Chương 52, Xoa Bình. Lao thôn trưởng dẫn người thâm nhập Mê Hà Lâm tìm hỗ trợ đánh nhau người đi tới. Trong thôn thôn dân cũng không có nhàn rỗi, một phái khí thế ngất trời. Từng viên một lớn cây cối từ trong rừng rậm chặt cây trở về, chém thành tấm ván gỗ, chính lại nắp nhà kho, đến tiếp sau muốn thả gì đó có rất nhiều, không cái chuyên môn địa phương không thể được. Ở Bạch Dương theo đề nghị, đang xây nhà kho là loại kia cách xa mặt đất cao 10 mét nhà sàn hình thức, miễn cho đến thời điểm trong kho hàng gì đó bị ẩm hoặc là phòng nước bị êm và vân vân. Bên này nhà kho không có xây xong, Bạch Dương lặng lẽ chạy cầu bên kia đi gọi điện thoại hỏi qua Hùng Đại, 50 triệu tỷ tạ nì ủng hợp kim vật liệu đã làm được, chính đang hướng về kim loại gia công xưởng trên đường vận, một khi vận đến sẽ tăng giờ làm việc chế tạo Bạch Dương an bài đồ vận. Thứ yếu những vật khác cũng đã liên lạc với phần lớn xưởng. Dựa theo Bạch Dương phân phó yêu cầu sinh sản sản phẩm. Cái gọi là điều lớn hơn cái gì lâm tử đều có, chỉ cần có tiền, một số cái hát tâm xưởng lão bản ngươi đừng nói không cho sản phẩm đánh tới bất kỳ nói rõ nhãn mác, ngươi chính là để hắn cho ngươi cảo thượng công nguyên trước sinh sản ngày cũng không có vấn đề gì. Nhân ra kiếm tiền là được rồi, quản ngươi cầm làm bao. Đương nhiên, một ít cái chính quy xưởng vẫn là không muốn sinh sản như vậy ba không sản phẩm, nhưng bây giờ rất nhiều muốn chết không sống tiểu xưởng còn thiếu a. Ngươi không làm có người được. Hơn nữa Hùng Đại bọn họ hướng về người cửa nhà như vậy đâm một cái, ngươi dám cho ta sinh sản điểm không hợp cách sản phẩm thử xem, thì đều cho ngươi đánh ra đến. Dưới bóng cây, Bạch Dương đầu đặt Tiểu Miêu trên đùi các loại tẻ nhạt, Tiểu Miêu thì lại tỉ mỉ đem từng khối cắt gọn hoa quả đút cho hắn ăn. Loại này các thôn dân xưng là xanh biết quả trái cây miệng chén, không thử, cắt ra bên trong giường như phỉ thúy, không độc, chua xót ngọt ngào mùi vị rất tốt, ngược lại Bạch Dương liền chưa từng ăn ăn ngon như vậy hoa quả. Vào lúc này ngoạ ở mỹ nhân trên đùi ăn mỹ vị trái cây, cuộc sống gia đình tạm ổn thần tiên cũng không đổi a. Khoảng cách Bạch Dương bọn họ 10 mét có hơn trên đất trống, mười mấy to con thôn dân vây cùng nhau nói nhỏ. Bởi vì tại mọi thời khắc đều đang đối mặt đến từ Đức Dương trấn xa ra uy hiếp, này mười mấy thôn dân cũng không có làm những khác, áo giáp ra thân bất cứ lúc nào đều là một bộ hình thái chiến đấu. Vào lúc này bọn họ thảo luận cũng không phải những khác, chính là quyển kêu bí tịch võ công. Các thôn dân đại tự không nhìn được một cái soạn. Nhưng biết xem tiểu nhân A, theo mủ khoa tay hai lần cũng được chứ. Tiểu Miêu A, ngươi cũng học bọn họ ở nơi đó làm loạn, sách hướng dẫn đều xem không hiểu mù luyện đem mình đánh chết làm tàn khóc cũng không tìm tới địa phương đi, sau đó có thể vào thành, ta tìm người dạy ngươi học chữ, chờ ngươi học được biết chữ sau ta cho ngươi nghĩ biện pháp làm một đống bí tịch đến, ngươi nghĩ luyện cái gì liền luyện cái gì. Bạch Dương đem luôn như bên kia nhìn Tiểu Miêu đầu bãi tránh, nhìn con mắt của nàng nói. Này khéo léo Tiểu Miêu cũng không phải cái an phận chủ. Có vẻ như không yêu trang sức màu đỏ yêu vũ trang. Hừm, thiếu gia muốn giữ lời nói nha. Tiểu Miêu khéo léo gật đầu, sau đó tò mò hỏi, bọn họ như vậy chiếu bí tịch khoa tay thật sự sẽ xảy ra chuyện à? Tuy rằng ta không hiểu võ học võ đạo võ giả là món đồ quỷ quái gì vậy, nhưng ta cũng biết cấu tạo của thân thể con người là rất phức tạp, một ít nhìn như động tác đơn giản, không cẩn thận cũng có thể đem mình làm thương, vì lẽ đó không biết tình huống vẫn là đường luyện mò thật. Bạch Dương cũng chỉ có thể đã nói như vậy. thật làm cho hắn nói ra chút gì đạo đạo đến hắn biết cái đấy gì. Vị huynh đài này nói không sai. Một mang theo từ tính âm thanh đột nhiên từ Bạch Dương tả phía trên truyền đến. Người nào? Tiểu Miêu đột nhiên hãy cùng xù lông mèo rừng nhỏ như thế, một tay nâng dậy Bạch Dương đồng thời, thân thể vốn một cái rút ra bên trên tỷ tạ nhì ủng hợp kim trường kiếm đem Bạch Dương bảo hộ ở phía sau. Nàng một tiếng này khép kêu đã kinh động cách đó không xa thôn dân, một đám người phần phật chạy tới cùng thùng sắt dường như đem Bạch Dương vây nhốt bảo vệ. Các ngươi không cần sốt sắng, nếu ta muốn gây bất lợi cho các ngươi những người này phỏng chừng đã sớm chết hết. Thanh âm kia tiếp tục nói. Tiếp theo liền thấy một bóng người màu xanh lam từ trên cây bay vọt mà xuống, lăng không lật lăn lộn mấy vòng tiêu sái rơi xuống đất, cho dù là từ cao hơn 10 mét trên nhánh cây nhảy xuống, cũng chỉ là vì khúc chân mà thôi. Người kia liền đứng các thôn dân phía trước hơn 10 mét có hơn, một thanh đoạn kiếm tùy ý khoát lên trên vai dù bận vận ung dung nhìn bên này. Người này một thân trường sam màu xanh lam, thân hình kiên cường phong dài, thân cao chừng một thước tám dáng vẻ, tướng mạo có thể dùng mặt như ngọc để hình dung, so với tiểu bạch kiểm còn tiểu bạch kiểm. Nam nhân nhìn đều nắm giữ không được loại kia, một con xanh đen tóc dài lên đỉnh đầu đâm cái đẹp mắt tóc mai, cắm vào một cái bích lục cây trâm. Người là ai? Có mục đích gì? Như nếu không nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Làm đội hộ vệ lớn lên Triệu Thạch, đứng phía trước nhất hai tay cầm đao, nhìn đối phương trầm giọng nói. Ta không có ác ý, nếu như các ngươi lại lời nói như vậy ta tức rồi. Đối phương cau mày không vui nói. Thiếu gia cẩn thận, người này, Tiểu Miêu có thể cảm giác được, hắn rất nguy hiểm. Trong đám người, Tiểu Miêu vỉ vi nghiêng người nói với Bạch Dương. Bạch Dương gật gù biểu thị biết, một tay đưa đến áo gió bên trong cầm súng lục, đầu tư nhỏ mèo vai ra duỗi ra đi thấu qua đám người nhìn về phía người kia nói. Ai, vừa nãy ngươi nói ta nói không sai, làm sao cái không sai pháp? Bảo vệ Bạch Dương người tập thể không nói gì, đại thiếu gia của ta, này đều lúc nào ngươi còn có tâm tình tán gẫu cái này. Thanh niên mặc áo lam kia vỉ vi lệnh rồi dưới đầu xem nói với Bạch Dương, ngươi không sợ ta. Ngươi lại không ăn thịt người ta sợ ngươi làm gì, không phải, ngươi nói cho ta biết trước ta đến cùng nơi nào nói đúng trước tiên, điều này rất trọng yếu. Bạch Dương tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Hai ngươi được rồi à, nghiêm túc bầu không khí đều bị các ngươi phá hoại hầu như không còn, người chung quanh tập thể không nói gì. Người kia một cười nói, võ học là rất thâm ảo đồ vật, không hiểu võ học lý niệm người, dù cho cầm một quyển bí tịch đều luyện không ra lý lẽ gì, lung tung luyện tập, giống như ngươi nói như vậy. Kết cục chính là đem mình làm thương làm tàn thậm chí làm mất đi mạng nhỏ. Ta còn là không hiểu. Bạch Dương nhún nhún vai nói. Ta xem ngươi không chút nào võ học căn cơ, tự nhiên là sẽ không hiểu. Đối phương lắc đầu khẽ cười nói. Ôi ta đi, tên mặt trắng nhỏ này môi hồng răng trắng, cười rộ lên lại còn hơi nhỏ phủ mị nói, rất có ngụy nương tiềm chất. Bạch Dương trong lòng nổ nước bọt đối phương đồng thời, hét lên, tản đi, Triệu Thạch, ngươi xem các ngươi giống kiểu gì, nào có đối xử với khách nhân như thế. Còn không làm cái ghế đến mời người tọa. Đối phương ép căn bản không hề để mắt các ngươi, lại đề phòng phòng trừng cũng không điều dùng, vẫn là đừng mất mặt. Bạch Dương đúng là làm cho đối phương kinh ngạc một hồi, nhưng cười cợt không nói gì. Thiếu gia. Triệu Thạch nhìn Bạch Dương xoắn xuýt, như vậy có phải là quá mức không ổn? Nhanh à, bằng không nhân gia sẽ cảm thấy chúng ta bang này sơn dân không lễ phép, Bạch Dương vung vung tay nói, nhưng thật ra là ở nói cho Triệu Thạch hắn coi chừng mực. Còn Triệu Thạch có thể hiểu hay không hắn động tác hàm nghĩa cũng chỉ có trời mới biết. Triệu Thạch bất đắc dĩ, chỉ được nghe theo Bạch Dương sắp xếp, không chỉ khiến người ta đưa đến cái ghế, thậm chí ngay cả bàn đều rời một tầm đến, bất quá bọn hắn nhưng cũng không có như Bạch Dương nói như vậy tản ra. Bạch Dương đoàn người đông đúc đi tới bên cạnh bàn bệ vệ ngồi xuống, xem nói với Tiểu Miêu, cho làm chút rượu món ăn đến, dù sao nhân gia là khách nhân, nào có để khách nhân làm đang ngồi đạo lý. Thiếu gia. Tiểu Miêu không rõ lại lo lắng nhìn Bạch Dương. Ngoan rồi. Tiểu Miêu bất đắc dĩ, chỉ được cẩn thận mỗi bước đi củ kết rời đi. Đừng khách khí, toa. Bạch Dương chỉ tay một cái bàn cái ghế đối diện nhìn đối phương nói. Vào lúc này khoảng cách gần quan sát, Bạch Dương thầm nghĩ cầm bụi cỏ, chẳng trách trước nhìn qua tiểu Bạch Kiểm rất quyến rũ đây, nguyên lai vốn là cái đàn bà, chưa nói xong thật đẹp mắt. Ngươi nói Bạch Dương tại sao nhìn ra đối phương là một đàn bà? Chớ chê, địa cầu bên kia cũng đã nam nữ không phần. Ngụy nương đẹp đẽ phải nhường rất nhiều người phụ nữ đều không muốn sống, cứ như vậy Bạch Dương còn có thể phân biệt ra được đây, liền con mụ này thuật ngụy trang cũng quá đơn sơ điểm, Á Châu bốn đại tà thuật bên nào không dễ dàng thuấn sát đối phương ngụy trang. Thú vị, không nghĩ tới ở nơi này lại gặp phải người thú vị như vậy người. Đối phương căn bản không sợ Bạch Dương chơi cái gì yêu thiêu thần, không có gì lo sợ ngồi ở Bạch Dương đối diện nhìn hắn tò mò nói rằng. Ha, ta người này thú vị nhiều chỗ đây, thích nhất kết bạn. Tự giới thiệu mình một chút, bản thân Bạch Dương, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Bạch Dương cười híp mắt nói. Hóa ra là Bạch huynh, tên ta Lam Tinh. Đối phương đem đoạn kiếm thả bên cạnh nói. Cái quỷ gì phát âm, phiên dịch lại đây là Lam Tinh, có thể ngươi đây rõ ràng chính là nữ tinh được rồi. Vừa nghe chính là giả danh. Không biết Lam huynh đến đây vì chuyện gì? Bạch Dương hỏi, thầm nghĩ tiểu biểu tạc, ngươi đã bị đại gia thương cho nhắm ngay rồi, trả lời không tốt đại gia tiễn ngươi về Tây Thiên, cũng không biết bên này có hay không phương Tây thuyết pháp này, ngược lại bất kể. Ngươi cải biến âm thanh, đem nhĩ động cũng cẩn thận ẩn tăng rồi, nhưng ngươi không hầu kết giải thích thế nào. Ngụy trang trăm ngàn chỗ hở, xoa bình. Còn có, ngươi này rõ ràng phi trường A, so với ta vợ con mèo trên lệch mấy cái thương tâm Thái Bình Dương, xoa bình. Làm nữ nhân, dung mạo ngươi so với ta liền ải như vậy ném đi ném, xoa bình. Cầu phiếu cùng thu gom. Đăng bởi. Chương 53, giao động quẹ rồi. Đối phương không có ngay lập tức nổi lên hại người, liền chứng minh nàng là mang theo mục đích nào đó mà đến, đang không có đạt đến mục đích hoặc là biết không đạt tới con mắt tình huống dưới, 99% cũng sẽ không động thủ. Chính là bởi vì nhìn thấu điểm ấy, vì lẽ đó Bạch Dương mới thoải mái tọa hạ cùng đối phương nói chuyện, bằng không lấy Bạch Dương tính cách, há sẽ đem mình đưa thân vào nguy hiểm trước mặt. Nếu không thì, hoặc là ngay lập tức nghĩ biện pháp giết chết đối phương hoặc là chạy trốn mới được lựa chọn chính xác nhất, quả ngươi có đúng hay không em gái. Vừa nhìn cũng biết là loại kia túi đầu trung cấp, sau đó đến rồi mức nhất định chạy đến lưu lạc giang hồ tiểu bạch, loại này chưa từng ăn thiệt thòi trước không đem mình cho rằng không có uy hiếp người để vào trong mắt tư thái, cùng trên TV diện những kia mới ra đời đầu đất quả thực một mao như thế. Bạch Dương ở trong lòng cho đối phương truyền đạt định nghĩa, đối phó người như vậy kỳ thực không nên quá đơn giản. Dùng võ lực giải quyết vấn đề, nói dễ nghe một chút là đơn giản nhất trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, nói khó nghe điểm chính là vô năng, chỉ có mãng phu mới chỉ biết là dùng võ lực giải quyết vấn đề. Đương nhiên, nếu là vũ lực cường đại đến đủ để nghiền ép hết thảy thời điểm đó chính là một chuyện khác. Mà hiển nhiên, cái này không biết chỗ nào nhô ra em gái là một hữu mạnh mẽ như vậy vũ lực. Xem đại gia đem cô nàng này dao động quẹ rồi trước tiên. Bạch Dương trong lòng làm nóng người, quả thực cùng hôi Thái Lang xem đại dê béo một khác nhau ở chỗ nào, liền hai mắt nhìn chằm chằm đối phương xem a xem, nhìn ra đối diện em gái cả người không dễ chịu. Ta mục đích tới nơi này trước tiên không nói, đúng là huynh đài ngươi. Xem người ánh mắt khiến người ta rất đáng ghét ngươi biết không? Tự xưng Lam Tinh đích thực em gái cau mày nhìn Bạch Dương nói. Lam huynh không giải thích được đi tới nơi này, là người đều sẽ cảnh giác chứ. Ta chỉ là muốn nhìn có thể hay không nhìn thấu thân phận của ngươi lai lịch mà thôi. Bạch Dương thản nhiên cười nói. Lao tử là cố ý nhìn như vậy của ngươi, ngươi cắn ta à, em gái ngươi ở trước mặt ta còn non điểm. Đối mặt loại này vũ lực giá trị tăng mạnh nhân vật, đặc biệt là hỉ nộ vô thường nữ nhân. Nói chuyện tiết tấu ngữ khí cùng với mình ngôn ngữ tay chân đều phải nắm được lắm độ, bằng không chỉ biết hoàn toàn ngược lại, tâm tính thiện lương luy. Ồ, vậy không biết đạo Bạch huynh nhìn ra gì đó? Lam em gái nhìn Bạch Dương tò mò hỏi. Nhìn, này không phải thành công gây nên đối phương lòng hiếu kỳ mà, này em gái cũng quá thật hốt dù, may nhờ lao tử xem qua vài tờ tâm lý học thư tịch. Cái gì đều không nhìn ra, đều tại ta từng trải quá cạn. Bạch Dương lần thứ hai nhìn đối phương từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một vòng. Lắc đầu một cái biểu thị rất tiếc nuối nói. Em gái ta nhìn ra rồi, ngươi chính là cái không bao nhiêu tầm cơ ngốc níu, nhưng ta đừng nói. Ra ngoài ở bên ngoài, lời nói muốn cảnh giác, gặp người chỉ nói ba phần nói thật, đây là chuẩn bị yếu tố, nôn hành cử chỉ cũng không cần lộ ra kẽ hở, miễn cho bị người khác nhìn thấu. Lam em gái nhìn Bạch Dương đắc ý nói. Bạch Dương trong lòng cái kia buồn, em gái ngươi là sau lưng sách giáo khoa sao? Liền như ngươi vậy phỏng chừng bị người bán còn phải giúp người kiếm tiền được rồi. Còn cảnh giác đây, ta ngoại trừ nhìn ra ngươi ỷ vào cường đại vũ lực không đem người để ở trong mắt thật không nhìn ra ngươi có chỗ nào là cảnh giác ca. Vào lúc này tiểu miêu bưng một mâm gỗ lại đây, liền Bạch Dương đứng dậy cười nói. Sơn gia nơi, không có gì thật chiêu đãi, mong rằng bao hàm. Vừa nói chuyện, một bên hỗ trợ đem tiểu miêu bưng tới gì đó bài cái bàn trên, kỳ thực cũng không món đồ gì, đơn giản thịt nướng hoa quả cùng bách quả nhương mà thôi. Chưa được, sơn gia đồ vật, cũng đừng có một phen tư vị. Em gái ngụy trang đến mức một bộ chiêu hiền đãi sĩ ta rất dễ thân cận dáng vẻ cười nói, trăm ngàn chỗ hở hành động liền diễn viên quần chúng cũng không sánh nổi. Bưng lên Bạch Dương cho nàng đổ đầy một bát bách quả nhưỡng một cái uống vào, đem làm nam nhân phóng khoáng diễn dịch đến có như vậy ba phần tương tự. Bạch Dương đều vì đối phương buồn đến muốn gặp trở ngại, liền thông minh này đoán chừng là từ trong nhà thầu chạy đến chứ. Tới tập trung bị làm sao làm chết cũng không biết, người khác cho ngươi cái gì ngươi liền ăn, thỏa thỏa ngại bị chết không đủ nhanh a. Sắt. Rất sao quên dưới thuốc. Ồ, Bạch huynh vì sao không uống? Lam em gái nhìn Bạch Dương nghi ngờ nói. Lam huynh bị chê cười, ta không biết uống rượu, hét một tiếng gục. Bạch Dương cười khổ nói, hắn này nói đúng là lời nói thật. Giống như ngươi vậy uống bách quả nhưỡng. Chớ chê, này một bát xuống ta tới tấp trung liền bất tỉnh nhân sự. Tiểu Miêu không nói gì, đứng Bạch Dương bên người, tay nàng trước sau đều duy trì ở rút đao vị trí, hiển nhiên đối với cô nương kia không có chút nào yên tâm. Nam nhân không biết uống rượu còn đáng là đàn ông không? Lam Tinh một bộ ta là thật nam nhân vẻ mặt nhìn Bạch Dương khinh bị nói. Ôi cho ăn, ngươi diễn kỹ này, thật sự là quá cặn bã, ngươi là ngẫu nhiên nghe ngươi cha nói như vậy chứ? Bạch Dương trong lòng phản khinh bị, bất đắc dĩ nói. Không phải ta không muốn uống, mà là ta đối với rượu dị ứng. Dị ứng? Ngậy, chính là ta thể chất không thể uống rượu, rượu đối với các ngươi tới nói là biểu lộ ra hào mại thứ tốt, nhưng đối với ta mà nói chính là kịch độc. Ta nghe nói qua có người như vậy, không nghĩ tới Bạch huynh cũng là, đáng tiếc, không cách nào lĩnh hội rượu thật là tốt nơi. Đối phương vì là Bạch Dương biểu thị rất đáng tiếc nói. Lam huynh là thật nam nhân, đến, uống một chút. Bạch Dương lại cho nàng rót một chén, ngốc nịu uống nhiều điểm, say rượu thổ chân ôn, nhanh. Lam em gái vì trang được bản thân như nam nhân cũng thực sự là cú bính, thực sự là bắt đến cạn rượu, một bát nhận một bát, mười mấy bát qua đi, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, mắt say lờ đờ mông lung chưa nói xong hơi nhỏ câu người. Bách quả nhưỡng, mê Hà Lâm đặc sản, ở bên ngoài này một bát nhưng là giá trị 10 tiền đâu, mùi vị rất tốt, chỉ là cha không cho ta uống nhiều. Liên tiếp bị Bạch Dương giao động uống mười mấy bát sau, em gái rõ ràng có chút không ở trạng thái, vượng vượng hồ hồ nói. Ồ, cái này Lam huynh ngươi có thể chiếm được cho ta nói một chút. Bạch Dương đang lo không biết những thứ đồ này ở bên này giá trị đây, có thể coi là có cái người rõ ràng có thể hỏi một chút. Mê Hà Lâm bách quả nhưỡng, thị khô thơm, hoang dại dược, ở bên ngoài nhưng là hàng hot, liền ngay cả phương xa bên trong tòa thành lớn quý nhân đều khen không dứt miệng thứ tốt, làm sao xa ra nắm giữ Mê Hà Lâm giao dịch, châm chen vào không lọt, thực tại để xa ra kiếm được buồn mãn bất mãn. Lam Tinh hai mắt mông lung, Bạch Dương vừa hỏi nàng phải trả lời. Trong lòng một cân nhắc Bạch Dương liền đã hiểu, đặc sản mà, nói đúng là những nơi khác không có chứ, đoán chừng là Mê Hà Lâm sơn dân bên trong hun các loại thịt phương pháp. Sản xuất bách quả nhưỡng công nghệ phương pháp phối chế, cùng với hoàn cảnh của nơi này nhân tố chờ chút gộp lại, liền một câu nói, những nơi khác không có những thứ đồ này, hoặc là làm không ra. Như vậy đặc sản như vậy thao tác tốt lắm nói, cái kia đây chính là một tảng mỡ dày, ai cũng muốn ăn. Sau đó càng gần hơn một bước cân nhắc, con mụ này hắn meo phỏng trường chính là đến cấp xa ra buôn bán, chỉ sợ là biết rồi khoảng thời gian này xe ra sự tình, cho là có cơ hội, sau đó ba ba liền chạy tới. Chỉ là không biết là con mụ này tự chủ trương đâu vẫn là sau lưng có người chỉ điểm, vừa đến đã tìm tới mâu nhiều thôn, này không tỏ rõ trùng lao tử tới mà. Những tin tức này ở trong đầu bị Bạch Dương nhanh chóng phân tích ra, ngược lại em gái đã uống say rồi, trực tiếp hỏi. Vậy ngươi đến Mê Hà Lâm là thế nào tới? Tới làm gì? Sa gia nắm giữ Mê Hà Lâm đặc sản giao dịch, Đức Dương chấn bao nhiêu người đỏ mắt, làm sao nhưng không xen tay vào được, nhưng ta ngẫu nhiên biết được. Sa gia thật giống cùng Mê Hà Lâm sơn dân bên trong nổi lên mâu thuẫn, cũng làm người ta nhìn chằm chằm Sa gia, phát hiện Sa gia xe đến rồi Mê Hà Lâm, ta len lén theo tới, liền muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì, có thể hay không từ đó đọ sức một hồi, từ Sa gia cướp một phần chuyện làm ăn lại đây. Này em gái rõ ràng tiểu lượng không được, vào lúc này đều mơ hồ đến Bạch Dương hỏi cái gì liền nói cái gì, đi rồi liền bắt đầu nói thật ra. Nói tới chỗ này thời điểm, Lam Tinh nhìn về phía Bạch Dương mắt say lờ đờ mông lung nói. Hi hi, Sa gia lão lục xe cùng bốn nhị thanh niên chém giết, cuối cùng lực kiệt sắp chết, cuối cùng là các ngươi đem đầu của hắn chém đây, ta đều thấy, xe là Sa gia tu luyện ra ba đạo huyết khí võ giả, hắn đã chết Sa gia chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi nếu là đáp ứng ta và ta làm ra giao dịch, Sa gia phiền phức ta đáp ứng giúp các ngươi ngăn lại như thế nào. Rơi ạ, ta nói này các tiểu nương chạy thế nào nơi này đến rồi, không ngờ như thế thối đầu lại trong bóng tối theo dõi. Trong lòng nhổ nước bọt đồng thời. Bạch Dương nhìn mắt say lờ đờ mông lung em gái nở nụ cười. Người cho ta hì hì. Ta còn khà khà đây, say rồi a. Vậy ta liền không khách khí, lao tử trong lòng nghi hoặc nhiều lắm đấy, toàn bộ hy vọng ngươi cho ta trả lời. Đăng bởi. Chương 54, này còn làm sao lan lộn. Đến, uống nữa. Uống nữa điểm, một say mới thôi. Họ Lam em gái cầm lấy cái bát không nằm út sấp trên bàn mơ mơ màng màng mù ồn ào, chỉ chốc lát sau liền bất tỉnh nhân sự đang ngủ. Còn uống. Liên như ngươi vậy, cho ngươi trước tiên cái kia cái gì sau cái kia cái gì phỏng chừng cũng chỉ có hưởng thụ phân, còn uống đâu. Bạch Dương bĩu môi khinh bị nói. Hắn cũng liền vừa nói như thế, vẫn đúng là nhát gan nắm này em gái như thế nào. Ngươi làm tại sao? Ngoại trừ này em gái thân thủ chiếm được ở ngoài, thân phận cũng không đơn giản chứ. Nàng nhưng là Đức Dương Trấn Lam gia tỷ, mặt trên có ngũ người ca ca, chỉ nàng một hòn ngọc quý trên tay, cho cưng chịu trời cao đi loại kia, động nàng một cọng tóc gáy, trừ phi Bạch Dương chạy cầu bên kia cũng lại đừng tới đây. Đức Dương Trấn nhân khẩu 50, 60 vạn, dám đắc tội cô nàng này người chân tâm không nhiều, Bạch Dương đáng là gì? Nói tới chỗ này liền không thể không nói một hồi Đức Dương trong trấn mấy cỗ thế lực. Có một cái gì bỏ ra, ngược lại từ phát âm trên phiên dịch lại đây là họ Ngưu, bỏ ra nắm trong tay Đức Dương trong trấn phần lớn sàn giải trí, cái gì đại bảo kiếm rồi, song bạc rồi những thứ này. Ngoài ra Đức Dương trong trấn một phần lưu manh cũng là bỏ ra không chế, nhà hắn còn làm một ít cái tiểu lâu tiệm cơm chuyện làm ăn, thả cao lợi vay và vân vân, nói chung chính là rất trâu. Thứ yếu chính là cô nàng này chỗ ở Lam gia. Lam gia ở Đức Dương trấn thế lực cũng không nhỏ, chủ yếu làm binh khí áo giáp các loại dược liệu lương thực này chút kinh doanh, Đức Dương ngoài trấn phần lớn thổ địa chính là Lam gia, tá điền và vân vân đến hơn 10 vạn, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cuối cùng chính là cái kia xe gì nhà, xa gia lớn nhất chuyện làm ăn chính là cầm giữ Mê Hà Lâm bên trong những này, những người miền núi giao dịch tài nguyên, ngoài ra cái khác ngành nghề khắp nơi đưa tay, nhưng cũng không có bỏ ra cùng Lam gia sâu như vậy vào. Gộp lại nhưng cũng có thể cùng cái kia hai nhà bất kỳ một nhà đứng ngang hàng, thậm chí lúc gần lúc hiện còn vượt qua một điểm. Chỉ là đây, xa ra khắp nơi đưa tay khiến người ta không thích, bị hai nhà chèn ép, chuyện làm ăn mặc dù nhiều đi, nhưng không làm được đứng đầu nhất, không có cách nào lập tức đem cái kia hai nhà cho đè xuống. Tam gia cứ như vậy củ xoắn suýt kết cũng không biết bao nhiêu năm tháng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đương nhiên, Đức Dương trong trấn Ngưu nhất cũng không phải bọn họ Tam gia. Đó còn cần phải nói. Ngưu nhất đương nhiên là quan phủ, ngươi lại bò ngươi và quan phủ hò hét thử xem, tới tập trung đem ngươi hòa hải. Cho nên, cô nàng này làm Đức Dương trấn Lam gia hòn ngọc quý trên tay, Bạch Dương là không dám đi động nàng một cọng tóc gáy, có tiểu miêu vậy là đủ rồi, hơn nữa tiểu miêu tướng mạo cũng không so với nàng kém, hà tất đi mạo cái kia hiểm chính mình tìm đường chết. Bọn họ song phương trải qua dài đến 3 tiếng hữu hảo tâm tình, ở giữa Bạch Dương thỉnh thoảng khuyên đối phương rót một bát bách quả nhưỡng, cuối cùng em gái say ngất ngây. Bạch Dương cũng hài lòng biết rất nhiều tự mình nghĩ biết đến đồ vật. Ai tất cả chớ động nàng A, làm cho nàng ngủ một lát nhi. Bạch Dương nhắc nhở thôn dân chung quanh. Nàng kia lúc này mặc dù vô hại, nhưng cũng không thể chạm vào. Trong tay vứt một viên từ chết đi xa ra thanh niên nơi nào lấy được một viên màu xanh mảnh kim loại. Bạch Dương hướng đi một bên, lượng tin tức có chút lớn, hắn đến thu dọn thu dọn. Cái kia màu xanh hình tam giác mảnh kim loại chính là cái này quốc gia tiền, đơn vị ít nhất tiền, mua năng lực nói. Có thể mua được một khối khảo bính. Bởi vì lượng tin tức không đúng chỗ, bên này tiền còn không có pháp cùng địa cầu bên kia tiền tiến hành đổi. Cho tới bên này cái gì khảo bính Bạch Dương cũng không biết là bộ dáng gì. Tiền đơn vị là thuật toán, 10 màu xanh mảnh kim loại tiền có thể đổi một màu đỏ, 10 màu đỏ có thể đổi một màu xanh nhạt. Đương nhiên, bên này người cũng không thể quăng lấy một đống mảnh kim loại tiền chạy khắp nơi, nhân ra cũng là có ngân hàng loại vật này, có vẻ như còn rất tiên tiến dáng vẻ. Bạch Dương cảm thấy có cơ hội nên mở mang kiến thức một chút. Không ngờ như thế xa ra cháu trai kia trên người cũng là 1.800 đồng tiền. Quỷ nghèo, còn võ giả đây, ca tốt xấu cũng có hơn 100 triệu giá trị bản thân. Bạch Dương đối với bị chém chết xa ra thiếu niên biểu đạt nguyên vẹn khinh bỉ, người có tiền đối với người nghèo loại kia khinh bỉ. Lại nói quốc gia này tên gì Trần Vương Triều, nói chung thật rất lớn, rất nhiều người rất nhiều, muội tử kia mơ mơ màng màng cũng nói không rõ ràng. Phỏng chừng bản thân nàng khi tỉnh táo cũng không phải rất rõ ràng. Cái này Trần Vương hướng địa vực phân chia đại thể chia làm châu, quận, huyện, trấn, thôn mấy cái này cấp bậc. Đương nhiên, những thuyết pháp này đều là Bạch Dương trải qua phiên dịch sau tỉ dụ phương thức. Chỉnh quốc gia có 7 cái châu, mỗi cái châu có 10 đến 30 quận không giống nhau, kế tiếp là huyện, trấn, thôn. Ông trời, mượn Đức Dương trấn đến làm so sánh, từng bậc đi tới, này cái gì Trần Vương hướng đến bao lớn. Nhân khẩu không phải đến 10 tỷ nổi lên. Nhưng vấn đề là rất sao này cái gì Trần Vương hướng ở thế giới này thuộc về ít nhất loại này quốc gia. Nên phải đến cái này đại thể tình hôm sau, Bạch Dương cả người đều là mộng ép. Hắn không thể nào tưởng tượng được thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu, nhân khẩu có bao nhiêu, liền một tiểu quốc gia nhân khẩu liền so với toàn bộ địa cầu còn nhiều gấp đôi thậm chí vài lần, toàn bộ thế giới. Ha ha! Võ đạo, tu luyện thể phách võ kỹ ý chí, cái quỷ gì ngoạn ý. Muốn luyện ra cái gì tinh lực mới có thể trở thành là chân chính võ giả, những thứ khác toàn bộ võ đồ cặn bã. Cái này luyện thế nào? Còn có cái kia cái gì thần đạo, thần thần thao thao cũng không biết là cái tình huống thế nào. Bạch Dương vò đầu muốn a nghĩ, không hiểu. Thế giới này không có khoa học kỹ thuật thứ này, chỉ có sinh sôi đến mức tận cùng tu luyện văn minh, đại thể chia làm võ đạo cùng thần đạo hai loại. Làm cái tương tự, võ đạo là thuộc về địa cầu bên kia nông dân công các loại, ngưỡng cửa thấp, là một người cũng có thể làm, liền mâu nhiều thôn các thôn dân cũng coi như là võ đạo người trong, có thể chia làm cấp thấp nhất, không có chính xác phương thức tu luyện võ đồ, muốn trở thành võ giả, hắc, trước tiên luyện được cái kia cái gì chó má tinh lực nói sau đi. Từ cái kia Lam họ cô nàng trong miệng biết được, võ giả phân tại sao võ đồ võ giả võ sĩ, trời mới biết cụ thể là cái tình huống thế nào. Sau đó nếu nói thần đạo Bạch Dương tỷ dụ thành địa cầu bên kia nhà khoa học các loại, ngược lại chính là thần thần bí bí các loại cao to trên. Võ đạo cùng thần đạo cụ thể tình huống thế nào Bạch Dương làm mộng, em gái mơ mơ màng màng cũng nói không rõ ràng. Ngược lại này mẹ kiếp chính là cái thế giới không chạy. Này còn làm sao lan lộn? Không biết làm hai nguyên tử đạn đến có thể hay không nổ chết những kêu bỏ đính thiên cường giả, vấn đề là mình cũng chạy không được. Bạch Dương nuốt đầu rất phát sầu, đồng thời đối với thế giới này cũng rất tò mò. Rất nhớ chảo mấy cái nếu nói cường giả đến nghiên cứu một chút ta, có thể hay không khởi tử hồi sinh? Có thể hay không trường sinh bất tử? Có thể hay không cải thiên hoán địa? Để Bạch Dương bách tư bất đắc kỳ giải là, cái này cao võ thế giới, mẹ kiếp những quốc gia này là thế nào? Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Có điều tổng kết một hồi, cũng không ngoài chính là quốc gia bản thân liền nắm giữ đủ để uy hiếp hết thể sức mạnh là được rồi. Tối chính là, thế giới này có vẻ như có khoa cử thứ này, chia làm vũ cử và văn cử. Càng chính là, có vẻ như thế giới này phần tử trí thức thân phận còn rất cao, những kia cái võ đạo cường giả và vân vân đại đa số đều chỉ có thể bị trở thành tay chân các loại nhân vật, cái này Bạch Dương không hiểu. Những kia cái tay người có ăn học là dùng thủ đoạn gì uy hiếp những kia võ đạo cường giả. Thần kỳ, thật mẹ kiếp thần kỳ. Tổng hợp, Bạch Dương dùng những lời này để tổng kết. Thiếu gia, cái kia Lam công tử tỉnh rồi. Rơi vào suy nghĩ bên trong Bạch Dương bị Tiểu Miêu tỉnh lại. Cái gì? Nàng không phải mới vừa uống say à? Bạch Dương nghi hoặc, quay đầu nhìn sang thời điểm, quả nhiên thấy cái kia họ làm cô nàng xoa đầu tỉnh rồi. Thiếu gia, ngươi đều đờ ra thật lâu, Thái Dương đều sắp hạ sơn rồi. Tiểu Miêu chắc mắt thấy Bạch Dương nói. Bạch Dương nhất thời không phản ứng lại, lén lút lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, ta đi, thu dọn những kia từ họ làm cô nàng nơi đó lấy được tin tức, chắc lần này ngốc gần như liền đi qua 7-8 tiếng. A, ta đây là ở nơi nào? Họ Lam cô nàng ôm đầu mở mịt chung quanh. Đầu kia trực tiếp uống nhỏ nhặt. Đang bởi. Chương 55, Tiểu Miêu thỉnh cầu. Lam huynh ngươi tỉnh rồi, thực sự là khâm phục của ngươi lượng lớn, thật nam nhân, đại trượng phu, không thể chê. Nhìn thấy Lam cô nàng tỉnh rồi, Bạch Dương đi tới giơ ngón tay cái lên khen tạo. Bạch Dương dám dùng Tiểu Đinh Đinh xin thề, hắn tuyệt đối cũng không nói gì lời nói dối, cái kia bách quả nhưỡng, dòng dã một vò a. E sợ đến 20-30 cân, đưa hết cho nàng một người làm đi xuống, ngươi dám không khâm phục. Bách quả nhưỡng số ghi hay là không cao, có thể không chịu nổi số lượng lớn, nàng một em gái có thể uống nhiều như vậy, cũng là thật tâm không người nào. Có điều cân nhắc đến bên này những này to con khủng bố tiểu lượng, thật ra thì vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng mà đối phương chỉ là một em gái a, như vậy ai dám cưới. Ngược lại lao tử không dám, vạn nhất uống say say khước toàn ra cũng phải xong đời, vẫn là Tiểu Miêu hạ va. Ngoan nhỏ rất. Chịu không nổi tự lực, đúng là để Bạch huynh cười chê rồi. Lam Tinh ánh mắt lấp lóe, lắc đầu cười nói. Nàng tuy rằng cực lực che giấu ngụy trang đến mức hào hiệp đi, có thể Bạch Dương vẫn là nhìn ra nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân, đều một đạo đức, ở xa lạ địa phương uống say sau tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kiểm tra chính mình có hay không bị tao đạp, khiến người ta không hiểu nổi chính là, đã như vậy tại sao còn muốn đi ẩm rượu đồ chơi kia. Bạch Dương trong lòng khinh bỉ, đồng thời cũng vô cùng khâm phục. Uống nhiều như vậy, sau khi tỉnh lại mấy giây liền khôi phục lại sự trong sáng, cũng không biết là tiểu lượng thật sự quá tốt đâu vẫn là thể chất vấn đề. Sao bị chê cười, đáng tiếc ta không biết uống rượu, bằng không nhất định phải cùng Lam huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Bạch Dương biểu thị rất đáng tiếc nói. Gay go, sắc trời đã tối, ta cáo từ trước, hôm nào lại đến bái phòng. Lam em gái ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, vội vội vàng vàng bỏ lại một câu nói như vậy, nắm lên trên bàn đoạn kiếm. Lăng không nhảy một cái, nhảy lên hơn 10 mét, sau đó mũi chân ở trên cây khô một điểm, so với hầu tử còn nhạy bén, không mấy lần liền biến mất ở cành lá rậm rạp. Ta còn chưa nói chính sự đâu. Bạch Dương nhìn Lam em gái rời đi phương hướng há hốc mồm. Trên một giây còn nói chuyện uống rượu, một giây sau ngươi liền chạy cho ta là mấy cái ý tứ. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, tuyệt đối sẽ không bởi vì mình muốn thế nào liền hướng như thế nào đi phát triển, cho nên nói tương lai là tràn đầy sự không chắc chắn. Cũng không ai biết một giây sau sẽ phát sinh chút gì. Bạch Dương xem như là nhìn ra rồi, này cái gì làm em gái cũng không phải cái đáng tin, nhớ tới vừa ra là vừa ra, dùng địa cầu bên kia một cái hình dung từ đến hình dung chính là xả tinh bệnh. Bình địa dễ dàng nhảy lên cao hơn 10 mét, địa cầu bên kia cái gì Olympic quán quân cũng phải tuân ra bay liệm đến A, đây chính là luyện xảy ra điều gì huyết khí võ giả. Không có ai rõ ràng Bạch Dương trong lòng chấn động, tuy rằng bên này để hắn rung động sự tình nhiều lắm, đến bây giờ đều có điểm mất cảm giác, nhưng trong lòng vẫn có một loại cảm giác không thật. Nàng rốt cuộc là cố ý đâu hay là thật nhớ không được. Ta còn muốn thương lượng với nàng một hồi Mê Hà Lâm những người miền núi hàng hóa buôn bán vấn đề đây, trời mới biết ngươi chừng nào thì bái phỏng, cũng không thể quá muộn a. Bạch Dương vô lực nằm nhoài trên bàn thở dài, hiện tại người chạy, nói cái gì cũng không kịp. Ngươi không phải nói Lam gia muốn nhúng tay Mê Hà Lâm sơn dân cùng Sa gia giao dịch sao? Ngươi đúng là nói xong lại đi à, ngươi không biết đối mặt Sa gia chúng ta áp lực rất lớn sao? Thiếu gia. Tiểu Miêu đi tới Bạch Dương bên người nhẹ giọng hô hoán. Làm sao vậy Tiểu Miêu? Bạch Dương ngẩng đầu hỏi. Tiểu Miêu con mắt híp thành trăng lưới liềm, lộ ra khả ái răng nanh nhỏ, có chút giảo hoạt có chút đắc ý nói. Thiếu gia, vừa nãy cái kia Lam công tử là một cô nương. Này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Bạch Dương kinh ngạc, Tiểu Miêu là làm sao nhìn ra được. Đúng vậy đây, nàng khung xương thật nhỏ, căn bản không như người đàn ông, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đúng rồi thiếu gia, cái kia Lam cô nương giả gái như vậy anh Tuấn, nhất định sống cũng đẹp quá. Sau đó thì sao? Bạch Dương trước mắt, có chút theo không kịp Tiểu Miêu tiết ấu. Nếu không thiếu gia nghĩ biện pháp đem nàng cưới đi, nàng dung mạo xinh đẹp, vợ lại thích, nên xứng với thiếu gia ngươi. Tiểu Miêu nghiêng đầu liếc Dương, một bộ bà mối sắc mặt. Cái gì? Bạch Dương trực tiếp mở quyển, tâm tư của con gái, đều như thế thiên mã hành không sao. Ta lén lút quan sát qua nhà, nàng da rẻ rất tốt, thiếu gia vướt khẳng định thoải mái, cái mông vểnh cao, dễ xanh nuôi, sau đó tuy rằng bộ ngực bị vải quân lấy, nhưng rất cổ. Sau đó sữa nhất định rất đủ. Tiểu Miêu chớp mắt to một bộ hiểu lắm được dáng vẻ. Ngươi đều lúc nào quan sát? Ta làm sao không biết? Không phải, Tiểu Miêu ngươi chờ một chút, ta có chút không chỉnh rõ ràng, ngươi cảm thấy dung mạo của nàng được, sau đó cảm thấy ta nên đem nàng cưới. Bạch Dương nắm tóc, bị Tiểu Miêu cho hỏi mở quyền. Đúng rồi. Tiểu Miêu một mặt chuyện đương nhiên trả lời. Này cái quỷ gì ăn khớp đây là? Bạch Dương há miệng, hai con mắt bên trong văn hương xoay vòng a chuyển nói. Vậy còn ngươi? Ta đương nhiên là theo ở thiếu gia bên người làm một hoàn rồi, đúng nha thiếu gia, Tiểu Miêu có thể cầu ngươi một chuyện à? Chuyện gì? Bạch Dương vào lúc này cả người hầu như đều là linh hồn xuất khiếu trạng thái, theo bản năng trả lời. Chính là sau đó thiếu gia có thể hay không muốn đuổi Tiểu Miêu đi hoặc là đem Tiểu Miêu tặng người nha, cũng không cần bán đứng Tiểu Miêu. Lúc nói lời này Tiểu Miêu nhìn Bạch Dương có vẻ cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một. Nàng đúng là ở khẩn cầu. Lắc đầu một cái. Bạch Dương đi tới Tiểu Miêu trước người, sờ sờ Tiểu Miêu đầu nói. Ngươi cả ngày đều đang suy nghĩ gì, ngươi là thiếu gia người, liền một đời một kiếp đều là rồi, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi, phải nhớ kỹ nha. Tiểu Miêu nghiêng đầu cười đến rất vui vẻ, khép mắt lại, thật sự như vẫn mèo như thế ngoan ngoãn. Ta biết rồi thiếu gia, vậy ngươi có cưới hay không cái kia làm cô nương nha. Đều lộn xộn cái gì, chuyện của thiếu gia ta ngươi cũng đừng quan tâm. Bạch Dương gõ gõ Tiểu Miêu đầu tức giận nói. Hả, thiếu gia đói bụng sao? Ta đi cho thiếu gia làm ăn. Tiểu Miêu cười cợt, vốn một cái thân chạy, trói thành đuôi ngựa tóc ở đầu mặt sau suy a bỏ rơi. Chu vi một đám sơn dân thấy không có chuyện gì, lại tập hợp một đống nói nhỏ nghiên cứu quyển kia nhất định nghiên cứu không ra kết quả cái gọi là bí tịch võ công. Bạch Dương nắm tóc, nhíu nhíu mày, cuối cùng yên lặng nở nụ cười. Đều là chút lộn xộn cái gì sự tình, và một ngày trải qua cũng đủ muôn màu muôn vẻ. Sáng sớm thấy được vượt quá tưởng tượng ra một con dị dạng quái bò, lại chém chết một tên địch nhân, mặt sau một loạt không giải thích được sự tình giản làm cho người ta mắt không kịp nhìn. Làng chỗ cửa lớn truyền đến một trận tiếng huyên náo, xoay người nhìn lại, nhưng là lao thôn trưởng trở về rồi. Ngoại trừ một đám hắn mang đi ra ngoài hiểu rõ sơn dân ở ngoài, cũng không có người xa lạ theo tới, Bạch Dương trong lòng hồi hộp một tiếng, chẳng lẽ sự tình làm hư hại. Trưởng thôn ra ra, tình huống thế nào? Hắn mau mau chạy tới hỏi. Việc quan hệ mâu nhiều thôn chết sinh tồn vong, không thể kìm được Bạch Dương không trọng thị. Bất chi bất giác, hắn đã theo bản năng đem mình làm người của nơi này. Sự tình hầu như đều làm xong, Bạch Tiểu Ca, ta hôm nay thăm viếng hơn 20 cái làng, cùng bọn họ trưởng thôn đều thương lượng một chút, bọn họ biểu thị, nếu là thật như ngươi nói như vậy, có thể sử dụng trong tay hàng hóa đổi lấy đến những này áo giáp chiến đao các loại vật phẩm, dù là cùng xe ra là địch cũng không đáng kể, xa ra làm được không tử tế. Trước đây tất cả sơn dân là không có lựa chọn, bây giờ có thể thoát khỏi xa ra cả tay, đổi lấy thứ càng tốt, không đáp ứng, còn cùng xe ra là địch, đều là ở trong núi cùng mánh thu chém giết hãn, ai sẽ sợ. Lao thôn trưởng sợi trắng như tuyết râu mép sang sảng cười nói.
Vậy thì tốt. Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Có điều, không có tận mắt đến đồ vật bọn họ vẫn là không yên lòng. Hai ngày nữa bọn họ biết lục tục lại đây. Nếu như sự tình là thật, bọn họ đem hỗ trợ phân tán đến Mê Hà Lâm bên trong thông báo các thôn xóm khác, triệt để cùng xa ra đoạn tuyệt giao dịch. Lao thôn trưởng lại tung một tin tức nặng ký. Bạch Dương gật đầu, thầm nghĩ một côn này tử nện ở xa ra trên đầu, tuyệt bức sẽ đem đối phương cho tạp mộng quyển. Những người miền núi tất cả đều bất hòa xa ra giao dịch, đối với xa ra tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Đồng dạng, cứ như vậy cũng triệt để cùng xa ra quyết liệt, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì ai đều không thể nào đoán trước. Ta rõ ràng. Bạch Dương nói rằng, hắn bên này đồ vật cũng muốn chặt chuẩn bị, miễn cho đến thời điểm người đến đồ vật chưa chuẩn bị xong liền lúng túng. Được rồi, chương này phỏng chừng lại có người muốn nhổ nước bọn, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi thông lệ cầu phiếu cầu thu gom, cũng còn tốt ta cơ trí kịp phản ứng. Đăng bởi. Chương 56, tiền tiền tiền. Mâu nhiều thôn những kia trên cổ đều là bắp thịt thôn dân hiệu suất làm việc là rất khủng bố, bên này một ban ngày không tới, một mảnh nhà kho cũng đã bắt đầu mức cao nhất, đương nhiên, như vậy nhà kho ngoại trừ rắn chắc rộng lớn ở ngoài những phương diện khác cũng là được rồi. Xem ra có bận rộn. Bạch Dương trong lòng nói thầm, màn đêm buông xuống thời điểm, An Tiểu Miêu làm một trận thịt nướng, tìm cái cơ tách ra Tiểu Miêu lướt người đi về tới địa cầu bên kia. Địa cầu bên này chính trực mặt trời chói chang giữa trưa, không khí chất lượng trước sau như một xoa bình. Ta chính là cái lao lực mệnh, ăn no chờ chết tháng ngày có vẻ như đã cùng ta càng đi càng xa, những ngày tháng này không có cách nào qua. Trong lòng Củ Kết nghĩ linh tinh, lấy điện thoại di động ra làm lại kết nối với tín hiệu, không chờ hắn gọi điện thoại. Điện thoại di động lại một lần bị vô số điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn oanh tạc. Tống Nhất Đạo lao tử cùng ngươi có cựu oán đúng không? Làm sao mỗi lần đều là ngươi? Nhìn thấy từng cái điện thoại chưa nhận từng cái tất cả đều là nói nhảm tin nhắn, Bạch Dương tức giận đến suýt chút nữa đem điện thoại di động ném. Thật vất vả bình ổn lại đi, tên kia cũng không biết rồi dánh nhiều thẻ nhà chuyên môn đãi Bạch Dương dường như, một cú điện thoại lại đánh vào được. Không muốn phản ứng đối phương, cắt đứt, đối phương lại đánh, lại treo đánh lại. Ta đây bạo tính khí. Bạch Dương suýt chút nữa chưa cho khí nhạc, đối phương lại đánh tới thời điểm chuyển được chính là một trận đổ ập xuống phun tung tóe. Ta nói Tống đại thiếu gia ngươi là ăn no không có chuyện gì rồi danh đau bi cúc chặt đúng không? Ngươi nói một mình ngươi châu bò nhị đại vẫn là tam đại tới không đi biểu tay lái mội tinh tướng dẫm nhân họa hại người khác cả ngày liếc ta xong rồi cái gì? Ta là đoạt lão bà ngươi vẫn là ngủ mội tử ngươi. Ngươi đây là nhiều lắm không ưa ta. Đối diện Tống Nhất Đạo rõ ràng bị Bạch Dương phun một quyển. Một câu nói lăng là không có nhận trên. Phun thư Thái Bạch Dương căn bản là không nói cho hắn cơ hội, đừng lập tức cúp điện thoại. Thừa dịp Tống Nhất Đạo không phản ứng lại thời gian, Bạch Dương mau mau cho Hùng Đại đánh tới. Ông chủ có dặn dò gì? Điện thoại chuyển được sau Hùng Đại không cái tránh hành hỏi. Chỉ thị cái len sợi, ngươi đừng cho ta chỉnh những thứ vô dụng này, ta để cho các ngươi làm sự tình làm cho trách dạng. Này cái gì tật xấu, thật thà Hùng Đại lúc nào cũng học được ba hoa. Kha kha, ông chủ. Người giao phó sự tình đều hoàn thành hơn phân nửa, chúng ta bên này nhà kho đều sắp không chứa nổi rồi. Nhanh như vậy. Bạch Dương có chút không tin. Lão bản ngươi phải tin tưởng chúng ta chuyên nghiệp. Ngươi cho ta kéo đến đi, đúng rồi, 50 triệu tỷ tạ nghi ủng hợp kim chế tạo bao nhiêu đồ vật. Áo giáp 2,500 bộ, chiến đao cùng cự kiếm có 3,200 đem, những thứ khác đầu thừa đuôi thẻo cho biến thành ngươi muốn ba lăng mũi tên, đến có mười mấy vạn cái đi. Ít như vậy. Nghe xong Hùng Đại tuân ra số liệu, Bạch Dương trừng mắt, 50 triệu à, ngươi liền cho ta như thế điểm. Mê Hà Lâm bên trong nhưng là sinh sống mấy trăm ngàn sơn dân đây, dù cho trong đó chỉ có một phần mười có thể chém giết mánh nam cũng phải mấy vạn đi, chỉ có ngần ấy có ích lợi gì. Ôi ông chủ, không ít rồi, tỷ tạ nghỉ ủng hợp kim ta còn là khiến người ta cầm được tình bạn giới, 400 nguyên 1 kg, ngươi toán toán, 50 triệu cũng chỉ có thể mua được 25 vạn công cân chứ. Một bộ khôi giáp liền chí ít nhất phải 50 kg tỷ tạ nhì ủng hợp kim, cứ như vậy cũng là 5.000 bộ chứ. Người giao phó cũng không phải quang áo giáp đồ chơi này à, chiến đao chiến kiếm và vân vân không được vật liệu. Sau đó thêm vào hao tổn và vân vân, có thể được đến nhiều như vậy không sai rồi, ông chủ ta xin thề, ta có thể một điểm cũng không có hắc tiền của ngươi. Hùng Đại gọi va thiên khuất. Là thế này phải không? Bạch Dương nắm điện thoại di động mở mịt gãi đầu một cái. Nhắm mắt lại quên đi nửa ngày đại khái là như vậy, liền trợn mắt nói, vậy ngươi làm xong còn không ma lưu cho ta đưa ở nơi này đến. Lão bản ngươi lại không nói. Nhanh, đúng rồi, tới thời điểm cho ta bán điểm dây thường đến, càng nhiều càng tốt. Đùng, nói xong Bạch Dương cúp điện thoại, nhìn trần nhà truyền hình trực tiếp buồn,
này rời ạ muốn vũ trang mê Hà Lâm bên trong sơn dân quả thực không hiện thực, quá đốt tiền. Đều nói quân đội là tối đốt tiền, hắn này còn không có thế nào đây, không phát tiền lương không nói nhân ra còn không tìm hắn muốn ăn, lại không cho trợ cấp tiền thưởng và vân vân liền trực tiếp không nuôi nổi, xem như là đã được kiến thức. Tiền tiền tiền, ta mẹ nó cũng không tin, lấy lao tử tới tập trung mấy chục triệu mỏ tiền tốc độ biết thiếu tiền. Ghê gớm 10 vạn bộ khôi giáp chiến đao và vân vân, mới bao nhiêu tiền? 4, 5 ức. Khe nằm. Không tính không biết, tính toán giật mình, Bạch Dương cho trực tiếp làm một quyển. 4, 5 ức à, tuy nói bách quả nhượng rất đáng giá, có thể đồ chơi này không chịu nổi số lượng lớn ai đều không phải người ngu, còn giá trị cái mao tiền. Ngay ở Bạch Dương buồn đến tóc đều rơi mất mấy cây thời điểm, một thế giới khác nguy cơ chính đang áp sát. Đức Dương trong trấn có một tòa diện tích gần 100 mẫu cực lớn phủ đệ, bên trong phủ giả sơn ao đình đài lầu các xa hoa, có thể nói 10 bộ một cảnh. Trên người mặc xanh biếc quần áo xinh đẹp hoàn thành đàn, thanh y tiểu tư kết đội, hắc y trang phục tay chân lâm lập. Ở bên trong tòa phủ đệ này, chí ít sinh sống hơn ngàn người. Nơi này, chính là Đức Dương trong trấn bá chủ một trong xa gia nhà ở, tại đây mới nho nhỏ trong thiên địa, xa gia liền là tuyệt đối chúa tể, một lời nhưng quyết định vô số hạ nhân sinh tử. Màn đêm buông xuống, chân trời loại nhỏ tinh hệ vậy ba vầng mặt trăng lên không, ba màu nguyệt quang rọi thiên địa, thần kỳ mà mỹ lệ. Lúc này, ở tòa phủ đệ này nơi sâu xa, một hành tung 100 mét trong sân, lại truyền tới từng tiếng ầm ầm phanh vang trầm, rất xa nghe thấy, phảng phất có thể phá vỡ trái tim. Mấy cây cần ôm hết kim loại trụ tử chế tạo trên giá, lớn xiềng xích trói lấy bánh xe vậy thành thực kim loại cầu mặt ngoài loang loang lổ lổ, nhưng cũng bị mài mòn góc cạnh, bóng loáng phản quang. Một gần cao 2 mét người trung niên ở trần trên người, cả người lưu tuyến hình bắp thịt của rất có vẻ đẹp, từng đạo run vậy mồ hôi theo thân thể chạy xuống đem dưới chân hắn mặt đất ướt nhẹp, người không biết còn tuyệt bức cho là hắn ở đây đi tiểu. Hắn dường như dưới chân mọc rễ như thế đứng thẳng bất động, từng quyền đánh vào cái kia to lớn kim loại cầu trên. Mỗi một quyền đều phát sinh khiến người ta đầu không rõ nổ vang. Mỗi một quyền cũng làm cho cái kia thành thực kim loại cầu lắc lư không ngừng. Như vậy một bộ hình ảnh, đem bạo lực diễn dịch đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Bạo lực mị xung kích nhãn cầu. Có tiếng bước chân vang lên, một người mặc trường sam màu xám lão nhân đạp lên nguyệt quang bước nhanh mà đến, mỗi một bước đều rất giống dùng có thước đo như thế, hắn đi tới sân, đứng ở một bên túi đầu bất động không nói. Đan thúc, chuyện gì? Nhục quyền va chạm kim loại cầu vang trầm trong tiếng, rõ ràng truyền đến cái kia ở trần trên người người trung niên âm thanh vang dội. Gia chủ, Lục thiếu gia đến đây không về. Lão nhân khẽ ngẩng đầu, khẽ nhíu mày nói. Trong sân trầm muộn tiếng va chạm vì đó một rừng. Người trung niên kia thanh âm lần thứ hai truyền đến nói rằng. Vậy theo đan thúc góc nhìn đâu? E sợ lành ít dữ nhiều. Tiểu Lục nhưng là ngưng luyện ba đạo huyết khí võ giả. Người trung niên âm thanh tăng thêm trầm giọng nói. Gia chủ, ở đâu là mê Hà Lâm? Lao nhân áo xám thở dài nói. Không tên, cái sân này như có hồng hoang manh thú thức tỉnh, một loại hung lịch đến mức tận cùng khí tức ép tới người không thở nổi. Chỉ thấy dưới ánh trăng người trung niên kia tay phải nắm tay hướng về thành thực kim loại cầu ầm ầm đánh tới. Không khí nghẹn nào, hắn gái kia một cái cánh tay ra dưới như có mãng xà đi khắp, cánh tay không lý do tăng vọt một vòng, da rẻ đỏ lên giường như đốt đỏ kim loại. Ầm. Để người choáng váng nổ vang bên trong, cái kia thành thực kim loại cầu bị một quyền đánh nát. Nổ tung khối thép đánh ở phía xa trên tường, bức tường bị xuyên qua ra từng cái hang lớn. Bến tàu trên quản sự, chấp sự, toàn bộ đều cho ta chém chết ném vào bích ba hà nuôi cá, thư yếu, để Giang Nhi đi một chuyến mê Hà Lâm, bất luận Nam Nhi sống hay chết. Dù cho chỉ còn dư lại một sợi tóc cũng mang cho ta trở về, như Nam Nhi sống sót, tàn sát cái kia cái gì mâu nhiều thôn toàn thôn mang về những kia áo giáp binh khí liền có thể, như Nam Nhi đã chết, tàn sát ngàn người vì là Nam Nhi chôn cùng, như Nam Nhi là bị người giết chết, tàn sát 10 thôn. Trung niên thanh âm của người lạnh lẽo đến làm người run sợ nói. Ta hiểu được gia chủ, là để nhị thiếu gia hiện tại khởi hành vẫn là sau khi trời sáng khởi hành. Sáng sớm ngày mai đi. Đăng bởi. Chương 57. Hai miệng pháo hàng ngày. Dưới mặt trời chói chang, Bạch Dương ngồi xổm ở cửa biệt thự kẻ nhạt đến chết cùng Tống Nhất Đạo chơi cúp điện thoại game, quá trình chính là Tống Nhất Đạo không ngừng đánh tới hắn không ngừng cắt đứt, hai người theo người đến điên dường như chơi được nhạc này không đối phương. Nhìn ngươi có thể cùng ta hao tổn tới khi nào, vừa vặn ta vào lúc này rỗi danh đau bi. Lần thứ hai cắt đứt Tống Nhất Đạo gọi điện thoại tới, Bạch Dương thay đổi cái tư thế ngồi ở trên bậc thang nói thầm. Ngay tại lúc hắn chờ đợi Tống Nhất Đạo lần thứ hai đánh tới lại cắt đứt thời điểm, cửa lớn nhưng truyền đến loảng xoảng một tiếng vang thật lớn. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc X6 trực tiếp đánh vỡ biệt thự đại môn trực tiếp hướng về hắn vọt tới. Khe nằm Tống Nhất Đạo ngươi điên rồi, ngươi mẹ kiếp muốn mưu sát đúng không? Bạch Dương lập tức nhảy dựng lên chỉ vào ít sáu mắng to, Ma Lưu nhảy đến trên bậc thang, tôn tử ngươi không đụng được không đụng được. Cầu viết Tống Nhất Đạo lại đổi xe. Ít sáu ầm một tiếng va trên bậc thang, khí năng đều vỡ đi ra, suýt chút nữa chưa cho trùng lên bậc cấp, bảo hiểm răng và vân vân nát một chỗ, nhìn ra Bạch Dương đều thay hắn đau lòng. Cửa xe mở ra, làm Bạch Dương nhìn thấy xuống xe Tống Nhất Đạo thì, nhất thời nhịn không được xì một tiếng bật cười suýt chút nữa không nhạc ngất đi, chỉ vào đối phương thở không ra hơi nói. Ngươi đây là bị heo đụng phải vẫn là không có môn gắp. Nếu không phải là bị em gái đạp xuống giường thế. Ôi, ta nhìn đều đau, ngươi nói ngươi lái xe như vậy làm sao không xảy ra tai nạn xe cộ chết ở trên đường. Tống Nhất Đạo tay trái đánh băng vải treo trên cổ, chống gậy khập khênh xuống xe, lúc này chỉ vào Bạch Dương nuôi mắng to. Bạch Dương ngươi cái mít tôn, ngươi sao không chết đi, lão tử cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại ngươi không tiếp là mấy cái ý tứ. Bạch Dương nghiêm trọng hoài nghi Tống Nhất Đạo là từ hắn ra nơi đó giết tới, bằng không liền cái kia điệu dạng lái xe đi ra ngoài tới tập trung bị tóm. Ngươi quản ta và ngươi rất quen sao. Hơn nữa ngươi cũng không phải em gái, ta dựa vào cái gì đón ngươi điện thoại. Bạch Dương lườm một cái, căn bản không ưa. Khốn kiếp, ngươi có biết lao tử tùy tiện một cú điện thoại bao nhiêu người chạy tới quỳ liếm. Ngươi có biết lao tử một cú điện thoại bao nhiêu em gái tha thiết mong chờ chạy lao tử trên giường cởi sạch chờ. Chỉ ngươi cái tôn tử không cho đại gia mặt mũi, ta giết chết ngươi là được. Tống Nhất Đạo tức giận đến run, chống gậy khập khiễng đầy sân đuổi đánh Bạch Dương. Thiết, ngươi là đại gia, ngươi là nhị đại, ngươi như bút quan ta mau sự, lao tử sẽ không phản ứng ngươi ngươi cắn ta à, ta tới tập trung trên dưới mấy chục triệu làm sao có thời giờ với ngươi nét mực. Làm lỡ một giây đồng hồ ngươi thường nổi sao. Này này, ngươi được rồi à, lại truy ta quản ngươi có đúng hay không người bệnh lao tử hoàn thủ à. Người đến điên dường như Bạch Dương cùng Tống Nhất Đạo ở trong sân đảo quanh, nhân sinh thật sự là quá nhàm chán, đến tìm điểm việc vui. Cùng Tống Nhất Đạo mỏ mẫm nhạt. Lao tử là người bệnh, còn chưa phải là bị ngươi cái nhóm này tên thô lỗ công nhân đánh, ngươi để ta xả giận trước tiên, bằng không ta đem ngươi những kia công nhân toàn bộ làm trong cục cảnh sát đi bạo quốc hoa. Tống Nhất Đạo hết cách rồi, bắt đầu uy hiếp. Mà, cũng không phải lão tử, ngươi yêu ai ai đi, bạo tàn một toán một. Bạch Dương không sợ, xưng hắn không chú ý, đưa chân mất tự do một cái, Tống Nhất Đạo ném xuống đất cùng sửa chữa vương bắt dường như ôi kêu thảm thiết. Nhất Đạo. Một tiếng duyên dáng gọi to truyền đến, một mặc sườn xám đẹp đẽ em gái từ bên cạnh chạy tới đau lòng đến chết đến nâng Tống Nhất Đạo. Ai ta đi, lúc nào chạy đến một em gái. Bạch Dương chớp con mắt há hốc mồm, trước hắn là thật không chú ý Tống Nhất Đạo ra ít trên lục địa còn có một cái em gái nói, em gái tồn tại cảm quá thấp. Này, đưa một đao ngươi không tử tế, lúc này mới mấy ngày ngươi lại đổi một em gái, sớm muộn ngươi đến thận hư chết ở em gái trên bụng ta đã nói với ngươi, còn ngươi nữa sớm muộn bị em gái đưa một đao tiến cung. Lắm mồm Bạch Dương bắt lấy liền phun. Ta viết đại gia ngươi, nàng ngày đó ngươi chưa từng thấy à, nàng đều theo ta ba nguyệt, lần này lao tử thật lòng. Tống Nhất Đạo lại muốn đuổi theo đánh Bạch Dương. Ta tin ngươi cái quỷ, nhị đại mười cú ngươi cũng đừng tin một câu, hống em gái chuyện ma quỷ cũng là não tàn em gái chỉ nhìn thấy tiền mới sẽ tin tưởng. Ngày đó Tống Nhất Đạo mang chính là cô em gái này từ sao. Tồn tại cảm quá thấp, không chú ý. Bạch Dương gãi đầu một cái, căn bản không thèm để ý những chi tiết này. Không chút nào cho cái này siêu cấp nhị đại mặt mũi, chỉ vào đối phương mũi nói, số 1, biệt thự này không phải của ta, ngươi đụng hư Ma Lưu thường tiền, thứ 2, không có chuyện gì cút cho ta, ta vội vàng đâu. Khe nằm đại gia ngươi, có tin ta hay không gọi hai lam bay liệng hoạt quật cơ cho ngươi toàn bộ đập phá. Quên đi, lão tử trước tiên nói chính sự, ngươi có biết hay không hiện tại toàn bộ rất sao điên rồi. Tống Nhất Đạo nhất thời không còn cách nào khác, cảm thấy cùng Bạch Dương mỏ mẫm xuống nhân sinh liền đã không có ý nghĩa. Điên rồi. Ai điên rồi? Dẹ xì đèn nệ vịu. Không thấy đầy đường cắn người cương thi a. Bạch Dương dướn cổ lên khắp nơi nhìn loạn, biểu thị Tống Nhất Đạo nói dối. Tống Nhất Đạo trong nháy mắt không tức giận, ở em gái nâng đỡ khập khiễng cố định trên chỉ vào Bạch Dương nhìn có chút hả hê nói. Tôn tử ngươi xong, ngươi có biết, ngày đó ta và ta tiểu các bạn bè chủ tiền từ chỗ ngươi bán một vò rượu trở lại, mọi người chia sau khi, cái nhóm này tôn tử khắp nơi hả hê. Nam ăn tráng dương cường thân từng cái kim thương không cũng vẫn rất sao không bị thương thân, nữ ăn kết âm tráng dương cộng thêm mỹ dung, vì lẽ đó tất cả đều rất sao điên rồi, tìm khắp nơi thứ này, ngươi có biết toàn thành phố toàn tỉnh bao nhiêu con ông cháu cha nhà giàu nhị đại tìm ngươi? Ai nha má ơi, toàn tỉnh một món lớn như nhân tìm ngươi nha, bị tóm lại phỏng chừng ngươi cũng là được ăn đến xương vụn đều không còn sót lại phần. Liên biết không chuyện tốt, cháu trai này xuất hiện nhất định cùng loại kia rượu có quan hệ. Một chút nhìn thấu ngươi cái hai hàng bản chất. Nghe xong Tống Nhất Đạo nói là từ, Bạch Dương không sợ chút nào, một mặt cười xấu xa nhìn Tống Nhất Đạo nói, ta xong đời không xong đời ta không biết, nhưng ta biết chính là, ta hiện ở một cú điện thoại gọi cho người giả bị đụng ông lão Lưu Thanh Sơn, hắn ma Lưu liền sẽ tới đem ngươi đánh chết, ngươi có tin hay không? Còn ngươi nữa, cái quy tôn chính là cái mụ chữ, nữ có gọi cách âm Tráng Dương mà. Cái kia tên gì? Món đồ quỷ quái gì vậy? Đừng cho ta vô nghĩa, khe nằm đại gia ngươi, ngươi tàn nhẫn. Còn xem cái len sợi, cháu trai này đều phát đại chiêu còn không đỡ ta ma Lưu cút đi. Thuận tiện cho hắn thêm một tấm 10 vạn chi phiếu, khu chết cháu trai này là được, một phá đại môn còn ngoa ta. Nhắc lên Lưu Thanh Sơn, Tống Nhất Đạo liền héo, một biện pháp, bất luận người nào muốn tìm Bạch Dương phải trước tiên qua Lưu Thanh Sơn cửa ải kia, Lưu Thanh Sơn không phải trọng điểm là Tống Nhất Đạo ra ra Tống Quốc Đạo. Ai ngươi đợi lát nữa? Chơi đủ rồi, Bạch Dương gọi lại Tống Nhất Đạo. Ngươi lại muốn làm mà? Tống Nhất Đạo rất khinh bỉ Bạch Dương, mỗi một lần đều như vậy, dục cầm cố túng chơi rất vui sao? Nếu loại kia rượu như vậy quý hiếm, lao tử vừa vặn thiếu tiền, ngươi có muốn làm thay quyền? Bạch Dương con ngươi đảo một vòng, lại chuẩn bị bẫy người. Có ý gì? Ý tứ chính là loại kia rượu ta có thể một ước một vò bán xỉ cho ngươi, ngươi giúp ta tiêu thụ, nhưng không thể nói cho người khác biết nguồn cung cấp ở chỗ này của ta, như thế nào? Ngươi tại sao không đi chết? Lao tử liền bán xỉ giới một vò cũng không mua nổi. Có thể xa yêu. Cái này có thể có. Tống Nhất Đạo ma Lưu gật đầu. Lao tử lừa gạt ngươi, nằm mơ đi ngươi, vạn nhất ngươi cái tôn tử cho ta làm chạy không trả thù lao ta còn có thể cắn ngươi không được. Bạch Dương trong nháy mắt đổi giọng. Đại gia ngươi, nếu không như vậy làm sao? Ta đứng ra làm cái rượu xưởng, ngươi cung cấp loại kia rượu nguyên tương, chúng ta đem loại kia rượu pha loãng sau đóng gói ra thị trường tiêu thụ, hiệu quả khẳng định không thể chê, bảo quản giết chết toàn thế giới tất cả rượu loại tiêu thụ chiếm cứ số 1, sau đó ngươi cứ ngồi chờ lấy tiền làm sao? Tống Nhất Đạo không hổ là con ông cháu cha, con này não thì không phải là Bạch Dương này Trạch Nam có thể so sánh. Lao tử chiếm 99% cổ phần còn tạm được. Bạch Dương cóc miệng một tấm liền muốn thôn thiên. Thạch Đầu biết Trương này rất nước, đồ cái nhà ga mà, vì lẽ đó tối nay còn có một canh bồi thường, ừ, thông lệ cầu điểm cái kia cái gì, đều hiểu chứ. Trương này phát ra có thể hay không bị mắng. Đăng bởi. Trương 58, xem ta đại vận chuyển thuật. Người tại sao không đi chết? Nhà xưởng không cần tiền A. Công nhân tiền lương không cần tiền A. Thiết bị không cần tiền A. Đóng gói không cần tiền A. Quảng cáo không cần tiền A. Không ngờ như thế lao tử bận bịu trước bận bịu sau chỉ có thể nắm 1%. Tống Nhất Đạo siêu cấp khinh bỉ. Ha, yêu có làm hay không, 1% rất ít. Loại rượu này ra thị trường sau toàn thế giới cũng phải điên, một năm bán cái mấy vạn ức ngươi cứ vui vẻ phong đi thôi, vẫn còn chê ít. Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi. Nằm mơ đi thôi. Cho dù thật như vậy tới tập trung toàn thế giới liền đem hai ta hòa hải. Hai miệng pháo ở nơi đó một lời ta một lời hồ nhết nhết, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Ông chủ, đồ vật để chỗ nào nhi? Cửa chuyên đến Hùng Đại thanh âm, cậu Hùng dường như trên bả vai hắn gánh một dương gỗ, mặt sau còn có một trường xuyến kháng dương gỗ. Cho ta kháng ga ra đi, ga ra nếu như không bỏ xuống được liền cho ta thả trong phòng không bỏ xuống được cho ta ném trong sân, rõ ràng. Bạch Dương chỉ tay một cái xong việc. Xong ngón tay nói với Tống Nhất Đạo, các ngươi đem đồ vật thả xuống sau khi phiền phức giúp ta đem này con ném ra ngoài. Ngươi tàn nhẫn, lao tử không để yên cho ngươi, ngươi chờ. Tống Nhất Đạo hoàn toàn thất bại, ở em gái nâng đỡ đi tới X6. Lao tử lập tức gọi điện thoại cho Lưu Thanh Sơn giết chết ngươi cái tôn tử. Bạch Dương lập tức mở đàn hồi thương tổn. Ta biết, cầm mua quan tài đi thôi ngươi. Tống Nhất Đạo từ cửa sổ xe ném ra một tờ chi phiếu phát động ô tô mà Lưu chạy trốn. Ai? Ngươi mới vừa nói cái kia sự ta qua mấy ngày tìm ngươi cẩn thận thương lượng một chút. Bạch Dương hướng về phía đi xa Tống Nhất Đạo hô to. Lao tử sẽ đi ngay bây giờ tìm rượu xưởng, lừa bịp dọa cũng biết một, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, cuối cùng ký tên là được. Tống Nhất Đạo hiểu Bạch Dương ý tứ, ở ngoài cửa xe dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Ta sắt lặc, rời hạ một cái tay lái xe còn có thể giơ ngón tay giữa lên. Bạch Dương nhặt lên trên đất Tống Nhất Đạo bồi đại môn 10 vạn chi phiếu trong lòng giác được đối phương rất thần kỳ. Ẩm. Bạch Dương lời còn chưa nói hết Tống Nhất Đạo liền xe liền va trên cây, cũng còn tốt tốc độ không nhanh. Kỳ thực rất nhiều chuyện chính là như thế hí kịch tính, đừng xem hai người hai giống như in ngươi phun ta ta phun ngươi, nhưng đều không phải là đấu đất, sự tình liền quyết định như vậy, chi tiết nhỏ và vân vân ngày sau hay nói. Kết phường khui rượu xưởng, hai người đều có thể được vô số chỗ tốt, Bạch Dương có thể được đến đếm không hết tiền, Tống Nhất Đạo đem ngưng tụ một nhóm người mạnh. Không làm được cái kia hai hàng sau đó còn có thể đi trên hai tấm khẩu đường. Đương nhiên, loại rượu này chuyện làm ăn quá rất sao nhận người hận, không không lấy ra một phần lợi ích đi nhét một ít người miệng rộng phòng trừng là không được. Sau 3 tiếng, biệt thự hầu như sẽ không có đặt chân địa phương, Bạch Dương nhìn chồng chất như núi gì đó há hốc mồm. Những kia trong dương giả bộ là áo giáp chiến đao, cái này ta hiểu, có thể cái kia một đống là cái gì? Ông chủ, đó là muối ăn, tổng cộng 13 tấn, trong kho hàng còn có hơn 30 tấn. Cái kia một đống nhỏ đâu? Ông chủ, đó là cái bật lửa, tổng cộng 10 vạn cái. Bên kia nhất trung trồng đâu? Ông chủ, đó là Vân Nam Bạch Dược cầm máu phun vụ. Ông chủ, đó là... Sau đó trong kho hàng còn có vô số bình và chảo. Vò đầu lại vò đầu, Bạch Dương vung tay lên nói, Ma Lưu, mỗi một loại đồ vật đều cho ta trói lại đồng thời, ta không phải để cho các ngươi mua dây thường sao. Cuối cùng ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, sau khi trời tối ta muốn biệt thự này chung quanh hết thảy máy thu hình đều không cách nào công tác, lão tử muốn phái thiên binh thiên tướng đến đây mang đi những thứ đồ này, hiểu. Được rồi ông chủ. Những thứ khác nhật dụng phẩm để những hắc tâm đó nhà xưởng gia tăng làm. Sau đó ta lại cho ngươi 50 triệu mua tỷ tạ nỉ ủng hợp kim chế tạo áo giáp binh khí. Được rồi ông chủ. Thì không thể một lần làm tốt sao? Như ngươi vậy gà chống gậy phân như thế nhớ tới vừa ra là vừa ra rất mệt à, có như thế cái vô căn cứ bệnh thần kinh ông chủ những ngày tháng này không phát qua. Chờ hùng đại bọn họ hết bận sau khi rời đi, Bạch Dương trở về nhà chạy mâu nhiều thôn bên kia, tới được thời điểm bên này đã trời tối. Đi tới đã làm xong trong kho hàng, đem người toàn bộ đánh đuổi. Đại cửa đóng lại chạy cầu bên này, sau đó chính là chờ a chờ. Địa cầu bên này màn đêm buông xuống, Bạch Dương bỏ vào Hùng Đại tin nhắn, hắn biệt thự chung quanh máy thu hình toàn bộ mất linh 3 tiếng. Trời mới biết cái nhóm này vừa nhìn thì không phải là người tốt gia hỏa là làm sao làm được, ngược lại Bạch Dương chỉ nhìn kết quả không xem quá trình. Kha kha, vượt giới vận chuyển công hàng ngày, tối lửa tắt đèn, xem lão tử đại vận chuyển thuật, đi ngươi. Trong bóng tối, Bạch Dương nắm lấy dùng dây thừng bó tốt một đống lớn đồ vật thầm thì trong miệng, lướt người đi biến mất không còn tăm hơi, tiện thể một đống lớn đồ vật theo hắn biến mất không còn tăm hơi. Mấy lần sau khi, Hùng Đại bọn họ mấy chục người kháng mấy tiếng mới kháng đến biệt thự đồ vật biến mất hết sạch, một quặng lông đều không có để lại. Nhìn trống rông biệt thự, Bạch Dương cau mày rơi vào trầm tư. Tuy rằng hắn bình thường tác phong không đáng tin cậy điểm, nhưng không có nghĩa là hắn là người ngu, chuyện như vậy chỉ có thể làm một hai lần, nhiều lần không có chuyện cũng không được. Nhiều đồ như vậy biến mất không còn tăm hơi, đi nơi nào? Làm sao không có? Không chịu nổi cha, cha một cái liền có chuyện, không làm được cuối cùng Bạch Dương còn chạy không thoát bị cắt miếng kết cục. Dù cho chỉ là lần này đều không chịu nổi người có ý cha, giải thích không thông à, Hùng Đại trong lòng bọn họ phỏng chừng có nghi hoặc, cũng còn tốt chính là có thể rất tốt khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình, nhưng số lần một nhiều bọn họ cũng không dựa dẫm được. Đây chính là một bút sổ sách lung tung, một điểm đều khó mà cân nhắc được. Thứ yếu là cái kia cái gì cự hùng gia công xưởng chính là cái sắc không, cùng ngoại giới trước sẽ không có bất kỳ nghiệp vụ lui tới, đã làm gì cũng sẽ không có người để ý, tạm thời. Cách cục vẫn là quá nhỏ, nếu như ta trong tay có một viễn dương công ty mậu dịch, đồ vật tha vùng biển quốc tế trên muốn làm sao chơi, trời mới biết đi chỗ nào, nhưng cho dù là như vậy những thứ đó xuất quan chính là cái vấn đề, vẫn không được. Tây cỏ, làm xong vụ này ta không làm lớn như vậy tông hai giới đi từ làm ăn. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra một biện pháp hay, cuối cùng hắn vua hót một cái không muốn. Chính hắn cũng rõ ràng, vẫn là mình có thể lượng quá nhỏ, làm chút chuyện bị hạn chế nhiều lắm. Thông lệ gọi điện thoại cho cha mẹ báo cái bình ăn sau, đứng biệt thự bên trong, Bạch Dương nghĩ đến kim loại gia công xưởng còn có càng nhiều bừa bộn nhật dụng phẩm chất đống ở nhà kho, đến tiếp sau còn có càng nhiều đồ vật, liền một cú điện thoại cho Dương Bưu đánh tới, liền Bạch Dương dùng qua hai lần xe cái kia hàng. Yêu, Bạch Lao Bản có dặn dò gì? Điện thoại chuyển được sau Dương Bưu không cần mặt mũi nói, hết cách rồi, trước đây không lâu Bạch Dương ở Hoàng gia Ngự Yến thỉnh một bữa cơm thực tại đem cái kia hàng cho kinh trụ. Ai đi à, một bữa cơm ăn mấy trăm ngàn, hắn liền một chạy đại hàng chỗ nào từng trải qua như vậy trận chiến. Cái tên này lúc nào cũng học được Hùng Đại sắc mặt của bọn họ. Trong lòng nổ nước bọt đồng thời, Bạch Dương không chút do dự nói rằng, Bưu ca, có chút việc làm phiền ngươi một hồi. Đừng, Bạch Lao Bản đừng gọi ta cái gì Bưu ca, gọi ta Bưu tử là được. Bạch Lao Bản chuyện tình không có chút nào phiền phức, có chuyện gì ngài nói thẳng. Biểu tử. Biểu tử. Cái kia hàng làm sao hèn như vậy đây? Khắc, là như vậy, ta có một đống lớn đồ nổn ngang không địa phương thả, lại không thường thường dùng. Ngươi đại hàng, hẳn phải biết cái loại địa phương đó hẻo lánh tiền thuê tiện nghi nhà kho và vân vân chứ. Cho ta thuê một, càng hẻo lánh càng tốt, càng tiện nghi càng tốt. Sau đó ngươi hỗ trợ tìm người đem Hùng Đại xưởng kia trong kho hàng gì đó đều cho ta tha tân mướn nhà kho đi. Cuối cùng tìm hắn tính tiền, xong để hắn cho ngươi 10 vạn khổ cực phí, hiểu chưa? Lớn như vậy một đoạn văn nói xong, Bạch Dương suýt chút nữa không thở được một hơi. Không thiếu tiền có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề.
Không thành vấn đề,
ta sẽ đi ngay bây giờ làm.
Được rồi, ngươi làm xong tân nhà kho chìa khóa ngươi cầm trước, tiện đường hỗ trợ trông giữ một hồi, phía ta bên này có rất nhiều chuyện phải bận rộn, giúp xong sẽ liên lạc lại ngươi, sẽ không để cho ngươi Bạch giúp một tay.
Dương Bưu còn không ma lưu bắt đầu bận túi bụi, hắn liền một tầng dưới chốt chạy lại hàng, này một trận bận bịu sống sót đều đủ lấy mấy tháng trước mệnh gần chết, chạy trốn so với chân chó còn nhanh hơn so với chết trung phấn còn tích cực.
Một cú điện thoại đánh xong, Bạch Dương muốn a nghĩ, tạm thời cứ như vậy đi.
Sở dĩ đem đồ vật từ kim loại ra công xưởng rời đi ra ngoài, chính là vì vùng hoang dã hắn địa phương tốt liền vận chuyển, đến thời điểm trời mới biết những thứ đó đi chỗ nào.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là kế tạm thời, lâu dài làm như vậy vẫn như cũ cho ra sự.
Tạm thời bên này không có chuyện gì, quyết định kết thúc công việc, lướt người đi lại về Mâu Nhiều thôn bên kia đi tới.
Nay bận bịu trước bận bịu sau tuy rằng có vẻ như không làm chuyện gì, nhưng Bạch Dương lúc nào như thế chịu khó quá.
Cho hắn mệt đến ngất ngư, nằm trên giường liền cùng Tiểu Miêu chơi điểm xấu hổ thẹn thùng sự tình đều đã quên, chỉ chốc lát sau liền tiếng ngáy vang lên.
Nhật thăng nguyệt lạc là thế gian định luật, khi màn đêm tối lui thiên hiện quang minh thời điểm, ngủ được thần thanh khí sảng Bạch Dương lười biếng rời giường.
Lúc này khổng lồ mê hà lâm bên trong, 20-30 cái khoảng cách Mâu Nhiều thôn gần một chút thôn xóm, từng người có mười mấy đến mười mấy khác nhau thôn dân đạp lên sương sớm đi tới Mâu Nhiều thôn.
Đồng thời, Đức Dương trong trấn, khổng lồ xa ra phủ đệ ngoài cửa lớn, cả người cao 2 mét oai hùng thanh niên, một thân màu đen trang phục, ánh mắt như đao, lưng đeo một cây đen kịt đại thương đạp lên thần hy ly khai Đức Dương trấn đi tới Mê Hà Lâm.
Lại đồng thời, một người mặc trường sam màu xanh lam nào đó em gái quỷ quỷ túy túy cũng ra Đức Dương trấn.
Đăng bởi.
Chương 59, đen đuổi yêu.
Thần hy soi sáng ở Bích Ba Hà trên, mặt nước nhẹ nhàng gợn sóng, phảng phất tung khắp mảnh vàng vụn, nhìn từ đằng xa vẫn kéo dài tới chân trời Bích Ba Hà dường như một cái trắng non băng.
Nhưng mà đối với Bích Ba Hà một bên Đức Dương trấn bến tàu tới nói, cảnh đẹp như vậy cũng không thể khiến người ta có chút sung sướng cảm giác, nơi này trước sau như một bận rộn, nhưng hôm nay bầu không khí đặc biệt quái lạ.
Đêm qua xa ra ở bến tàu trên quản sự chấp sự toàn bộ bị giết, mấy chục cái đầu người rơi xuống đất, thi thể bị chém thành mảnh vỡ ném vào Bích Ba Hà nuôi cá, mùi máu tanh đến đây còn chưa tan đi. Thần phong bên trong phảng phất còn có thể nghe được đêm qua sợ hãi kêu thảm thiết.
Trời vừa sáng, bến tàu trên, mấy chục tân chọn đi ra ngoài quản sự chấp sự quy củ dừng lại, không nói một lời, thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía cách đó không xa Đức Dương trấn phương hướng.
Làm cái kia một thân màu đen trang phục lưng beo đại thương thanh niên đạp lên thần hy mà đến, toàn bộ bến tàu lâm vào một rất nặng nề ngột ngạt bầu không khí, mọi người vẫn bận rộn, có thể âm thanh thả nhẹ rất nhiều, động tác chậm lại rất nhiều.
Tất cả đều có vẻ là cẩn thận như vậy, cẩn thận nơm nớp lo sợ.
Xa ra tại đây bến tàu trên lực chấn nhiếp cũng thật là dường như giữa bầu trời liệt nhật, chỉ cần một xa ra chính chủ là có thể ép tới toàn bộ bận rộn bến tàu không thở nổi.
Xa xa, nào đó ẩn giấu ở góc thiếu nữ bất lương bĩu môi nói thầm.
Nhị thiếu gia ngài tới rồi, tiểu nhân giúp ngài chuẩn bị một chiếc thuyền lớn cộng thêm 100 hào thủ.
Thanh niên mặc áo đen kia còn chưa đi tới bến tàu trên, tân chọn đi ra ngoài quản sự lập tức khom lưng tiến lên nên tiếp, nhìn thanh niên sắc mặt thận trọng nói.
Không cần, một mình ta đủ để.
Sa Giang lạnh lùng nhìn quản sự một chút, một chữ quý như vàng.
Nói xong, hắn không nhìn tất cả đi tới một bên, một cước đá ra, vừa trên một cái dài 6-7 mét cọc gỗ nghẹn ngào ngang trời bay ra, rơi xuống Bích Ba Hà trên, vẽ ra nhất đạo ngấn nước hướng về xa xa đi vòng quanh.
Tại nơi căn cọc gỗ bay ra thời điểm, hắn cũng lao nhanh ra, ở cọc gỗ rơi xuống nước thời điểm vững vững vàng vàng đứng ở trên cọc gỗ, hướng về bờ bên kia Mê Hà Lâm đi tới.
Làm cọc gỗ ở bên trong nước kình đạo dùng hết, đã cách bên bờ mấy chục mét, trên lưng hắn đại thương chẳng biết lúc nào đã ra hiện ở trong tay hắn, ở bên trong nước vạch một cái, cọc gỗ lần thứ hai nhanh chóng đi tới.
Bến tàu người trên chỉ cảm giác mình phảng phất trải qua một lần pháp trường giống như vậy, cuối cùng cũng coi như có thể thở một hơi.
Sa Giang đạp cọc gỗ tiến lên, tư thái tiêu sái.
Có thể khi hắn phía trước trong nước nơi sâu xa, một cái dài hơn 2 mét đại ngư thừa dịp buổi sáng không khí thật lao nhanh ra chuẩn bị biểu hiện một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình, dù sao trên mặt sông những nơi khác cũng có cá ở đây sao làm.
Kết quả vừa vặn đánh vào trên cọc gỗ, bị nước ướt nhẹp cọc gỗ lại đi, thêm vào chân trận.
Phù phù.
Bến tàu người trên rất xa nghe được Bích Ba Hà truyền lên đến một tiếng rơi xuống nước thanh.
Nhất thời, toàn bộ bến tàu trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, từng cái vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng nhìn về phía mặt sông. Khoe miệng co giật tức đến thật khó chịu a.
Xì.
Nhất ca môn nhìn thấy trước thối thí vô cùng nhị thiếu gia ướt sũng tự đắc làm lại chạm ở trên cọc gỗ, thật sự là không nhịn được cười vang. Tự biết đại họa lâm đầu hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ô một tiếng vang trầm thấp, một khối mộc đầu đến từ trên trời nện ở trên miệng của hắn, cả người hắn hạ bay ra ngoài 3-4 mét, một cái nha mất giáo, máu tươi chảy ròng. Bến tàu trên lần thứ hai trở nên yên lặng như tờ, nhưng mà tất cả mọi người mặt đều vặn vẹo thành biểu tình cổ quái, thân thể đang run lên, vừa sợ vừa muốn cười, ước đến thật rất sao khó chịu a. Ha ha ha, Sa Giang, đáng đời, ngươi rõ ràng thuyền cũng sẽ không trưởng còn chơi cái gì độc mộc qua sông a. Giả gái Lam Tinh trong bóng tối thấy cảnh này cười đến thẳng đánh hạ. Mãi đến tận Sa Giang chạm ở trên cọc gỗ tiếp cận bờ bên kia Mê Hà Lâm sau, giả gái Lam Tinh mới đi tiến vào bến tàu, tùy tiện lấy ít đồ cho một nhóm sân dân, đối phương trượt bẻ gỗ mang theo nàng hướng về bờ bên kia đi. Có vẻ như Trang 13 biết bị sét đánh câu nói này ở nào đó trên thân thể người chiếm được 10 phần ứng nghiệm, đen đuổi chuyện tình xa còn lâu mới có được kết thúc. Tới gần Mê Hà Lâm sau, Sa Giang nhìn thấy trong rừng cây một đám lông đen đuôi dài hầu ở trích hoa quả ăn, lạnh lùng liếc mắt nhìn, mũi chân ở trên cọc gỗ một điểm, bay lên trời hơn 10 mét, muốn từ cành lá xun xuê trên cây nhanh chóng thâm nhập Mê Hà Lâm. Cũng không biết cái tên này trên người có phải là mang theo xui xẻo vầng sáng, hắn này vừa bay lên trời, trong phút chốc trong rừng cây phách thiên cái địa một mảnh trái cây cùng hạt mưa dường như hướng về hắn đập tới. Hai anh! Một tiếng khinh thường hư lạnh xuất từ hắn khẩu, trong tay đại thương múa dường như cuồng phong, hướng về bay về phía hắn mỗi một cái trái cây dùng mũi thương mặt bên vỗ tới. Hắn múa trường thương tốc độ chân tâm rất nhanh, không có bất luận cái nào trái cây có thể đập phải hắn. Nhưng mà hắn nhưng đã quên trái cây là rất yếu đuối. Phốc phốc phốc. Mấy chục viên trái cây lăng không bị vô nát bét, đen đuổi hắn một giây đồng hồ không tới cả người liền trở nên màu sắc rực rỡ. Cái này cũng chưa tính, một giọt có thể toan điệu nha nước trái cây vừa vặn đi phi trong mắt hắn. Đáng chết. Đứa bé không may theo bản năng lấy tay đi rủi mắt, kết quả điểm dừng chân không xem trọng, chuẩn bị giẫm trên nhánh cây bước tiến giẫm sai lệch, phù phù một tiếng lại cho đi trong nước đi tới. Đây là lần thứ hai. Chết tiệt lông đen hầu tử. Sa Giang phẫn nộ giống to, hai mắt đỏ lên dường như muốn ăn thịt người. Ăn hầu như thế. Nhưng mà hầu tử cặc cặc kêu như ong vỡ tổ chạy mất dạng. Từ đâu nhi té ngã liền từ đâu nhi bò lên. Ngạch. Nói chung chính là Sa Giang làm lại lên cây. Bóng người ở cành lá xun xuê trên cây qua lại, hướng về Mê Hà Lâm nơi sâu xa nhanh chóng tiến lên. Chít chít chi. Một con lông đen hầu tử khi hắn phía trước hướng về phía hắn nghe răng trợn mắt kêu to. Hầu tử. Sa Giang trừng mắt lên, nghiến răng nghiến lợi, đưa tay bẻ gãy một tiết cành cây liền chuẩn bị làm ám khí ném qua đi kiếm chết hầu tử. Nhưng mà hầu tử nhưng trước tiên hắn một bước đập tới một quả trái cây, đơn độc một quả trái cây nhất định là tạm không tới hắn, bị hắn dễ dàng tránh thoát. Trái cây bay vào phía sau hắn một mảnh đen thủi lùi lá cây bên trong. Đang chuẩn bị ném ra cành cây Sa Giang vẻ mặt cứng đờ, phía sau truyền đến ong 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 một mảnh ong ong, xoay người nhìn lại, hắn mặt đều đen. Chỉ thấy hắc gáp háp một đám ngón cái hắc mã phong hướng về hắn bay tới. Ta ảm, am am tê ảm, am am tở. Này đen đủi, gặp phải một đám ong vỏ vẽ công phu cao đến đâu cũng không chứng dụng, cứng đôi cứng thỏa thỏa nhào nhai, hắn dù muốn hay không một con hướng về cách đó không xa mà sông kim xuống. Ong vỏ vẽ tốc độ phi hành nhanh hơn hắn, mặc dù hắn lần thứ ba cũng là duy nhất một thứ chủ động khiêu gần trong nước, nhưng trên mặt trên người vẫn bị đốt hơn 10 lần. Con ngựa kia nọ cong à, đốt sau khi trên da biết có một lỗ nhỏ, nó cong tiến vào huyết dịch đau rát, càng làm cho người không ngừng chảy máu, tuy rằng hắn nhảy xuống nước thành công tránh ra đàn ong tập kích, nhưng này hơn 10 lần cũng đủ hắn đau đến cả người co giật. Công phu cao cường hay không cùng cảm giác đau kỳ thực không có liên quan quá nhiều, giấc mơ đặc thù thay đổi thái công phu ngoại trừ. Hắn ở bên trong nước xuyên thấu qua trong suốt mặt nước nhìn thấy phía trên hắc gáp háp một đám ong vỏ vẽ, trong lòng hắn đại hận, bất đắc dĩ cũng chỉ được gấm ức từ trong nước cần vào. Nhưng mà trên người hắn đang chảy máu, Mê Hà Lâm đường sông bên trong răng dài xỉ đại cái đầu cá chuối rất nhiều, cũng không chịu nổi mùi máu tanh. Vì lẽ đó, chỉ chốc lát sau toàn bộ đường sông sôi trào dường như, vô số răng dài xỉ cá chuối hướng về hắn mãnh liệt mà tới. A, phiên muộn đến phát rồ Sa Giang từ trong nước lao ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Vận chuyển tinh lực đi khắp toàn thân, da rẻ đỏ lên, da dưới như có tiểu háo tử ở đi khắp, trong phút chốc bắp thịt phồng lên, da rẻ trở nên so với ong khô lão ngưu da còn cứng và dẻo hơn. Không chỉ trước bị ong vỏ vẽ chết nọ cong theo máu đen bài trừ bên ngoài cơ thể, hắn càng là dựa dẫm tinh lực tăng cường sau cứng cỏi da rẻ đẩy ong vỏ vẽ đốt đạp mặt sông vô số cá chuối thân thể sông về phía trước. Hắn đã có kinh nghiệm, không theo thủy thượng cũng không từ trên cây, sửa từ mặt đất. Con nào đó bất lương em gái ở phía xa trên cây che miệng mừng rỡ nước mắt đều chảy ra, đến nửa ngày mới tự nói, xe ngươi ra làm đủ cho xấu, thật sự cho rằng những kia sơn dân không biết các ngươi hãm hại bọn họ rất nhiều năm sao. có thể xua tan đại đa số độc trùng manh thu phương thuốc dân gian liền không nói cho các ngươi. Lần trước xe chính là như thế tải, không nghĩ tới lại tới một người xa giang, xa ra người đều là heo sao. Trong rừng rậm nuôi dưỡng nhiều như vậy đạo tặc liền không có một người biết cái này phương thuốc dân gian. Sinh tồn trí tuệ ở khắp mọi nơi. So sánh với một cái nào đó đen đuổi ra hỏa, Bạch Dương một ngày tuyệt vời vừa mới bắt đầu, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh hắn vừa tỉnh lại là có thể được tiểu miêu vô vi bất trí chăm sóc, ngày ấy tử khỏi nói thật đẹp. Ai, đây chính là chênh lệch. Tiếp tục cầu phiếu cùng thu gom chống đỡ. Đăng bởi. Chương 60, sản phẩm tuyên bố. Sáng sớm, cây phòng, Bạch Dương đứng ránh nước một bên cả người co giật như thế đánh răng, miệng đầy bọt biển, tiểu miêu liền ở bên cạnh hắn trong tay cầm một cái khăn lông chờ đợi. Khoảng thời gian này tới nay, tiểu miêu đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Bạch Dương phương diện sinh hoạt một ít kỳ quái cử động, cũng sẽ không bao giờ đem Bạch Dương đánh răng thì miệng đầy bọt biển xem là trúng độc. Ung ngu cùng ngủ. A phi. Xúc miệng xong, tiểu miêu liền đúng lúc đưa qua khăn mặt. Những ngày tháng này cũng là thật tâm không người nào. Bạch Dương ở chỗ này trôi qua là cơm đến há mồm tàn tật nhân sinh, hết cách rồi, hắn nếu là tự mình động thủ tiểu miêu sẽ khóc, rắc phải tùy thời cũng bị vứt bỏ loại kia. Nhưng này một bên đồ ăn quá đơn điệu, ngoại trừ thịt nướng chính là luộc thịt, hoặc là đến chút hoa quả bổ sung vitamin, quả vỏ cứng ít nước là ăn vặt, ngược lại Bạch Dương sẽ không ở trong thôn gặp ngũ cốc hoa màu và vân vân. Thiếu gia, trưởng thôn để ngươi đi một chuyến. Chính đang Bạch Dương hưởng thụ ái tâm bữa sáng thời điểm, Triệu Thạch đi tới Bạch Dương cây cửa phòng khẩu nói rằng. Biết rồi, chúng ta dưới phải đi, Triệu ca nếu không đồng thời ăn chút. Bạch Dương gật đầu nói. Triệu Thạch liếc mắt nhìn trên bàn không đủ hắn mấy cái ăn gì đó, quả đoán lắc đầu một cái nói, không được thiếu gia, ta đi trước. Sau khi ăn xong hơi hơi thu thập một chút, Bạch Dương cùng Tiểu Miêu đi tới lao thôn trưởng nơi ở. Trưởng thôn ra ra tìm ta có chuyện gì? Cũng đã như vậy quen. Theo đạo lý tới nói Bạch Dương tương đương với đối phương cháu rể đây, không có gì khách khí, chính mình tùy tiện tìm cái địa phương không cái tránh hành tọa hạ hỏi. Đã có những thôn khác tử người sắp tới chúng ta nơi này. Lao thôn trưởng có ý riêng nhìn Bạch Dương nói. Đang nói đây, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào, Bạch Dương đứng dậy đi tới cửa ra bên ngoài vừa nhìn, liền thấy hơn 10 xa lạ to con đi vào mâu nhiều thôn đại môn. Thầm nghĩ nhanh như vậy đã tới rồi đồng thời, nhìn về phía Lao thôn trưởng nói. Trưởng thôn ra ra yên tâm. Đồ vật ta đã chuẩn bị xong. Vậy thì tốt. Lao thôn trưởng thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất chính là mình đem người gọi tới nhưng không có đồ vật vậy thì lúng túng. Cái kia chúng ta gặp gỡ bọn họ. Bạch Dương có chút vội vã không nhịn nổi, tự mình đem đồ vật biểu diễn cho những kia sân dân, để cho bọn họ biết đồ vật là chính mình mang tới, có thể cải thiện cuộc sống của bọn họ, để cho bọn họ không hề gặp xa ra nghiền ép bóc lột, nâng lên chính mình chèn ép kẻ địch, mình chính là đưa ấm áp đưa phúc lợi thật là tốt người. Loại này bá tồn tại cảm lại bá độ thiện cảm chuyện tình Bạch Dương làm sao sẽ buông tha. Cũng tốt, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút bọn họ. Lao thôn trưởng nhìn Bạch Dương mỉm cười gật đầu, lập tức mang theo Bạch Dương cùng Tiểu Miêu đi gặp khách nhân. Bởi vì Mê Hà Lâm bên trong sơn dân đều không phải là đồng thời đến, nay đây đón lấy Bạch Dương đã bị Lao thôn trưởng không ngừng mà mang theo đảo quanh, thấy không giống thôn xóm trưởng thôn lực sĩ. Mỗi thấy một làn sóng người xa lạ. Lao thôn trưởng đều sẽ chỉ vào đi theo bên cạnh trên người mặc tỉ tạ nhì ủng hợp kim áo giáp cầm trong tay tỉ tạ nhì ủng hợp kim đao người khoe khoang, đồng thời sáng tỏ vạch ra những thứ đồ này đều là Bạch Dương cái này phương xa tới đại thiếu gia cung cấp. Nói chung liền biểu đạt một ý tứ, các ngươi muốn thứ tốt, liền hy vọng vị đại thiếu gia này đây. Sau đó Bạch Dương liền thu hoạch vô số khen tặng thanh. Kỳ thực sinh sống ở Mê Hà Lâm Sơn dân bên trong đều là rất thuần phát, chân tâm đối tốt với bọn họ người bọn họ có thể còn lấy gấp 10 lần nhiệt tình. Trên địa cầu bên kia giữa người và người ở chung trước tiên ngươi lừa ta gạt một phen tình huống ở đây là không thấy được, đơn giản khiến người ta không dám tưởng tượng. Cái gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện, những này sơn dân hay là không nhìn được mấy không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới thuần túy, không có những kia người có ăn học còn cong nhiêu nhiễu. Nếu không phải xem thấu điểm ấy, Bạch Dương sao dám lấy ra những thứ đó đến. Ma Lưu chạy trốn mới được đường ngay. Nhưng là bên này to con làm sao hắn meo đều giống nhau à. Quay đầu liền đã quên vừa nãy vậy là ai ai người nào, Bạch Dương mặt mũi này mảnh chứng quả thực không cứu. Một thời gian 2 tiếng, mâu nhiều thôn trên đất trống liền tụ tập hơn 2.000 hào manh nam. Nên thấy Bạch Dương cũng đều gặp, tồn tại cảm bá đủ, đón lấy nên là chính sự bá độ thiện cảm cùng danh vọng. Ở lao thôn trưởng ra hiệu dưới, Bạch Dương đi tới một lâm thời dựng trên đài, làm ra chỉ vào tính hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ho khan một tiếng háng giọng một cái nói. Mọi người đi tới mâu nhiều thôn là vì cái gì ta đừng nói, nhìn. Đây chính là xa ra cùng các ngươi giao dịch cung cấp đồ vật, đều cái gì rách nát rác rưởi ngoạn ý, đây là muối ăn. ta nhổ vào, bùn đất đều so với này được, đây là thuốc cầm máu. Ta nhổ vào, quả thực chính là phân cho, đây là binh khí áo giáp. Quả thực chính là rác rưởi. Loại này ném trên đất cũng không có người nhặt rách nát, xa ra hay dùng những thứ đồ này hại các ngươi bao nhiêu năm tháng. Dùng những này không ai muốn gì đó đổi đi rồi các ngươi bao nhiêu dùng tính mạng đổi lấy sản vật núi rừng. Xa ra quả thực không phải người, lương tâm ở đâu? Bọn họ sẽ không sợ gặp bị thiên lôi đánh sao? Biết rồi các vị sơn dân tao ngộ, ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không thể để cho xa ra lại hại các n. Ngươi, mọi người xem ta cho các ngươi mang đến cái gì, đồ vật có được hay không trực tiếp xem hiệu quả, Triệu Thạch, đem đồ vật cái kia đi ra cho mọi người xem. Bạch Dương thanh tỉnh tỉnh mộng. Tình cảm giặt rào, đem xe ra đạp một trận, mỗi nói một câu liền đem xa ra dĩ vãng cho các thôn dân giao dịch gì đó lấy ra như thế lửa giận ngút trời ném mất, cuối cùng vung tay lên trực tiếp trên hoa quả khô. Đầu tiên là mùi ăn, Bạch Dương khiến người ta từ trong kho hàng lấy ra mấy túi một cân giả bộ, sau khi mở ra cũng lại mấy cái trong chén gỗ, để thôn dân bưng ở trong đám người đi khắp, ai cũng có thể nếm thử hiệu quả. Hình ảnh này Bạch Dương có chút muốn nói. Những kia cái sơn dân trực tiếp dùng ngón tay đâm một hồi trong chén gỗ trắng như tuyết muối ăn, sau đó thả trong miệng thưởng mùi vị, hình ảnh kia, nôn. Trắng như tuyết muối dưới ánh mặt trời dường như có thể phát sáng, thuần tránh mùi vị để nếm trải sơn dân muốn khóc, đây là bọn hắn ăn qua tốt nhất muối, không có mùi lạ không có hạt cát, dù cho bị mặn đến mũi con mắt mặt nhăn một đống cũng không nỡ thổ, cùng lúc trước mâu nhiều thôn dân gần như. Chờ những kia sơn dân từ muối ăn trong khiếp sợ hơi hơi bình ổn lại sau. Bạch Dương lại khiến người ta vì bọn họ phô bày một hồi thần kỳ mà phương tiện cái bật lửa. Đồ chơi này Dương ra kỳ, cái nhóm này sơn dân suýt chút nữa vỡ tổ, ong long long xảo cái không để yên, này thần kỳ châm lửa ngoạn ý thật sự là có chút xung kích bọn họ nhận thức, nếu như có đồ chơi này, sau đó ra ngoài săn thú bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể sinh hoạt làm ăn có hay không. Cũng không còn ngày mưa dầm nắm bắt hai cái đá đánh lửa đùng đùng nửa ngày đều điểm không đốt phát hỏa buồn phiền có hay không. Sau đó là nào đó Bạch Dược cầm máu thuốc phun xương, trên cánh tay cắt một miệng nhỏ, nhấn một cái phun một cái, chỉ chốc lát sau máu liền dừng lại, thuận tiện thực dụng, nhìn ra một đám sơn dân sửng sốt một chút. Sau đó là màn kịch quan trọng, vũ khí biểu diễn, cái này cũng là hết thể sinh sống ở trong rừng rậm sơn dân chú ý. Đầu tiên là mặc lên tỉ tạ nỉ ùn hợp kim mũi tên, tương tự đại cùng, bất đồng mũi tên, dĩ vãng những người miền núi dùng để làm giáp cứng cỏi thuộc ra, 50 mét bên trong, một tầng. Dễ dàng xuyên thủng, hai tầng, vẫn như vậy, đến cuối cùng, 50 mét vị trí, ở các thôn dân sử dụng đại cung trước mặt, mặc lên tỉ tạ nhì ủng hợp kim mũi tên đầy đủ có thể xuyên thủng 10 tầng thuộc ra. Vụ, một đám chưa từng thấy thị trường sơn dân tại chỗ suýt chút nữa không điên, thậm chí có hơn 10 người tự tay đi thử một chút thật giả, cuối cùng cho ra như cùng bọn họ mũi tên có thể mặc lên loại này mũi tên, săn bắn thì sức chiến đấu đem tăng lên vài lần. Có thể không được rồi. Cơ giới cắt chém đi ra ngoài tỉ tạ nhỉ ủng hợp kim mũi tên ba cạnh, ở các ngươi bên này căn bản cũng không phải là nhân lực có thể kéo dài cường cung trước mặt nếu là vẫn chưa thể xuyên thủng thuộc ra mới có quỷ. Nhưng mà suy nghĩ minh bạch điểm này Bạch Dương suýt chút nữa xấu hổ chết, bên hông mình hai cây súng lục hắn cảm thấy có thể ném, bang này sơn dân cung tên uy lực cùng độ chuẩn xác đều rất sao so với được với bộ đội đặc chủng cầm trong tay súng ngắm, điều này làm cho hắn quả thực không mặt mũi gặp người. Lại tiếp sau đó là chiến đao chiến kiếm biểu diễn. To con sơn dân sức mạnh kinh khủng trước mặt, một người ôm hết thân cây một đao chặt đứt, gờ giáp cũng không có, hai người ôm hết vẫn như vậy, ba người ôm hết. Vũ khí không dài như vậy, không có cách nào. Nói chung chính là tỉ tạ nỉ ủng hợp kim đao kiếm chém vật liệu gỗ cùng cắt đậu hủ hầu như không khác nhau gì cả. Sau đó là tỉ tạ nỉ ủng hợp kim đao kiếm cùng bên này sơn dân bình thường sử dụng vũ khí va chạm, cái gì đại đao cuộn phim kiếm bản to tấm khiên, thiết hoa quả dường như toàn bộ một đao cắt. Hình ảnh kia để một đám dế núi sơn dân cả người rét run đồng thời con mắt đều suýt chút nữa cho trường ra ngoài. Tỷ tạ nhì ủng hợp kim áo giáp cũng giống như vậy, một người mặc tỷ tạ nhì ủng hợp kim áo giáp sơn dân đứng ở nơi đó bất động, tùy ý mấy cái mánh nam cầm bên này những người miền núi bình thường sử dụng vũ khí luân phiên chém vào, đánh giám không có không nói trả lại cho hắn môn vũ khí tan vỡ. Hiệu quả biểu diễn xong, Bạch Dương đứng trên đài nhìn phía dưới sơn dân hỏi. Đồ vật mọi người đều thấy được, các vị nghĩ như thế nào? Vụ. Phía dưới trực tiếp sôi sùng sục, ngươi một câu ta một câu, từng cái thần tình kích động há mồm giống to, Bạch Dương căn bản liền không nghe bọn họ nói rồi cái gì. Món đồ gì đều sợ khá là, kiến thức Bạch Dương biểu diễn thứ tốt, nghĩ đến sau đó có thể sử dụng sản vật núi rừng giao dịch đến những này thứ tốt, đối Bạch Dương quả thực cảm ơn đái đức, lại nghĩ tới xa ra hành động, những người miền núi quả thực đem xa ra hận thấu xương, không ngờ như thế chúng ta đã bị một ít rách nát hại không biết bao nhiêu năm tháng. Cái này không thể nhẫn nhịn a, còn kém kén dao lập tức đi tìm Sa gia liều mạng. Muốn chết. Một tiếng đằng đằng sát khí gào thét đột nhiên ở mâu nhiều thôn trên bầu trời vang lên. Đăng bởi. Chương 61, ta nói không biết người tin không. Một tiếng đằng đằng sát khí gào thét, chấn động đến mức người màng thai tê dại. Toàn bộ mâu nhiều thôn mấy ngàn người ở này gầm lên giận dữ sau lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, sau một khắc đoàn người liền vỡ tổ, khắp nơi tìm kiếm thanh âm khởi nguồn, rất sao ai vậy, vào lúc này làm sự tình. Tìm ra giết chết lại nói. Bảo vệ thiếu gia. Làm Bạch Dương đội hộ vệ lớn lên Triệu Thạch, ngay đầu tiên hét lớn một tiếng, rút ra tỉ tạ nỉ ủng hợp kim đại đao chắn Bạch Dương trước người. Tiểu Miêu rút ra kiếm bản to đưa ngang ngực trước đem Bạch Dương kéo phía sau cảnh giác chu vi, sau đó tới gần Bạch Dương mâu nhiều thôn thôn dân cũng phản ứng lại, cấp tốc đem Bạch Dương bảo vệ. Bạch Dương trong nháy mắt cái kia hắn a, hận không thể bóp chết đám gia hỏa này. Các ngươi rất sao đều là óc heo sao? Như vậy Minh Mục Trương đảm nói cho kẻ địch ta rất sao là nhân vật then chốt, nay không tỏ rõ để cho kẻ địch cái thứ nhất giết chết chính mình sao? Gặp phải heo đội hữu chuyện như vậy Bạch Dương cũng là đủ đủ. Quả nhiên chỉ nghe ôm một tiếng vang trầm thấp, một cây đen kịt đại thương xé rách không khí phát sinh trầm muộn tiếng nghẹn ngào từ trong rừng bay vụt mà đến, nhắm thẳng vào trong đám người Bạch Dương. Thiếu gia cẩn thận. Khoảng cách Bạch Dương Tiểu Miêu rít gào, gắt gao bảo vệ Bạch Dương. Phía trước 2 mét ở ngoài Triệu Thạch cấp tốc làm ra phản ứng, tiến lên một bước, một đao bổ về phía cái kia cây trường thương. Kim Minh giao kích trong tiếng, tì tạ nỉ ùn hợp kim đại đao cùng đại thương va chạm, ban ngày đều có thể nhìn thấy nhất lưu đốm lửa. Đại thương bị đánh đến bay ngược mà quay về, Triệu Thạch càng là đặng 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 lui về sau 4-5 bước, vẫn là hổ tử một cái chống đỡ phía sau lưng hắn mới để cho hắn ngừng lại bước tiến, chất gỗ trên đài để lại mấy cái rõ ràng vết chân. Dừng lại Triệu Thạch, nhìn về phía đại thương bay trở về phương hướng, tay cầm đao ở hơi run rẩy, sắc mặt kinh hãi. Vụ. Trường thương đàn hồi trở lại, một bóng đen từ trên cây lao ra, mũi chân đặt lên trên thân súng, trường thương phốc một hồi cắm trên mặt đất. Người kia chân sau vững vững vàng vàng đứng cái chuôi thương đỉnh. Suýt chút nữa hủ chết đại gia, nhưng cầm bụi cỏ, này một đống sinh vật hình người là cái gì quỷ. Trong đám người Bạch Dương trong lòng sợ hãi, suýt chút nữa liền không nhịn được tới một người biến mất không còn tăm hơi, không sau đó khi hắn nhìn thấy cái kia tao bao ra trận giá hỏa thì trừng mắt nói thầm. Người kia cả người quần áo phá rách nát bốn ăn mày còn không bằng, trên người hiện đầy các loại kỳ kỳ quái quái màu sắc không nói còn xú khí hơn thiên, trên đầu trên người tràn đầy mụn. Sự thê thảm quả thực người nghe được thương tâm. Nói chung nhìn qua liền không giống người. Hắn là Sa gia nhị thiếu gia Sa Giang. Một thanh âm sau lưng Bạch Dương truyền đến. Lại là Sa gia người. Làm sao lớn lên quỷ dáng vẻ. Bạch Dương trợn mắt lên nói. Sau đó cũng cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa không dọa ra bệnh tim, chỉ thấy đầu một ngày bị hắn quá chén đích thực em gái Lam Tinh ôm đoạn kiếm đứng ở phía sau, lấm la lấm lét dựng thẳng lên một ngón tay làm cái cấm khẩu thủ thế. Bạch Dương ra hiệu người chung quanh không nên khinh cử vọng động, sau đó hỏi. Người khi nào xuất hiện? Vừa. Đối phương trùng Bạch Dương gật gật đầu nói, xong thêm một câu vốn là muốn cứu ngươi một cái, hộ vệ của ngươi phản ứng không chậm mà. Không phải, ta nói các ngươi những này cao lai cao khứ người, ra trận phương thức có thể hay không bình thường một chút. Rất dễ dàng dọa người xấu ngươi biết không? Bạch Dương vô ngực một cái tức giận nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút chớ bị Sa Giang phát hiện ta. Đối phương trùng Bạch Dương nỗ bĩu môi nói. Bạch Dương. Sa Giang đứng cái chuôi thương trên, nhìn thôn dân chung quanh vừa giận vừa sợ, kinh sợ đến mức là nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy sơn dân tụ tập, giận là dọc theo con đường này ăn hết để cho người ta buồn bực phát điên vị đắng không nói, mới vừa tới nơi này liền nghe có người trắng trợn chửi bới chính mình. Vì lẽ đó ngay lập tức nhịn không được liền chạy ra khỏi đến chuẩn bị giết chết cái kia cái đài trên người dẫn đầu lại nói, có điều chưa thành công, hơn nữa vào lúc này Bạch Dương bị bảo vệ cơ hội xa vời. Thôn dân chung quanh tản ra đem vây quanh, nhưng này thì Sa Giang nhưng từ bên hông trích cái kế tiếp túi vải, xốc lên lộ ra một rách rách dưới dưới có mùi đầu lâu dò xét người chung quanh trầm giọng nói, đệ đệ ta xe, là ai giết, đứng ra nhận lấy cái chết. Đối mặt mấy ngàn hào mánh nam, Sa Giang còn không có não tàn đến tuyên bố tiêu diệt tất cả mọi người, có điều giết cá biệt người hắn cảm thấy căn bản cũng không phải là vấn đề, làm cường đại võ giả hắn không cho là nơi này ai có thể lưu lại chính mình, còn chưa phải là tùy ý hắn đi tới. Sự tinh từng kiện đến. Sa gia, Sa Giang, lại một cái võ giả. Tâm niệm lấp lóe, Bạch Dương phân phó nói. Triệu Thạch, chờ sau đó để một bộ phân thân mặc chiến giáp hộ vệ liều mạng vây công đối phương, lại phân ra một phần phân tán chu vi, dùng lắp giáp loại kia mũi tên tìm cơ hội cho ta làm tàn hắn. Thiếu gia, tại sao không trực tiếp chém chết? Triệu Thạch không hiểu, một mặt đang nghi ngờ hỏi Bạch Dương. Chết rồi cùng tàn phế không khác nhau gì cả đi, hơn nữa sống càng hữu dụng. Bạch Dương bó tay nói. Thuộc hạ hiểu. Tuy rằng không biết Bạch Dương muốn làm gì, nhưng Triệu Thạch còn là dựa theo Bạch Dương ý tứ nhanh chóng trong bóng tối phân phó. Vì cho Triệu Thạch bọn họ tranh thủ thời gian, nhất quán không theo lẽ thường ra bài Bạch Dương tại đây không khí sốt sáng bên trong lên tiếng. Ta nói chúng ta cũng không biết là ai chém chết xe người tin không. Sa Giang. Trong khoảng thời gian ngắn hắn lại không có gì để nói. Động thủ. An bài tốt Triệu Thạch ngồi xe ra ngây người thời điểm hét lớn. Bạch Dương trong lòng rất buồn bực, này rất sao não tản là ai cho ngươi tự tin có thể một người nhảy ra diện đối với nơi này mấy ngàn hào manh nam. Ngươi không hiểu võ giả đáng sợ, ngươi là ở để cho bọn họ chịu chết ngươi biết không? Lam em gái ở Bạch Dương bên người cau mày nói. Ta chỉ biết là hắn chết chắc rồi. Bạch Dương bĩu môi nói. Hắn cũng không tin có thể ngăn đạn súng bắn tỉa tỉ tạ nhị ủng hợp kim áo giáp còn không ngăn được Sa Giang trường thương trong tay. Ngươi còn có thể phiên thiên vẫn là sao thế? Giết! Mười mấy trên người mặc tỉ tạ nhị ủng hợp kim áo giáp thôn dân lao ra, một trận đại đao cuộn phim từ bốn phương tám hướng bổ về phía Sa Giang. Muốn chết! Sa Giang hừ lạnh, cánh tay xoay một cái, trong tay đại thương nhanh như chớp giật kén một vòng, len ken nổ vang bên trong, bổ về phía hắn chiến đao lại toàn bộ bị hắn chặn lại rồi. Tốc độ này này độ chuẩn xác, nhìn ra Bạch Dương thẳng trừng mắt. Hiện tại ngươi biết sao? Hơn nữa hắn bây giờ còn căn bản cũng không có chăm chú. Lam em gái lại mở miệng nói rằng. Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Muốn xen mồm cũng là lão tử được rồi. Bạch Dương lườm một cái không phản ứng đối phương. Tuy rằng trong lòng ngạc nhiên Sa Giang thân thủ, nhưng Bạch Dương cũng không tin cái kia tà, địa cầu có cú lời nói đến mức được, hai quyền khó địch bốn tay, võ công cao đến đâu cũng sợ giao phay. Ngược lại mặc kệ thứ đồ gì đi, Bạch Dương cũng không tin Sa Giang ở loạn đao bên trong có thể rất lâu. Len ken kim minh giao kích trong tiếng, đốm lửa tung tóe. Sa Giang độc đấu mấy chục thôn dân, lại là thủ thiếu công nhiều. Nhưng mà, trong tay hắn đại thương hoặc đâm hoặc nện ở trên người mặc tỉ tạ nì ủng hợp kim áo giáp trên người thôn dân, nhiều nhất chỉ có thể để cho bọn họ lùi về sau, căn bản không đả thương được người, gần giống như đối mặt một đám rùa đen như thế, trong lòng cái kia phiền muộn thì khỏi nói. Binh lách cách bàng đánh nửa ngày, người có lúc ra tay nhầm ngửa có lúc cất vó sai, Sa Giang không cẩn thận trên lưng bị chém một đao, nhất đạo thức dài vết thương sâu thấy được tận xương, máu tươi chảy ròng, đau đến hắn ra mặt co giật. Tỷ tán nghỉ ủng hợp kim đao thêm vào thôn dân sức mạnh đó cũng không phải là thổi. Đều chết đi cho ta. Sa Giang gào thét, da rẻ bắt đầu đỏ lên, trên người dường như áng chừng mấy cái tiểu háo tử như thế, bắp thịt phồng lên, cả người đều lớn hơn một vòng, dường như ngủ say manh thú thức tỉnh như thế. Thủ hạ của ngươi bọn họ nguy hiểm, Sa Giang nổi giận, hắn nhưng là ngưng luyện năm đạo huyết khí võ giả. Lam em gái lại nói. Hoàng đế không vội thái giám gấp, em gái ngươi liền xem trọng đi. Lùi lại. Trong đám người Triệu Thạch hét lớn một tiếng. Kén đại đao thôn dân lùi về sau, để phát điên Sa Giang bại lộ ở chính giữa. Thả. Lần thứ hai một tiếng giống to không biết từ nơi nào truyền đến. Sau đó, xèo 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 một trận mũi tên đổ ập xuống hướng về Sa Giang bắn nhanh đi. Võ giả như thế nào? Ngưng luyện nếu nói tinh lực thì thế nào, cho dù là sắt thép thân thể ở tỷ tạ nghỉ ủng hợp kim mũi tên trước mặt phòng trừng cũng phải quỳ. Phát xích trong thanh âm, Sa Giang cánh tay của hai chân cùng với vai những vị trí này luân phiên bị mũi tên xuyên qua, hắn đại chiêu còn không có phát ra liền nhào nhai. Thân thể run lên loạn tròa ngã xuống đất, Sa Giang không cam lòng giận dữ hét. Không thể, cái này không thể nào, các ngươi một đám tiện dân làm sao có khả năng tổn thương được ta. Không thể em gái ngươi à. Nếu không ca để cho bọn họ đừng giết ngươi, ngươi vào lúc này đã bị bắn thành con nhím. Thâm đủ trong lòng đồng thời, Bạch Dương đối với các thôn dân tải bắn cung quả thực không thể chê, nói đánh tới mí mắt. Ngậy! Sau đó Bạch Dương xoay người nhìn về phía Lam em gái, một mặt hả hê. Lam em gái vẻ mặt cứng ngắc, mất tự nhiên nhìn Bạch Dương một chút, lại nhìn một chút trên người cắm đầy mũi tên Sa Giang, không nói câu nào đem đầu nghiêng qua một bên. Đối với võ giả loại này sinh vật khủng bố, đặc biệt là kẻ địch. Làm cho đối phương triệt để không có năng lực phản kháng mới có thể yên tâm, với là để phân phó nói, đến nhà, đem hai tay hai chân hắn đều cho ta chém, sau đó dùng hắn trường thương đâm mặc bụng của hắn cho ta đinh trên đất. Các ngươi dám, ta là Sa Gia Sa Giang. Đều như vậy thả miệng pháo còn có ý nghĩa gì? Triệu Thạch tự mình quá khứ, giơ tay chém xuống, xì xì trong tiếng đem Sa Giang cánh tay của cùng hai chân chặt đi, sau đó nhặt lên trường thương xì một tiếng sắp nổi lên đâm mặc đóng đinh trên đất. Sau đó ở Sa Giang trong tiếng kêu gào thê thảm nhìn về phía Bạch Dương. Bạch Dương nhưng là trợn mắt lên nhìn về phía Sa Giang, hắn rất tò mò người này sức sống đến cùng có bao nhiêu ngoan cường. Nhưng mà nhìn đầy đủ 10 phút, Bạch Dương không phải không thừa nhận võ giả sức sống có thể so với Tiểu Cường, tuy rằng Sa Giang khí tức từ từ yếu ớt, nhưng liền rất sao bất tử, đương nhiên, cách cái chết cũng không xa. Một quyển, nguồn năng lượng phân giải sư, cuối cùng thông lệ cầu phiếu cùng thu gom. Đăng bởi. Chương 62, ta không tin. Bạch Dương nằm nhoài Tiểu Miêu trên bả vai, dưỡng cổ lên nhìn chằm chằm giữa trường nhào nhai Sa Giang xem, xác định khẳng định cùng với nhất định đối phương một có bất cứ uy hiếp gì sau, rồi mới từ Tiểu Miêu phía sau đi ra. Sau đó, hắn nhấc chân mánh trốn dưới chân sàn gỗ, tùng 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 thanh âm vang lên. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người sau, Bạch Dương chỉ tay trong vũng máu Sa Giang lớn tiếng nói. Các vị, các ngươi nhìn thấy không? Hắn gọi Sa Giang, là Đức Dương Trấn Sa Gia cao thủ, là một vị ngưng luyện năm đạo huyết khí siêu cấp cao thủ, có thể giết chết thanh như bốn thai loại kia manh thú tồn tại. Hiện học hiện mại đi đây là. Lam em gái liếc một cái không hề có một tiếng động nói thầm. Bạch Dương không biết bị người khách sáo, nói tiếp, nhưng là, các ngươi nhìn thấy không? Cường giả như vậy, cũng không cách nào phá tan ta cung cấp loại này kiên cố áo giáp, dù cho võ công cao cường, cũng không đả thương được trên người mặc loại này áo giáp người. Câu nói này Bạch Dương là chỉ các thôn dân trên người tỷ tạ nghỉ ủng hợp kim áo giáp nói, sau đó hắn vừa chỉ tỷ tạ nghỉ ủng hợp kim chiến đao nói. Loại này sắc bén mà kiên cố chiến đao, có thể phá tan võ giả ra. Tiếp theo Bạch Dương lại chỉ về cách đó không xa các thôn dân cung tên trong tay âm thanh càng to lớn hơn nói, mà loại này sắc bén mũi tên, có thể xuyên thấu võ giả thân thể bắn giết đối phương. Song hắn tổng kết nói, vì lẽ đó, mặc vào loại này áo giáp, nắm lấy loại này chiến đao, lắp ráp loại này mũi tên, các ngươi là có thể cùng võ giả chém giết, sức chiến đấu có thể so với trong truyền thuyết võ giả, còn dùng vì là ở trong rừng rậm cùng manh thu chém giết mà lo lắng an nguy của mình sao? Còn cần lo lắng sao? Còn dùng à? Được rồi, Bạch Dương là sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia trào hàng chính mình sản phẩm nâng lên chính mình tầm quan trọng cơ hội, sự thực bại ở trước mắt, so với trước một phen mất công sức trào hàng hiệu quả muốn tới đến hữu hiệu quá nhiều quá nhiều. Hắn cố ý bỏ quên nhân số ưu thế chuyện này. Chân tâm không hiểu nổi này Bạch Dương là nghĩ như thế nào, làm khó vào lúc này là trọng yếu hơn không là xử lý như thế nào Sa Giang sao. Khó ngược lại không phải là cân nhắc Sa Gia đến tiếp sau cử động thời điểm. Lam em gái vào lúc này nhìn Bạch Dương trong lòng rất buồn bực. Nếu là biết Lam em gái trong lòng là nghĩ như thế nào nói, Bạch Dương nhất định sẽ khinh bỉ. Ngươi biết cái gì, nhiều cơ hội hiếm thấy ngươi biết không, địa cầu bên kia bao nhiêu cái người vì nếu nói tin tức liền mệnh cũng không cần cũng phải trên. Ta đây vẫn chỉ là ở an toàn tình huống cho mình chào hàng sản phẩm nâng lên mà thôi, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a. Toàn bộ làng ở ngắn ngủi trầm mặc sau, trực tiếp nổ. Những kia ở ngoài thôn người thần tình kích động đến hãy cùng mình con trai thứ nhất Giáng sinh dường như, hận không thể lập tức liền lắp ráp trên cái kia một thân tao bao trang bị. Mặc vào cái kia thân quả thực có thể ở trong rừng rậm nên ngang mà đi à, một bộ trang bị quả thực có thể làm một làng truyền thừa chi bảo, ai không muốn. Mọi người đừng nóng vội đừng hoảng hốt, cụ thể làm sao giao dịch, mọi người đi tìm lao thôn trưởng. Nhìn hầu như đều điên rồi một đám sân dân, Bạch Dương chỉ tay cách đó không xa Tiểu Miêu ra ra nói rằng. Đùa giỡn. Chính mình người tốt cầm cố, tự nhiên phải có người đến cho mình bối hoa, tỷ tạ nghỉ ủng hợp kim vũ khí khôi giáp há có thể như đưa cho mâu nhiều thôn dân như vậy Bạch đưa đi. Bạch Dương cảm thấy người già đời lão thôn trưởng nhất định sẽ đem những thứ này lợi ích sử dụng tốt nhất, điểm ấy Bạch Dương tuyệt đối không nghi ngờ. Ngươi nói Bạch Dương vì sao lại kiên định như vậy? Chỉ bằng lão thôn trưởng ở chính mình tới nơi này không bao lâu sẽ đưa tôn nữ điều này đủ chưa? Hai người này có quan hệ à? Sau đó lao thôn trưởng cười ha hả bị một đám sơn dân cho bao vây. Thừa dịp tình cảnh nóng nảy, Bạch Dương lén lút cho Triệu Thạch nói, nhanh, đem Sa Giang mang tới một không ai địa phương. Được rồi thiếu gia. Triệu Thạch gật đầu, tìm người sắp chết không sống Sa Giang mang đi. Bạch Dương lôi kéo Tiểu Miêu đi theo đến rồi một cây trong phòng. Mới vừa đóng cửa lại, Bạch Dương xoay người nhất thời lùi về sau một bước, nhìn Lam em gái hỏi, ngươi cùng tới làm chi? Ta liền nhìn ngươi người kỳ quái này đến cùng muốn dở trò quỷ gì? Lam em gái theo bản năng lật cái quyến rũ khinh thường nói, sau đó đi tới một bên dù bận vận ung dung tọa hạ chờ xem của vui. Kỳ thực Lam em gái trong lòng có nhiều lắm nghi ngờ, đầu tiên là cái này Bạch Dương ngôn hành cử chỉ rất kỳ quái, hắn chưa từng gặp người như vậy, thậm chí Bạch Dương khẩu âm cũng rất khó chịu, rất nhiều lúc Bạch Dương nói chuyện đều từ không diễn ý thậm chí trực tiếp sẽ không nói, đây cũng không phải là người địa phương. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân một khi tới cản đều không ngăn được, cái này nhưng là có khoa học căn cứ. Còn cái nào môn khoa học ta cũng không biết. Người yêu có nhìn hay không? Bạch Dương nhún nhún vai không đáng kể, hắn cũng không phải phải làm gì việc không muốn để cho người khác biết. Kỳ thực chủ yếu là đánh không lại cô em gái này tử. Đem mạng nhỏ mình nhìn ra cực kỳ hết thảy đều trọng yếu Bạch Dương, cho dù là Sa Giang tứ chi đều bị chém vẫn không đi mạo hiểm tới gần, hắn nhưng là chứng kiến qua một cái khác Sa Gia người ngực bụng bị xuyên qua đều không chết, trời mới biết những võ giả này có bản lĩnh gì. Lại để cho Triệu Thạch đưa tới Thiết Thiên, đem Sa Giang đinh chết trên sàn nhà, song lúc này mới hơi hơi yên tâm một điểm. Lén lút thân tay nắm lấy một cây súng lục, đi tới Sa Giang bên cạnh, đá đối phương một cước nói, tôn tử, chưa chết. Người rốt cuộc là ai? Chửi bới ta Sa Gia, gây xích mích cùng sơn dân quan hệ, nắm giữ những kia có thể ngăn cản võ giả công kích binh khí áo giáp, người rốt cuộc là ai, muốn làm cái gì? Muốn chết không sống Sa Giang lại còn có sức lực trừng mắt Bạch Dương hỏi ngược lại, thấy thế nào đều hướng về là dáng vẻ cao cao tại thượng. Ha, đều lúc nào ngươi còn trâu bò rầm rầm, hiện tại ngươi làm hiếp đáp ta vì là giao thớt, cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Ta hiện đang hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì, hiểu. Bạch Dương khó chịu, chiếu Sa Giang đứt rời cánh tay của vết thương liền đạp một chân. Hừ, không nghĩ tới muốn chết không sống Sa Giang còn rất kiên cường, lạnh rên một tiếng lăng là cắn răng trừng mắt Bạch Dương không nói lời nào. Bĩu môi. Bạch Dương hỏi bên cạnh xem trò vui Lam em gái, ai, ta rất hiếu kỳ, võ giả sức sống cùng ý chí đều như thế ngoan cường à. Đó là đương nhiên, các ngươi tuy rằng chém đứt tứ chi của hắn, nhưng không phát hiện hắn ngay lập tức liền khống chế bắp thịt khép kín huyết dịch trôi qua sao. Như vậy thương chỉ muốn chiếm được cứu trị bình thường sẽ không phải chết, còn ý chí, người nào ngưng luyện huyết khí võ giả không phải ý chí như lưới đao. Ngươi chỉ có thể giết hắn, bằng không là không thể từ trong miệng hắn đến bất luận là đồ vật gì. Lam em gái bĩu môi nói. Ta không tin. Bạch Dương bĩu môi nói, không để ý tới Lam em gái, đang xác định Sa Giang phỏng trừng tạm thời là không chết được sau, nhìn Sa Giang cười hát hát nói. Tuy rằng ta không chuyên nghiệp, nhưng từ trong miệng ngươi khiêu ra chút vật gì phỏng trừng không khó, tôn tử ngươi chờ xem. Nói xong, Bạch Dương xem nói với Triệu Thạch, Triệu ca, đi tìm mười mấy con loại kia ngón tay lớn con kiến đến. Tuy rằng không biết Bạch Dương muốn làm cái gì, nhưng Triệu Thạch vẫn là làm theo. Ngươi muốn làm gì? Lam em gái nhìn về phía Bạch Dương hiếu kỳ thật tốt chết hỏi, nhưng không biết tại sao, nàng cảm thấy có chút cả người rét run. Chờ chút ngươi sẽ biết. Bạch Dương nhíu mày, sau đó tọa một bên, tựa ở tiểu miêu trên người nhìn Lam em gái hỏi, đúng là ngươi, ta rất hiếu kỳ ngươi đến đây đến cùng muốn làm gì. Ngươi quản ta. Lam em gái chớp mắt một cái, không phản ứng Bạch Dương. Cha cha, em gái ngươi bây giờ giả bộ là nam nhân, không có chút nào chuyên nghiệp. Cũng còn tốt lao tử trên địa cầu bên kia internet cái gì câu mắt người thần rõ ràng chân eo thon nhỏ đều gặp, không ăn ngươi bộ này, còn ngươi nữa bị quá chén sau kỳ thực cái gì tất cả nói, cặc cặc, ta liền không nói cho ngươi. Bạch Dương trong lòng hả hê, cũng không phản ứng đối phương, chờ Triệu Thạch đem đồ vật làm ra. Hắn không phản ứng Lam em gái trái lại kỳ quái nhìn Bạch Dương nói, ngươi một điểm võ kỹ cũng không hiểu, sẽ không sợ ta đánh ngươi. Là ai cho ngươi dũng khí như vậy cùng một võ giả nói chuyện? Ha. Ngươi cũng thấy đấy, nếu như ngươi gây bất lợi cho ta, phỏng trừng Sa Giang sẽ là của ngươi kết cục, Lam huynh ngươi làm khó muốn thử một chút. Bạch Dương cười hắc hắc nhìn về phía Lam em gái nói. Dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, Lam em gái không muốn nói chuyện với Bạch Dương, gặp được Sa Giang kết cục, nàng rõ ràng biết rồi, kỳ thực võ giả ở rất nhiều lúc cũng không phải vô địch. Bạch Dương sẽ không nói cho Lam em gái, kỳ thực ngươi bây giờ cách ta chỉ không hề đến 3 mét, chỉ cần ngươi nghĩ gây bất lợi cho ta. Lão tử súng lục ngay lập tức đánh xuyên qua ngươi, 3 mét khoảng cách này đều đánh không trúng lão tử trực tiếp 4. Sa Giang kết cục nói cho Bạch Dương, võ giả kỳ thực cũng không phải đào thương bất nhập. Đương nhiên, Bạch Dương mặc dù có thể không có sợ hãi, kỳ thực chỗ dựa lớn nhất là hắn có thể bất cứ lúc nào chạy trốn, lão tử đánh không lại các ngươi những này cao lai cao khứ võ giả, nhưng lão tử có thể chạy trốn a, có bản lĩnh chạy cầu bên kia đến cắn ta a. Nhàm chán chờ đợi bên trong, Triệu Thạch dùng một ống trúc bắt được hơn 10 chỉ Bạch Dương muốn con kiến trở về rồi.